Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, ở Nam Nam đầu đụng tới mặt đất trước đó đem hắn cho mò trở về, thuận tiện đem Ngọc Thanh Lạc nghiêng nghiêng thân thể cũng cho cố định trụ. Cho đến đem hai người đều ôm ổn, hắn mới nhíu mày dày một tiếng, hai người các ngươi làm cái gì? Hô, đa tạ. Ngọc Thanh Lạc nói một tiếng cảm ơn, theo sát lấy lại tinh thần, một thanh cơ lấy Nam Nam thân thể, cũng không quay đầu lại hướng vừa mới liền xem bệnh gian phòng kia chạy đi. Mụ mụ, mụ mụ ngươi chờ một chút, cái kia Ngọc. Ngô nô, nô mụ mụ lại che miệng hắn, mụ mụ bại hoại, hắn cũng không thể hít thở. Ngọc Thanh Lạc lúc này chỗ nào còn quan tâm được cái gì, chỉ muốn lập tức đem cái này nói chuyện không giữ mồm giữ miệng tiểu quỷ cho giấu đi, tuyệt đối không thể để hắn và Dạ Tu Độc nói thêm câu nào. Viện tử người tất cả đều là không hiểu ra sao, Dạ Tu Độc kỳ quái nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía một bên Kim Lưu Ly. Đối mặt 4-5 nói ánh mắt nghi ngờ, Kim Lưu Ly mình cũng là dấu hỏi đầy đầu, nhún vai bất lực đáp, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đại khái Ngọc Thanh Lạc có ý nghĩ gì muốn cùng Nam Nam nghiên cứu thảo luận một cái đi, dù sao hai người bọn họ luôn luôn như thế thần thần bí bí. Dạ Tu Độc nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, Ngọc Thanh Lạc cái này nữ nhân trên người còn có thật nhiều bí mật hắn không biết. Bất quá không nổi, từ từ sẽ đến, hắn có thể từng chút lột ra đến. Tốt, thời gian không còn sớm, ta xem bọn hắn đoán chừng còn phải thương lượng một đoạn thời gian. Các ngươi đây, ở chỗ này ăn cơm tối lại đi à, ta bên này là khách sạn nhà, có là nguyên liệu nấu ăn, bất quá muốn thu phí. À, các ngươi yên tâm, các ngươi nếu là Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử bằng hữu, vậy liền cho các ngươi đánh cái 95% à, ta vẫn là rất hào phóng. Kim Lưu Ly thanh âm càng ngày càng xa. Những người khác tiếng bước chân cũng dần dần biến mất tại hậu viện, tựa hồ cũng đi theo nàng đi về phía trước đại sảnh đi đến. Còn có Trầm Ưng bọn họ thỉnh thoảng phàn nàn tiếng. Ngọc Thanh Lạc đem lỗ tai kề sát ở cạnh cửa, cẩn thận từng ly từng tí nghe bên ngoài động tĩnh. Cho đến tất cả thanh âm đều biến mất sau, nàng mới chậm rãi thở dài một hơi, nhắm lại mắt đi trở về đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Nam Nam bị nàng đặt ở trên bàn cho nhỏ chân ngắn một lay một cái, nhìn xem mụ mụ hành vi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thằng đến nàng ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ thân thể mới từ trên mặt bàn nhảy xuống dưới, lôi kéo Ngọc Thanh Lạc quần áo lớn tiếng nói, mụ mụ, cái ngọc bội kia có phải hay không là ngươi? Ngông nô! Ngươi cho ta nhỏ giọng điểm. Ngọc Thanh Lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn nhà mình nhi tử một cái, tay phải dùng sức bưng bít lấy miệng hắn múi. Nam Nam bị nàng che được khó chịu, nước mắt lưng tròng hung hăng gật đầu một cái. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nhẹ hừ một tiếng, vung. Nam Nam ngửa đầu từng ngụm hô hút vài hơi không khí. Thật vất vả thoải mái một chút, ngay tại chỗ liền muốn nói ra bất mãn. Thế nhưng là nghĩ lại mụ mụ vừa mới lời, vội vàng lại đem thanh âm cho thấp xuống, thế nhưng là bất mãn vẫn là tràn ngập ngực. Mụ mụ, ta là ngươi nhi tử ngươi biết không? Ngươi lão nhân ra dạng này không cho ta hô hấp, ta sẽ ngạt thở mà chết. Đến lúc đó ngươi không có ngươi đáng yêu nhạy bén hoạt bát dũng cảm nhi tử, ngươi tổn thất bao nhiêu a có phải hay không? Ngươi cũng đừng chê ta dông dài, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, trên cái thế giới này. Cũng chỉ có ta đây sao lao tâm lao lực suy nghĩ cho ngươi, ngươi phải nhiều hơn bảo vệ ta, không thể bị đói ta khát lấy ta làm bị thương ta để cho ta thụ ủy khuất, ngươi biết không? Im miệng. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, không biết nói gì, ngươi đều sắp cùng ngươi cắt mãi mãi một dạng dài dòng. Nói bậy, ta cắt mãi mãi mới không giống ta dài dòng như vậy đây. Nam Nam ưỡn ngực, tựa hồ còn có chút tự hào. Ngọc Thanh Lạc hung hăng vỗ một cái chắn mình, khóc không ra nước mắt. A, đúng rồi, nói đến cắt mãi mãi. Mụ mụ à, ta vừa mới nhìn thấy Dạ Đại Thúc ngọc bội, cùng trên người ngươi cái ngọc bội kia giống nhau à. Nam Nam sờ lên bản thân cái cằm, cẩn thận nghĩ đến Cắt Mãi Mãi nói chuyện, Cắt Mãi Mãi nói, mụ mụ trên người ngọc bội vốn là một đôi, bất quá bây giờ chỉ có một nửa, còn có một bên khác ở ta ba ba trên người. Ta vừa mới nhìn thấy cái kia Dạ Đại Thúc ngọc bội giống như liền là một bên khác, nói như vậy, Dạ Đại Thúc hẳn là ta. Nam Nam mà nói im bặt mà dừng, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, quát to một tiếng. Hắn là cha ta cha. Ta đi. Ngọc Thanh Lạc khẽ nguyền rủa một tiếng, không cho phép lớn tiếng ồn ào. Có thể, thế nhưng là, mụ mụ, a, Dạ Đại Thúc là ta ba ba. Nam Nam vẫn như cũ trừng lớn tròn lưu lưu mắt to, nói chuyện đều bất lợi, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, giống như là phát hiện đại lục mới một dạng. Sau một khắc, phút chốc xoay xoay người, liền muốn chạy ra cửa, ta muốn đi tìm cha ta. Người trở lại cho ta. Ngọc Thanh Lạc liền biết hắn là cái này phản ứng, trước kia liền đề phòng hắn động tác. Bởi vậy lúc này hắn một nhảy dựng lên, nàng liền đem hắn chặn ngang ôm trở về, một lần nữa an trí ở trên mặt bàn. Không cho đi tìm hắn. A, vì cái gì? Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu, đem Nam Nam cố định trên bàn, hai tay chống tại hắn thân thể hai bên, theo dõi hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, ai nói hắn là cha người cha. Ai cũng không chứng minh cái ngọc bội kia là hắn đúng không? Nam Nam nhíu mày, ngọc bội kia từ Dạ Đại Thúc trên người rớt xuống, chẳng lẽ còn có thể là kẻ khác? Ngươi nhìn, mụ mụ trên người ngọc bội nguyên lai cũng không phải mụ mụ, đúng không? Ngươi Dạ Đại Thúc trên người ngọc bội, cũng có khả năng là hắn nhặt được, hoặc là kẻ khác đưa cho hắn, hoặc là những người khác thả ở hắn nơi đó, đúng không? Nam Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý. Thế nhưng là, vậy chúng ta đi hỏi một chút Dạ Đại Thúc không phải liền có thể sao? Như vậy thì có thể biết hắn có phải hay không Nam Nam ba ba. Ngọc Thanh Lạc nâng chán, Nam Nam, ngươi kỳ thật có đôi khi có thể đần một chút, mụ mụ không chê ngươi à. Thở dài một hơi, nàng chỉ được đổi cái phương thức, tốt, nếu, ta là nói nếu hắn thật là ngươi ba ba, ngươi muốn nhận hắn sao? Muốn. Nam Nam rất lớn tiếng, Dạ Đại Thúc thân thủ tốt, người lại lớn lên đẹp mắt, thoạt nhìn còn rất có tiền, còn có thật nhiều người nghe hắn nói. Trọng yếu nhất là, hắn còn có một đầu hắc báo. Hắc, nếu như cùng Dạ Đại Thúc nhận nhau, đầu kia hắc báo chính là hắn. Tất cả mọi người nói, ba ba cái gì cũng là nhi tử, hắn là nhi tử, cho nên đầu kia hắc báo. Ân, về sau muốn nghe hắn lời nói. Nam Nam nghĩ rất xa xôi, rất đắc ý, cảm khái. Nhìn trước mặt Ngọc Thanh Lạc mặt đen lại, không ngừng thở dài. Chương 55, hắn có chủ ý. Thật lâu, Ngọc Thanh Lạc mới hơi hơi thả ra thân thể, rất an tĩnh ngồi ở một bên trên ghế, nặng nề thở dài một hơi. Nam Nam bị nàng kinh ngạc kinh, phút chốc từ trong ngộng đẹp lấy lại tinh thần, kỳ quái nhìn nhà mình mụ mụ một cái, hỏi, mụ mụ ngươi thế nào? Nam Nam, mụ mụ hỏi ngươi, ngươi muốn ba ba vẫn là muốn mụ mụ? Nam Nam trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, mụ mụ cái này lời là có ý tứ gì? Hắn nho nhỏ do dự một chút, sau đó lại nho nhỏ chần chờ hỏi, hai cái đều muốn không được sao? Không được, chỉ có thể muốn một cái, nếu như ngươi muốn ba ba mà nói, ngươi liền đi phía trước sương phòng tìm hắn. Mụ mụ hiện tại liền đi, về sau đều không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngọc Thanh Lạc nghiêm mặt nói, Nam Nam tiểu quỷ này quá thông minh, không phải rất tốt nói chuyện cùng hắn, chỉ sợ hắn lại sẽ đem nàng lời nói xem như gió bên tai, quay đầu lại liền đi tìm Dạ Tu Độc nhận thân. Nam Nam giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay ôm cổ nàng, mụ mụ không muốn đi, ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn đầu kia hát báo, nhưng là khẳng định không có mụ mụ trọng yếu. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Vỗ vỗ tiểu ra hỏa lưng, thanh âm lúc này mới thấp chậm lại, tốt, đã ngươi muốn mụ mụ, vậy sau này liên quan tới ngọc bội sự tình, không cho phép ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên, càng không cho phép ở Dạ Tu Độc trước mặt nói lên, cũng không chuẩn nhận thân, có nghe hay không. Nam Nam ủy ủy khuất khuất, rụt lại thân thể ở tại trong ngực nàng, hơn nửa ngày đều không lên tiếng. Hồi lâu, mới tiếng như rồi mũi mở miệng, ta đã biết, ta về sau đều không nói. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại ôm lấy Nam Nam vỗ vỗ. Nửa ngày không nói chuyện. Nàng không biết Dạ Tu Độc là ai, cũng không muốn biết, nhưng là nàng có thể nhất định là, Dạ Tu Độc cái này người thân phận không đơn giản, gánh vác đồ vật cũng 10 phần nặng nề. Nàng không hy vọng con trai mình cũng phải cong âm những vật này, Nam Nam chỉ cần sống tùy tính tùy tiện liền tốt, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn làm cái gì liền làm cái gì, học một chút phòng thần công phu cùng tìm một chút cảm thấy hứng thú kiếm tiền bản sự liền tốt. Đợi đến sau khi lớn lên, tài gia hắn nữa thích nữ tử. Dạ Tu Độc người kia không là người bình thường gia trưởng đại hải tử. Coi như Nam Nam thật nhận hắn, nói không chừng hắn cũng sẽ không nhận Nam Nam đứa con trai này, hay là, người nhà của hắn cũng sẽ không thừa nhận Nam Nam đứa bé này. Đến lúc đó, khó xử thụ ủy khuất còn là con của hắn. Cho nên, thừa dịp lấy bọn hắn bây giờ còn chỉ là bèo nước gặp nhau cũng không quen thuộc chặt cửa, giữ một khoảng cách tốt nhất. Nam Nam tâm tình xuống rất thấp, hắn không có Ngọc Thanh Lạc phức tạp như vậy tâm tư, tự nhiên cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy đời này đều muốn cùng đầu kia hắc báo vô duyên, tâm hắn nhét nhét. Đêm đó Nam Nam khổ sở cái gì cũng chưa ăn, ở tại Ngọc Thanh Lạc trong ngực không còn nhiều liền ngủ thiếp đi. Ngọc Thanh Lạc trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn, dù sao không để cha con bọn họ nhận nhau, tựa hồ có chút bất cận nhân tình điểm. Bởi vậy đêm đó, nàng cũng cái gì cũng chưa ăn, bồi tiếp Nam Nam một khối lên giường đi ngủ. Nhưng mà hôm sau trời vừa sáng, làm Trầm Ưng tới nói cho nàng, Nam Nam phía trước trời xế chiều ăn cái gì một mực không ngừng qua. Cũng đã ăn 2 bát cơm, 2 bàn bánh ngọt, 3 cái quýt, 1 chùm nho, còn có đi bên ngoài mua 1 cái bánh bao 1 cái hành lá bánh sau, trong lòng cái kia chút áy náy toàn bộ tán không còn chút nào. Tình cảm vật nhỏ này không phải không ăn, mà là nguyên bản là đã no đầy đủ, bụng cũng đã không nhét lọt hàng có đúng không? Ngọc Thanh Lạc nặng nề nện một cái bộ ngực mình, nàng thật đúng là đánh giá thấp con của hắn. Trầm Ưng nhìn nàng kỳ kỳ quái quái bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ nửa ngẩng đầu, hỏi, ngươi thế nào?
Không có gì.
Ngọc Thanh Lạc lập tức thẳng người, nghiêm túc chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, đúng rồi, các ngươi tối hôm qua làm sao không về Mạc Phủ?
Nàng vẫn cho là bọn họ trở về, dù sao cái này bên ngoài không cần Mạc Phủ, không có như vậy khắc nghiệt bảo toàn biện pháp.
Trầm Ưng nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, chủ tử nói thời gian hơi trễ, liền trước ở đây ở một đêm.
Hơn nữa Ngọc cô nương còn ở, chủ tử cùng Bành nhưng còn cần Ngọc cô nương trần trị, liền để tránh Ngọc cô nương còn muốn chạy đến Mạc Phủ, quá mức mệt nhọc.
Kỳ thật nguyên bản bọn họ hôm nay muốn động thân về đế đô, thế nhưng là chủ tử bỗng nhiên nói thương thế còn không có khỏi hẳn, lại chậm hai ngày.
Ân, tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng, là bởi vì chủ tử còn không nghĩ ra biện pháp thuyết phục Ngọc cô nương một khối về đế đô, lúc này mới kiếm cớ lưu lại.
Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng co quắp một cái, thật đúng là
rất vì nàng nghĩ a.
Người già chủ đây, nếu biết muốn tái khám, vậy làm sao mới vừa buổi sáng đều không thấy được người.
Nam Nam nói muốn chủ tử dạy hắn công phu, nói mấy ngày nữa chờ chủ tử thương lành khả năng liền không gặp mặt được, thừa cơ hội này học thêm chút.
Trầm Ưng nhíu nhíu mày lại, hắn luôn cảm thấy Nam Nam lời này rất kỳ quái.
Ngọc Thanh Lạc toàn thân cứng đờ, nghĩ đến hai người bọn họ cùng một chỗ, tâm tình liền lo sợ.
Nhưng là Nam Nam nói rất đúng, đợi đến nàng chưa khỏi dạ tu độc cùng Bành Nhưng tổn thương, có lẽ về sau đều không cơ hội làm cho hắn nhóm hai cha con gặp nhau ở chung được.
Thôi, lúc này từ lấy bọn hắn a.
Đi thôi, ta đi trước cho Bành Nhưng nhìn xem.
Kỳ thật hắn và dạ tu độc tổn thương đều không có gì đáng ngại, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe liền không thành vấn đề, thế nhưng là dạ tu độc cái kia rùa mau, nhất định phải hai người đều khỏi rồi mới bằng lòng cho nàng bạc.
Không đúng, là tiền xem bệnh.
Trầm Ưng gật gật đầu, hướng bên cạnh đi một bước tránh đường ra.
Cho đến hai người vừa đi, Nam Nam mới từ trên nóc nhà nhô ra nửa cái đầu, nắm lấy dạ tu độc tay hưng phấn nói ra, dạ đại thúc, bây giờ có thể đi xuống.
Ngươi trốn tránh mẫu thân ngươi làm cái gì?
Dạ tu độc nhíu mày, đánh giá cái này từ sáng sớm hôm nay liền thần thần bí bí tìm đến mình tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa này hôm nay đối bản thân tựa hồ đặc biệt nhiệt tình.
Nam Nam cười hì hì, nghiêng đầu sang chỗ khác thần thần bí bí hỏi hắn, dạ đại thúc, các ngươi có phải hay không muốn về đế đô?
Dạ tu độc sững sờ, kinh ngạc nhướng nhướng mày, ngươi nghe được?
Nam Nam dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức lại nhíu mày đến, có thể là các ngươi về đế đô, Nam Nam không phải sẽ rất tịch mịch.
Hơn nữa à, dạ đại thúc cùng Bành đại thúc tổn thương đều còn chưa xong mà, các ngươi trở về, mẫu thân của ta không ở, liền không có người cho các ngươi chữa bệnh.
Dạ tu độc nở nụ cười, thoảng qua lười nhác ngồi ở trên nóc nhà.
Hai tay mang theo Nam Nam thân thể đem hắn vừa chuyển, ngồi đối mặt nhau, đúng vậy à, không mẫu thân ngươi ở, ta cũng rất khó xử.
Mẫu thân ngươi y thì thuật tốt như vậy, nó ở cái địa phương này ngược lại là đáng tiếc.
Ta ngược lại thật ra muốn mang mẫu thân ngươi một khối về đế đô, bất quá thoạt nhìn có chút khó, mẫu thân ngươi đoán chừng không vui.
Nàng đương nhiên không vui, mụ mụ hiện tại ước gì cách ngươi càng xa càng tốt đây.
Nam Nam trong lòng suy nghĩ, trên mặt vẫn là cười hết mắt, kỳ thật, muốn mụ mụ đồng ý, cũng không phải chuyện khó a.
Làm sao, ngươi có chủ ý?
Dạ tu độc con ngươi xẹt qua một tia sáng lên, là hắn biết, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là hắn phúc tinh.
Chương 56, cho Ngọc Thanh Lạc chuyển lời.
Nam Nam nhếch môi, ngay cả con mắt đều híp lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi xích lại gần dạ tu độc bên tai, nói nhỏ liến thoáng nói hơn nửa ngày, mới dương dương đắc ý khẽ nâng lên cái cằm.
Dạ tu độc kinh ngạc, cắt ma ma.
Đúng vậy a, ta cắt mãi mãi người rất tốt, nàng rất hiền lành rất xinh đẹp.
Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng đang chiếu cố ta và mẫu thân của ta.
Bất quá nàng ở nửa năm trước mất tích. Ta và mẫu thân của ta tìm nàng rất lâu đều không tìm được.
Chúng ta đến Giang Thành đến, cũng là bởi vì lấy được cắt mãi mãi ở Giang Thành tin tức.
Nói ra cắt ma ma, tiểu gia hỏa cảm xúc lộ ra 10 phần xa xút.
Nhìn ra được, hắn và vị kia cắt ma ma tình cảm muốn tốt, nếu không cũng sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này đến.
Ai, có thể là chúng ta ở Giang Thành tìm rất lâu, Kim Di bọn họ cũng giúp đỡ tìm cũng không tìm tới.
Kim Di nói cắt mãi mãi khẳng định không ở Giang Thành. Bằng không thì nàng sẽ không ở nghe được quỷ y ở Giang Thành tin tức cũng không xuất hiện.
Ta ngày đó cơi hắc báo ở trên đường cái lượn quanh tầm vài vòng, cũng không khiến cắt mãi mãi đi ra, ta nghĩ, nàng khẳng định không ở nơi này.
Dạ tu độc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngày đó hắn ở trên đường cái những hành vi kia, là vì tìm người.
Nam Nam vùi ở trong ngực hắn, nghe hắn một cái nhịp tim, đột nhiên cảm giác được an tâm.
Loại này an tâm cùng ngốc ở bên người mụ mụ không giống,
giống như, đúng rồi. Tốt hướng càng cao lớn hơn một chút.
Chẳng lẽ, đây chính là ba bà cảm giác?
Nam Nam có chút mơ hồ trừng mắt nhìn, tiếp tục nói, kỳ thật mẫu thân của ta cũng hoài nghi cắt mãi mãi không ở Giang Thành, thế nhưng là lại không có nàng ở chỗ khác tin tức. Ta cảm thấy a, Cát Mại Mại khả năng ở Đế Đô. Nàng ở Đế Đô sinh sống rất nhiều năm, đối với cái kia bên trong rất quen thuộc, cho nên ta dự định, cùng ngươi về Đế Đô, nói không chừng có thể tìm tới nàng. Dạ Tu Độc kinh ngạc túi đầu xuống nhìn xem hắn nghiêm túc cẩn thận bộ dáng, nửa ngày cười khẽ một tiếng, ta đã biết, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường a. Hiện tại, Nam Nam chợt ngẩng đầu, nhìn xem Dạ Tu Độc cả kinh nói, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn nguyên bản là dự định hôm nay khởi hành về Đế Đô, chỉ là còn không nghĩ đến phương thức thuyết phục Ngọc Thanh Lạc mà thôi. Tất nhiên Nam Nam chủ động như vậy nói cho hắn phương thức, hắn sao có thể bỏ lỡ đây. Nam Nam nhăn lại nhỏ lông mày, bĩu môi tựa hồ có chút khó xử. Hiện tại khởi hành có thể hay không quá gấp điểm. Hắn còn không có đem ăn ngon ăn xong, dễ uống uống xong, chơi vui chơi xong đây, cứ thế mà đi, hắn sẽ rất không cam tâm. Dọc theo con đường này, hắc báo đều để ngươi cưới. Dạ Tu Độc theo dõi hắn nhăn thành bánh bao bộ dáng mặt cười, vui mừng ném ra ngoài một cái mồi nhử đến. Nam Nam trong khoảnh khắc tinh thần tỉnh táo, lập tức ngẩng đầu nghiêm túc đứng đắn nói ra, dạ đại thúc ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể trì hoãn tiếp nữa, nói không chừng ta Cắt Mãi Mãi liền ở Đế Đô chờ lấy ta, ta yêu nàng như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho nàng đợi lâu, chúng ta đi thôi, đi trước tìm đại ngũ thúc. Dạ Tu Độc bật cười, thực sự là thay người suy nghĩ a. Dẫn theo hắn nhỏ thân thể, Dạ Tu Độc đống nhiên đứng người lên. Mũi chân điểm một cái, người đã nhanh chóng hạ nóc nhà, thẳng đến Phước Long khách sạn phòng bếp mà đi. Lúc này chính là ăn cơm trưa thời điểm, trong phòng bếp đã là khí thế ngất trời bận bịu quên cả trời đất. Nhất là hôm qua Quỷ Y ở Phước Long khách sạn liền xem bệnh sự kiện về sau, cái này một ngày hai ngày, khách sạn này sợ vẫn sẽ khách đến như mây, náo nhiệt phi thường. Quỷ Y ở dạng này quảng cáo sống, hiệu quả vẫn là rất bền bỉ. Nam Nam rụt lại cái đầu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong cửa, lén lút leo lên bếp lò. Nhìn thấy phía trên để đó hai cái lớn đùi gà, không nói hai lời vồ xuống nhét vào bản thân túi giấy dầu bên trong. Đại Ngũ khỏe miệng co giật nhìn xem làm tặc làm như thế quang minh chính đại tiểu gia hỏa, im lặng đi về phía trước một bước. Nam Nam, đại gia hỏa đều nhìn ngươi đây. Bởi vì hắn xâm nhập, tất cả mọi người dừng tay lại bên động tác, buồn cười nhìn xem hắn tiểu động tác. Nam Nam quay đầu, sau đó rất tức giận cả giận nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì, không thể để cho ta là người trong suốt sao. Nam Nam, ngươi muốn ăn cái gì trực tiếp cùng đại ngũ thúc thúc nói là có thể, đại ngũ thúc sẽ cho ngươi bưng đi qua. Cái kia giá trị không giống. Nam Nam rất là lẽ thẳng khí hùng mở miệng, thuận tay lại đem một bên phủ dung bánh ngọt quét vào bản thân túi bên trong. Đúng rồi, đại ngũ thúc, ta là tới tìm ngươi, ngươi nhanh một chút đi theo ta có lời cùng ngươi nói. Đại ngũ nghi hoặc nhìn xem tiểu gia hỏa, quay đầu về bọn tiểu nhị thông báo một tiếng, lúc này mới ôm lấy hắn đi ra ngoài. Đợi lát nữa, cái kia quả táo cho ta cầm hai cái. Nam Nam vùng vẫy hai tay, lại đem ăn ngon quét vào bản thân bao trong bọc. Đại ngũ cực kỳ quái, tiểu gia hỏa này cầm nhiều đồ như vậy thả lên tới làm cái gì? Muốn ăn cái gì, bọn họ cho hắn bưng đến trong phòng không phải được sao? Cần dùng tới. Đóng gói sao? Nhưng mà, đại ngũ còn không có nghĩ cẩn thận, trên cổ đống nhiên truyền đến một trận đau nhói, theo sát lấy, người liền bị lôi vào một bên trong sương phòng. Là ngươi. Đại ngũ bận bịu ôm chặt trong ngực Nam Nam, mi tâm cao lại ngẩng đầu một cái. Thấy là Dạ Tu Độc, lúc này kinh ngạc phi thường, ngươi làm cái gì vậy? Cái này người không phải Ngọc Cô Nương bằng hữu sao? Nghe trưởng quy nói, Ngọc Cô Nương cùng hắn quan hệ còn có chút mập mờ. Nam Nam từ đại ngũ trong ngực vùng vẫy hai lần liền lập tức chạy xuống, nhìn thấy trong xương phòng còn có thật nhiều hạt dưa, lại thu sạch nhặt thu thập cất vào túi sách. Dạ Tu Độc mặt đen lại, có chút bất lực mở miệng, Nam Nam, ngươi muốn ăn thứ gì, trên đường mua cũng giống như vậy. Nhiều như vậy, hắn không cảm thấy nặng sao? Dạ đại thúc. Ngươi chớ xía vào ta, ngươi trước cùng đại ngũ thúc thương lượng một chút, lập tức liền thu xếp xong. Nam Nam cũng không quay đầu lại, nằm sấp trên bàn đem một thanh ôm đồm. Dạ Tu Độc ho nhẹ một tiếng, lúc này mới xoay người nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đại ngũ, sắc mặt lóe qua vẻ lúng túng. Kỳ thật, hắn nguyên bản không có ý định dùng phương thức như vậy đến bức hiếp đại ngũ trợ giúp bọn họ truyền lời, thế nhưng là Nam Nam. Không phải là nói dạng này kích thích một chút. Thôi, hắn liền dung túng hắn một lần a. Bất quá hắn vẫn buông lỏng tay ra, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, đại ngũ, ngươi đi cho Ngọc Cô Nương chuyển lời. Đại ngũ khỏe miệng co quắp một cái, chỉ là chuyển lời mà thôi, cần dùng tới như vậy sao? Để Nam Nam trực tiếp nói với hắn một tiếng là được, như thế thần thần bí bí. Chờ chút, Nam Nam không tự mình đi cùng Ngọc Cô Nương nói, điều này nói rõ bọn họ muốn hắn tiện thể nhắn, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hắn chạy được hay không? Nam Nam đã đem cái gì cũng thu xếp xong, lúc này trực tiếp ngồi trên bàn. Cười tủm tỉm nhìn xem đại ngũ thúc thúc, ta biết ngươi hiểu rõ nhất Nam Nam, đã làm phiền ngươi. Dứt lời, hướng về phía Dạ Tu Độc nhẹ gật đầu, cái sau lúc này mới nhếch môi, truyền lời cho Đại Ngũ. Đại Ngũ con ngươi biến lớn, dùng sức lắc lắc đầu, thế nhưng là một đôi phía trên Nam Nam đáng thương bộ dáng, lại tức khắc tâm mềm nhũn ra. Do dự thời gian thật dài, hắn mới thấy chết không sờn nhẹ gật đầu. Chương 57, hồn vốn thiết kế Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam hài lòng, từ trên bàn nhảy xuống tới, liền thuần thục bò lên trên Dạ Tu Độc trên lưng. Dạ đại thúc, chúng ta đi thôi, bằng không thì bị mụ mụ bắt đến, liền xong rồi. Ân. Sương phòng mở một lần, Dạ Tu Độc cùng Nam Nam thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất Phước Long khách sạn. Đại Ngũ hai chân như nhũn ra, trên trán có tinh tế mồ hôi nhô ra. Cái này đi lừa gạt Ngọc cô nương, hơn nữa còn là nghiêm trọng như vậy nói dối, nếu như bị Ngọc cô nương biết, hắn có mấy cái mạng đều không đủ lắm à. Nam Nam tiểu gia hỏa này quá âm hiểm, sao lại muốn tìm hắn làm cái này kẻ chết hay. Đại Ngũ bước chân phủ phiếm từ trong sương phòng đi ra, mới vừa đi tới cửa phòng bếp, vừa vặn đụng phải Kim Lưu Ly bưng một chậu nước quả đi ra. Cái sau gặp hắn hốt hoảng nhìn thấy mình cũng không lên tiếng kêu gọi, lập tức con ngươi nhíu lại, một bàn tay đập lên hắn cái hót. Đại Ngũ, nghĩ gì thế? Trưởng quỹ. Đại Ngũ vẻ mặt đưa đám, lắc lắc đầu. Kim Lưu Ly từ trước đến nay khôn khéo, ngay tại chỗ nắm chặt lỗ thai hắn hung thần ác sát chất vấn, đến cùng sự tình gì, không nói lời nào. Có tin ta hay không để ngươi vung đao tự thiến? Đại Ngũ đống nhiên kẹp chặt hai chân, khóc không ra nước mắt đánh với Kim Lưu Ly tấm kia u ám mặt. Do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, đem vừa rồi sự tình một năm một mười nói cho nàng. Kim Lưu Ly con ngươi phóng đại lại phóng đại, hồi lâu mới bắt đầu như có điều suy nghĩ. Nam Nam cùng Dạ Tu Độc tại sao phải để Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử đi Đế Đô? Còn muốn cho Đại Ngũ nói cho Ngọc Thanh Lạc, Cắt Ma Ma bây giờ ở Đế Đô tin tức. Mặc dù nàng cũng suy đoán Cắt Ma Ma hơn phân nửa là ở nơi đó, nhưng là không có tin tức xác thật, nàng cũng không dám lung tung phỏng đoán. Kim Lưu Ly mi tâm hơi hơi vặn lên, thật lâu, đống nhiên đem đĩa trái cây nhét vào Đại Ngũ trên tay, nghiêm mặt nói, việc này, ta đi cùng Ngọc Thanh Lạc nói. A, trưởng quỹ, ngươi dự định. Ta đi nói, không phải càng thêm có sức thuyết phục sao. Nói thực ra, mặc dù Đế Đô chỗ kia phức tạp nguy hiểm, cũng không thích hợp Ngọc Thanh Lạc sinh hoạt. Thế nhưng là hiện bây giờ Nam Nam cũng đã tiền trảm hậu tấu đi Đế Đô, vô luận như thế nào Ngọc Thanh Lạc cũng không sống được cái này gian thành. Thà rằng như vậy, còn không bằng thuận Nam Nam ý. Lại nói, Ngọc Thanh Lạc cửu nhân, đều ở Đế Đô, nàng sớm muộn muốn đi thu thập bọn họ, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay lên đường đi. Nghĩ đến, Kim Lưu Ly cũng đã sắc mặt trầm tĩnh hướng lầu 2 sương phòng đi đến. Ngọc Thanh Lạc còn tại cho Bành Nhưng xử lý vết thương, thấy khôi phục không sai biệt lắm, khẽ gật đầu đem mấy thứ thu thập xong. Bàn giao nói, ngày mai bắt đầu cũng không cần ta tái khám, ngươi chỉ muốn chú ý một chút, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là có thể khỏe. Ta chỗ này có bình thuốc cao, sớm muộn gì ngươi bôi ở trên vết thương, tốt về sau cũng sẽ không lưu sẹo. Bành Nhưng cười đem cái bình đẩy trở về, không cần, trên thân nam nhân chừa chút sẹo cũng không sao cả, cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ cần thương lành liền thành. Hắn biết rõ, quỷ y trên người cái gì cũng là đồ tốt, hay là giữ lại về sau lúc cần phải thời gian A. Ngọc Thanh Lạc cũng không miễn cưỡng, thuận tay liền đem đồ vật thu về. Chỉ là nàng vừa mới chuyển thân, cửa sương phòng đông nhiên bị người dùng lực đụng vỡ. Âm một tiếng, doa đến người trong nhà đều kinh ngạc kinh. Đám người quay đầu, thấy là Kim Lưu Ly, lúc này mới đem toàn thân để phòng đều tá xuống dưới. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Lưu Ly khó được như thế thất kinh, sắc mặt đều là trắng bệnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều rối loạn. Ngọc Thanh Lạc thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên, nếu không phải có đại sự xảy ra, nàng không sẽ có dạng này. Thanh Lạc, có Cắt Ma Ma tin tức. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt vui vẻ, đồ trong tay bị nàng toàn bộ vứt xuống. Lúc này một cái bước xa xông lên trước, kích động nắm chặt bả vai nàng hỏi, thật, ở đi chỗ nào? Ở Giang Thành sao? Xuy, cái này tiểu đệ tử lực đạo sao nặng như vậy? Kim Lưu Ly lắc lắc đầu, không ở Giang Thành, ta nhận được tin tức, có người ở Đế đều thấy qua nàng. Đế Đô. Cắt Ma Ma về Đế Đô. Cũng có khả năng. Nói không chừng Cắt Ma Ma lại trở về tìm nàng cùng Nam Nam. Đã như vậy, ta lập tức dọn dẹp một chút, lên đường về Đế Đô. Lưu Ly, giúp ta đem Nam Nam tìm trở về. Kim Lưu Ly lần nữa lắc lắc đầu, không cần tìm, Nam Nam vừa mới biết rõ về sau, liền không kịp chờ đợi muốn đi Đế Đô, Dạ công tử mang theo hắn cùng đi. Cái gì? Không chỉ là Ngọc Thanh Lạc, trong phòng những người khác cũng chấn kinh đưa mắt nhìn nhau. Chủ tử, mang theo Nam Nam một khối về Đế Đô. Chuyện gì trước đều không thương lượng với bọn họ một cái. Dạ Tu Độc Ngọc Thanh Lạc sắc mặt phức tạp năm màu xuất hiện, nàng nghĩ không ra, Nam Nam dĩ nhiên đi theo Dạ Tu Độc một khối trở về đế đô. Tiểu tử thúi này, rõ ràng không muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, rõ ràng. Lại đem nàng hôm qua nói chuyện vứt xuống sau đầu. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Thanh Lạc hung hăng đem mấy thứ quăng đến trên mặt đất, mặt không biểu tình rời đi sương phòng, hướng về hậu viện đi đến. Văn Thiên cùng Trầm Ưng liếc nhau, song song phía trên tiến một bước, Ngọc cô nương. Chỉ là vừa mới mở miệng, Kim Lưu Ly cũng đã ngăn cản bọn họ. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc thân ảnh đều biến mất, nàng mới nhỏ giọng đối lấy mấy người bọn họ bàn giao nói, Dạ công tử nói, để cho các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút xuất phát, ven đường muốn bảo vệ tốt Ngọc Thanh Lạc, chờ đến đế đô, lại mang Ngọc cô nương đi gặp hắn. Mấy người nhao nhao khẽ giật mình, lập tức sắc mặt nghiêm túc đáp ứng. Vài nhưng còn ngốc ở trong khách sạn, vài người khác tốc độ nhanh mau trở về Mạc phủ, đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật chuyển lên xe ngựa, hơi có vẻ điệu thấp một lần nữa về tới Phước Long khách sạn. Ngọc Thanh Lạc cũng đã dẫn theo hai đại bao phục chờ ở cửa, nhìn thấy mấy người bọn hắn, sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng ngược lại là muốn trước tiên ly khai đuổi theo Nam Nam, thế nhưng là nàng vẫn là tự biết mình, cùng Dạ Tu Độc cước lực so sánh, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Huống chi, nàng cũng không rõ ràng cái kia một lớn một nhỏ đến cùng đi là con đường nào, coi như đến đế đô, không biết Dạ Tu Độc thân phận bản thân, cũng không thể nào tìm lên. Cho nên, nàng duy nhất lựa chọn tốt nhất, chính là chỉ có thể đi theo Trầm Ưng mấy người, một khối về đế đô. Dạ Tu Độc hẳn là sẽ ở ven đường cho dưới tay hắn lưu lại ký hiệu mới đúng. Trầm Ưng biết rõ nàng tâm tình không tốt, chỉ có thể chú ý cẩn thận vịn nàng lên xe ngựa, cũng không dám tùy ý cùng nàng đáp lời, liền sợ nàng một cái không thuận tâm cho mấy người bọn hắn hạ dược. Từ nay về sau không thể nhân đạo. Xe ngựa bất quá hai chiếc, một cỗ ngồi Ngọc Thanh Lạc, một cỗ an trí Bành Ưng cùng đơn giản hành lý. Trầm Ưng mấy người đều giả thành đồng dạng đại hộ nhân gia hộ vệ, điệu thấp đơn giản, người bình thường căn bản liền nhìn không ra bọn họ thân phận. Ngọc cô nương, ngươi ngồi vững vàng, chúng ta cái này liền xuất phát. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đem đối Dạ Tu Độc nội ý giá họa đến bọn họ trên đầu, đối với người nào đều không sắc mặt tốt. Cửa xe ngựa bên ngoài Mạc Huyền sờ lỗ mũi một cái, đề cao roi ngựa, mới vừa cất giọng giá một tiếng. Ba một tiếng, xe ngựa rèm vài phút chốc bị người nhấc lên, từ bên ngoài hung hăng nện vào đến một cái bao, trực tiếp rơi vào Ngọc Thanh Lạc bên người. Chương 58, Đế Đô gửi thư. Theo sát lấy, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh cũng đi theo vọt lên xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc đem bao quần áo một lần nữa nện vào trong ngực nàng, nhíu mày hỏi, ngươi tới làm cái gì? Cùng ngươi một khối về Đế Đô. Kim Lưu Ly bản thân chọn lấy một khối địa phương ngồi. Đưa tay dưới thân thể trên nệm lót để ép, phát hiện mềm mại thoải mái dễ chịu, xúc cảm hết sức tốt. Hiển nhiên, Mạc phủ những tên kia, cũng rất có tâm. Ngọc Thanh Lạc lườm nàng một cái, ngươi không phải nói đời này đều dự định ở tại Giang Thành cái kia khách sạn cô độc sống quãng đời còn lại sao? Đây không phải là vì bảo hộ ngươi và Nam Nam sao? Để hai người các ngươi đơn độc về đế đô, ta còn thực sự là không yên lòng. Kim Lưu Ly lấy xuống trên mặt xa, chậm rãi thở ra một hơi, cảm nhận được dưới thân xe ngựa đã bắt đầu đi lại. Lúc này mới thoải mái dễ chịu tựa vào bên cửa sổ, vẻ vải bộ dáng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Ngọc Thanh Lạc lần này về đế đô, tuyệt đối sẽ không quá mức an ổn. Cái khác ngược lại là không quan trọng, nàng liền sợ có người tới đối phó Nam Nam. Mặc dù tiểu gia hỏa kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy chủ, nhưng là cũng khó bảo đảm không có sử dụng thủ đoạn hèn hạ người tồn tại. Có nàng ở, bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, hồi lâu lườm nàng một cái, cuối cùng hai mắt nhắm lại. Dầu di từ trong miệng thốt ra hai chữ, đà tạ. A từ trong miệng ngươi nghe được hai chữ này còn thật không dễ dàng. Ngoài xe ngựa Mạc Huyền mấy người liếc nhìn nhau, không nói chuyện, chỉ là ngựa tốc độ xe hơi hơi tăng tốc một chút. Bất kể như thế nào, bọn họ bây giờ người vật liền là bảo vệ tốt trong xe ngựa hai nữ nhân. Xe ngựa một đường đều chưa từng ngừng qua, đi nửa ngày sau mới đứng tại một gian khách sạn cửa ra vào. Sáng sớm ngày thứ hai, lại ngựa không dừng vó lên đường. Chỉ là... Sự tình liền như là Ngọc Thanh Lạc đoán trước như vậy, dọc theo con đường này hành trình, chắc chắn sẽ không quá mức an ổn. Cái này mới đi cho tới trưa, phía trước đường liền bị người chặn lại. Ngọc cô nương, Kim cô nương, bên ngoài có sơn tặc chặn đường, mời hai vị ngốc trong xe ngựa đường đi ra, chúng ta lập tức liền có thể lên đường. Ngoài xe ngựa truyền đến Mạc Huyền tận lực hạ giọng, lộ ra một tia cẩn thận. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp thân một tiếng, liền cái gì đều không để ý, thẳng nằm mềm mại lông nhung trên nệm, nhắm mắt lại. Kim Lưu Ly chậm rãi chọn mở một góc màn cửa sổ, cấp tốc liếc qua bên ngoài tình cảnh, nửa ngày, mới cười khẽ một tiếng, mặc dù cách ăn mặc thoạt nhìn như là sơn tặc, bất quá xem bọn hắn tư thế cùng chỗ đứng, ngược lại càng giống là tử sĩ. Ngọc Thanh Lạc chờ mình, về vài hỏi, người muốn ra tay. Bên ngoài ba cái thân thủ đều tốt như vậy, còn cần đến ta ra mặt sao? Kim Lưu Ly buông rèm cửa sổ xuống, bên hai cũng đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngoài xe ngựa Mạc Huyền cũng đã nhảy xuống, che chở chung quanh không để người tới gần bọn họ. Ngọc Thanh Lạc lại trầm thấp hơn một tiếng, tâm tình hơi có vẻ được phiền não. Cái này Dạ Tu Độc biết rõ trên đường nhất định sẽ có người chặn hắn lại nhóm, cũng biết rõ nàng đi theo Trầm Ưng bọn họ một khối lên đường tuyệt đối sẽ thành làm người ta đối tượng công kích. Vậy mà còn không quan tâm mang theo con trai của nàng liền chạy, à, bọn họ ngược lại là an toàn, lại đem nàng cái này vô tội cô gái yếu đuối đẩy tới đầu sóng gió. Ngọc Thanh Lạc tâm tình rất khó chịu, 10 phần khó chịu. Tâm trong lặng lẽ bắt đầu đếm xem, nếu như nàng đếm tới 10 phía dưới, Mạc Huyền bọn họ còn không có đem những cái này giả mạo sơn tặc ra hỏa giải quyết. Nàng kia sẽ không khách khí, mặc kệ địch bạn, toàn bộ đánh ngã được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngọc cô nương, để cho các ngươi bị sợ hãi, bên ngoài cũng đã xử lý sạch sẽ, chúng ta lên đường à. Còn chưa tới 10 lần, ngoài cửa vang lên Trầm Ưng thanh âm quen thuộc. Ngọc Thanh Lạc trong lòng bực bội lúc này mới thoáng thấp xuống một chút, nhắm mắt lại, an an ổn ổn ngủ nàng cảm giác đi. Kim Lưu Ly âm thầm thở ra một hơi, kẻ khác không biết, nàng có thể rất rõ ràng, vừa rồi cái này tiểu đệ tử rõ ràng liền nghĩ muốn đại khai sát giới. May mắn, Mạc Huyền người bọn họ tay tốt giác độ cao. Trải qua một lần tập kích, Mạc Huyền bọn họ càng là bước nhanh hơn, trên đường đi càng thêm không dám có chút trì hoãn, ngay cả cơm trưa cũng là ở trên đường giải quyết. Trầm Ưng mấy người bọn hắn ngược lại là không quan trọng, sớm đã thành thói quen dạng này màn trời chiếu đất, chính là sợ ủy khuất Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly. Bởi vậy đem thức ăn đưa vào bọn họ xe ngựa lúc, trên mặt hắn còn có một tia xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Ngọc Thanh Lạc dọc theo con đường này đều bảo trì lãnh diễm cao quý tư thái, ngoại trừ tất yếu mấy cái đơn âm chữ, cùng ai đều không nói lời nào. Ngược lại là một bên Kim Lưu Ly, rất là tiêu sái phất phất tay, không có việc gì, khổ nữa lại khó thời gian ta đều trôi qua, Thanh Lạc nhà, cũng không phải ăn không được khổ thiên Kim tiểu thư. Trầm Ưng trong lòng nơi nới lỏng, không khỏi nhìn thêm một cái Kim Lưu Ly. Chỉ là trên mặt nàng mất tích đều treo mạng che mặt, khiến hắn nhiều hơn một tia tiếc nuối. Ngựa xe chạy 15-16 ngày sau, rốt cục cách đế đô không xa, chỉ còn lại không hơn 100 dặm đường lộ trình. Chỉ là cự ly đế đô càng gần, Trầm Ưng mấy người bọn hắn liền càng thêm không dám chậm trễ chút nào, trong lòng đề phòng cũng kéo đến điểm cao nhất, ngay cả đi ngủ đều là nghiêm chỉnh mà đối đãi, kiếm bất ly thân. Ngọc Thanh Lạc ngồi xe ngựa ngồi đau lưng, toàn thân bất lực, vừa đến khách sạn, cái gì đều không lo được. Chỉ muốn lập tức tắm rửa đi ngủ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lận. Đến cùng không phải sinh trưởng ở địa phương người cổ đại, nàng vẫn là ngồi đã quen hiện đại ngày đi nghìn dặm xe. Chỗ nào giống Kim Lưu Ly đồng dạng, cả ngày ngốc ở trên xe ngựa lung la lung lay, kết quả là còn có thể tinh thần gấp 100 lần. Trầm Ưng cũng biết Ngọc Thanh Lạc những ngày này mệt nhọc, trong lòng có nhiều băn khoăn, mau để cho tiểu nhị đánh nước nóng đưa qua. Mấy người bọn hắn, thì cấp tốc ở trong khách sạn bên ngoài dò xét lên. Kim Lưu Ly ngồi ở sau tấm bình phong. Nghe bên trong ào ào tiếng nước, cười khẽ một tiếng, chúng ta lập tức liền đến đế đô, ngươi có tính toán gì? Tìm Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc dễ chịu tựa ở thùng tắm bên cạnh, trước mặt sương mù lợ lờ, lộ ra một cô ngông lung cảm giác thư thích. Sau đó thì sao? Tìm Cắt Ma Ma. Kim Lưu Ly bật cười, ta nghĩ, không thuận lợi như vậy a Thanh Lạc, ngươi liền không nghĩ tới để Dạ Tu Độc giúp ngươi một cái. Dọc theo con đường này chúng ta cũng đều nhìn ra hắn mấy cái kia hộ vệ một chút cũng không đơn giản. Dạ Tu Độc thế lực cùng năng lực cũng tất nhiên không yếu, để hắn hỗ trợ, có lẽ có thể làm ít công to, dù sao cũng so ngươi một chút đầu mối cũng không có được rồi. Nhường Dạ Tu Độc hỗ trợ. Ngọc Thanh Lạc sát thân thể tay dừng một chút, lập tức tự chế rêu một tiếng, ta hiện tại vội vã cùng hắn phân rõ giới hạn. Kim Lưu Ly nhíu mày, cái này chỉ sợ có chút khó a, Ngọc Thanh Lạc tinh minh như vậy người, chẳng lẽ nhìn không ra Dạ Tu Độc quyết tâm muốn đem nàng biến thành của mình sao? Khác không nói, chính là nàng quỷ y liễu thân phận. Họ Dạ liền sẽ không dễ dàng như vậy thả nàng. Huống chi, hắn nhìn ra được, Dạ Tu Độc đối cái này tiểu đệ tử hứng thú, tựa hồ không chỉ dừng lại thân phận nàng. Hơn nữa, hắn và Nam Nam như thế đầu cơ, nói không chính xác đều muốn làm Nam Nam phụ thân đây. Đang nghĩ xuất thần, ngoài cửa phòng đỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, theo sát lấy vang lên Văn Thiên hơi có chút thanh âm hưng phấn, Ngọc cô nương đã ngủ chưa? Ta bên này có Phong Đế Đô gửi thư, ta nghĩ Ngọc cô nương hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 59 đi ra ngoài một chuyến. Đế đô gửi thư. Xoát một tiếng, Ngọc Thanh Lạc phút chốc từ trong thùng tắm đứng lên, trên kệ áo quần áo bị nàng một bó, liền trực tiếp đem chính mình trần trụi thân thể cho cuốn chặt chẽ vững vàng. Kim Lưu Ly quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới mở cửa phòng ra. Văn Thiên mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là khó nén khỏe miệng ý cười. Hắn cầm trong tay tin đưa cho Ngọc Thanh Lạc, thấp giọng cười nói, đây là đế đô truyền đến tin tức, chúng ta biết rõ Ngọc cô nương nhìn hẳn là sẽ cao hứng, cho nên đưa tới. Kim Lưu Ly nhận lấy, phong thư cũng đã mở miệng, đại khái Văn Thiên bọn họ đều nhìn rồi mới đúng. Đa tạ. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị, sớm nghỉ ngơi một chút, khách sạn này có chúng ta coi chừng, sẽ không xảy ra chuyện. Văn Thiên gật đầu cười một thân, liền quay người trở về gian phòng của mình. Kim Lưu Ly một bên đi vào bên trong, một bên đem thư cho rút ra. Ngọc Thanh Lạc cũng đã ngồi ở bên cạnh bàn lau tóc, tiếp nhận nàng đưa tới trang giấy lúc, còn có mấy giọt nước văng ra ngoài, choáng nhiễm trên trang giấy mực nước. Dĩ nhiên mà mặc dù như thế, ở xem xong thư phía trên nội dung lúc, nàng vẫn là không nhịn được thấp thấp nở nụ cười. Làm sao chỉ là xuống trước mà thôi. Kim Lưu Ly nhìn qua, lại tựa hồ như không hài lòng lắm. Nhìn đến Lâm Phàm không thể đổi tới, bị Vu Tắc Lâm về trước đi chịu đòn nhận tội. Liên kết quả này, vẫn là ở trong nàng dự liệu. Vu Tắc Lâm là võ tướng, Lâm Phàm là quan văn, hai người ở trên thể lực liền không sánh bằng. Huống chi Vu Tắc Lâm nguyên bản là đi trước một bước, đi cả ngày lẫn đêm, tự nhiên là trước chạy tới đế đô hướng hoàng thượng nói rõ thỉnh tội. Hắn cũng không phải người ngu, làm quan nhiều năm bao nhiêu có thể hiểu rõ thánh ý, biết rõ cái dạng gì phương thức có thể khiến cho hoàng đế ngôi giận. Bởi vậy, đợi đến Lâm Phàm chạy đến lúc, hoàng đế đều cũng đã xử phạt xong, cũng không thể đổi nữa thánh ý, một lần nữa hạ chỉ a. Còn nữa, Vu Tắc Lâm mặc dù làm người ích kỷ tàn nhẫn, thế nhưng là chiến tranh vẫn rất có một bộ. Bây giờ lớn bình thịnh thế rất ít có võ tướng trổ hết tài năng, thật vất vả có người thiếu niên tướng quân, hoàng đế chắc là sẽ không đem hắn đường lui phá hỏng. Đợi đến dùng tới Vu Tắc Lâm lúc, muốn quan phục nguyên chức cũng không phải việc khó. Mà nàng Ngọc Thanh là đây. Có thể làm, liền là thừa dịp cơ hội lần này hung hăng chen ép hắn, khiến hắn trở mình cơ hội đều không có. Đem thư cất kỹ, Ngọc Thanh Lạc tâm tình cũng đã sảng khoái rất nhiều, nhiều ngày đến gặp phải truy sát phiền muộn chi khí cũng tán đi không ít. Chỉ là, đã có hơn nửa tháng không có thấy Nam Nam, nàng có chút nhớ nhung hắn. Nàng muốn, dựa theo hai người bọn họ lộ trình, nếu là trên đường không có gì ngoài ý muốn mà nói, giờ phút này cũng đã đến đế đô mới đúng. Nhưng mà khiến nàng không nghĩ tới là, nàng và Nam Nam hai người, lúc này cự ly bất quá một con đường mà thôi. Dạ đại thúc, chúng ta đến cùng còn muốn ở chỗ này ở bao lâu a? Nam Nam buồn bực ngắn ngẩm, nằm sấp trên bàn thẻ lưỡi một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Dạ Tu Độc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đối diện khách sạn, con người hơi híp, đưa tay vô vô tiểu gia hỏa đầu, cười nói, hôm nay chúng ta liền xuất phát. Bọn họ ở đây khách sạn cũng đã ở ba ngày, mục đích chính là vì chờ Trầm Ưng bọn họ chạy tới. Càng tới gần đế đô, con đường này liền càng là nguy hiểm. Trầm Ưng mấy người thân thủ hắn ngược lại là không lo lắng, thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc. Sợ rằng sẽ trở thành những sát thủ kia công kích mục tiêu chủ yếu. Tốt trên đường đi đều bình yên vô sự, nhưng là tiếp theo lộ trình, hắn phải âm thầm che chở. Nam Nam nghe hắn nói như vậy, con mắt phút chốc phát sáng lên, xoát xoát hai lần bỏ tới trên lưng hắn, bắt đầu lặng lẽ kề thai nói nhỏ, mẫu thân của ta cũng tới rồi sao? Là không là, là không là. Tách ra lâu như vậy, hắn đột nhiên rất nhớ mụ mụ a, mặc dù mụ mụ thỉnh thoảng ngược đãi hắn, không cho hắn uống rượu, không cho hắn bạc mà nói, không cho hắn đi ra ngoài đi tàn bộ, nhưng là hắn làm mưa làm gió thời điểm, mụ mụ vẫn sẽ đứng ở bên phía hắn, ân, đây là mụ mụ duy nhất ưu điểm. Ân, đến. Vậy chúng ta đi tìm nàng A, nhanh đi nhanh đi. Nam Nam bỗng nhiên từ trên lưng hắn nhảy xuống tới, cùng vừa rồi mặt ủ mày cho hoàn toàn khác biệt, hắn cũng đã nhanh chóng hướng cửa phòng chạy đi. Dạ Tu Độc bất đắc dĩ vuốt chán, đem hắn nhỏ thân thể cho mò trở về, ngươi nghĩ hiện tại liền ra ngoài tìm nàng. Ngươi không sợ nàng tức giận thu thập ngươi. Nam Nam thân thể lập tức không cốt khí run lên, rụt rụt đầu nhỏ giọng nói, sợ. Dạ Tu Độc hài lòng thiêu thiêu mi, cho nên chúng ta chỉ có thể lặng lẽ đi theo nàng, hiểu chưa? Tiểu gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, hết lần này tới lần khác cực sợ Ngọc Thanh Lạc, phàm là hắn không nghe lời, chỉ cần khiêng ra Ngọc Thanh Lạc danh tự, lập tức ngoan ngoan bưng đang ngồi ở một bên, để hắn làm cái gì liền làm cái gì. Nam Nam lập tức lại đạp kéo xuống đầu, tiểu đại nhân thở dài một hơi, quay đầu lại leo đến hắc báo trên lưng đi lẩm bẩm. Hắc báo những ngày này con hắn đơn giản liền cùng chỗ sâu địa ngục đồng dạng, vào ban ngày nghe hắn kỷ lý cô lỗ một khắc liên tục nhắc tới còn chưa tính, vì cái gì ban đêm còn muốn cùng cái này tiểu ác ma ở chung một chỗ. Chủ tử ngươi bất công thiên vị được thật lợi hại. Dạ Tu Độc nhìn một người một báo một cái, liền lại quay đầu, nhìn về phía đối diện đèn đuốc sáng trưng khách sạn. Nữ nhân kia, hẳn là cũng mười phần tưởng niệm Nam Nam A. Nhanh, chỉ cần đến đế đô, không có những sát thủ kia vây chặt. Mẹ con bọn hắn hai người rất nhanh liền có thể gặp mặt. Bóng đêm dần dần chầm xuống, khách sạn ánh lửa cũng từng chút tối xuống dưới. Dạ Tu Độc quay đầu, phát hiện Nam Nam cùng Hắc Báo đều đã ngủ rồi. Lúc này nết mép một cái, không lưng ôm lấy Nam Nam đi đến bên giường. Hắc Báo cơ hồ tại hắn có hành động đồng thời, liền phút chốc mở mắt, toàn thân lông tơ đều dựng lên. nhìn thấy là hắn, lập tức lại rụt trở về, một lần nữa nhắm mắt lại. Ta đi ra ngoài một chuyến, Nam Nam giao cho ngươi. Dạ Tu Độc đi đến đen báo bên người, vỗ vỗ nó lưng. Cái sau giống như là nghe hiểu đồng dạng, lập tức nhảy lên một cái ngồi xổm ở Nam Nam bên người, giống như là hộ vệ đồng dạng trước mặt hắn. Dạ Tu Độc nhìn một chút nóc nhà, âm thầm còn có ám vệ ở, Nam Nam an toàn hắn có thể yên tâm. Chờ bóng đêm càng thêm ám trầm sau đó, Dạ Tu Độc mới thay đổi khác một bộ quần áo, lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn, trực tiếp nhảy lên đối diện khách sạn nóc nhà. Ngọc Thanh Lạc đã sớm ngủ rồi, đối với ngồi một ngày xe ngựa nàng tới nói, có thể có một bình ổn địa phương đi ngủ là rất thoải mái nhất sự tình. Bởi vậy, Dạ Tu Độc chui vào phòng nàng lúc, nàng hoàn toàn là vô tri vô giác, một chút ý thức đều không có. Nam Nam nói qua, Ngọc Thanh Lạc ở địa phương xa lạ lúc ngủ, bên giường sẽ giải lên một chút cho người đụng một cái tựa như hỏa thiêu độc phấn. Bên giường còn có nàng bố chi ám khí, chỉ cần khẽ rửa gần, liền có cho ăn thuốc mê ngân châm bay ra, đâm thẳng người tới mặt. Dạ Tu Độc bước chân trầm ổn, nhìn chung quanh một chút, xác thực nhìn không ra nơi nào có lắp đặt ngân châm địa phương. Bất quá Nam Nam cung cấp tin tức, tất nhiên không có sai. Dạ Tu Độc đứng cách nàng ba bước xa địa phương nhìn xem, gặp nàng toàn thân cao thấp đều bình yên vô sự, tựa hồ cũng không thụ thương cũng chưa từng lạnh nhạt bị đói nhận ủy khuất, cũng liền thoáng an tâm. Tất nhiên tất cả mạnh khỏe, hắn đương nhiên sẽ không ở lâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn quay người rời đi, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận binh binh bang bang tiếng đánh nhau. Chương 60, gọi Dạ Tu Độc đi ra. Dạ Tu Độc mi tâm vận một cái, phút chốc nhảy lên một cái, trực tiếp chui ra ngoài cửa sổ đứng ở trên nóc nhà. Khách sạn đã là một mảnh hỗn độn, mấy chục người quần áo đen cầm trong tay lợi kiếm nhắm ngay Mạc Huyền Trầm, Ưng Văn Thiên cùng Mạc phủ ám vệ, nguyên một đám toàn thân đều hiện ra túc sát chi khí. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị sớm đã không thấy tăm hơi, tiểu điếm là bị Trầm Ưng bọn họ bao xuống đến, lại thêm nơi này vị trí vùng ngoại thành, tổng cộng cũng liền mấy hộ nhân ra lại có 2-3 cái tiểu điếm, tự nhiên nửa người khách đều không có. Bởi vậy như vậy đại tiểu điếm, chỉ có lạnh lùng rằng có 2 đám người. Dạ Tu Độc mắt sắc thanh lãnh, con người gấp khóa chặt đầu lĩnh hắc y hiền nhân, tay cũng đã đưa vào trong tay áo. Kim Lưu Ly trước tiên liền xông vào Ngọc Thanh Lạc gian phòng, ầm một tiếng, cửa phòng tiếng va đập cả kinh Ngọc Thanh Lạc cả thân thể đều gõ gõ, lập tức giật mình tỉnh lại. Thấy là Kim Lưu Ly, mi tâm nhíu, lúc này cất kỹ an trí ở giường bên ngân châm, khoác áo bước xuống giường. Làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc có rời giường khí, rất nghiêm trọng rời giường khí, hơn nữa bây giờ vẫn là nàng ở một ngày mệt nhọc sau ngủ được thực nặng thời điểm bị người bừng tỉnh, rời giường khí liền càng nghiêm trọng hơn. Kim Lưu Ly bước chân dừng một chút, nuốt một ngụm nước bọt mới gấp giọng nói, sát thủ đến, Trầm Ưng để cho ta che chở ngươi rời đi trước. Lần này nhân vật thoạt nhìn có chút khó giải quyết, quả nhiên, cách đế đô càng gần, tình huống thì càng nguy cấp. Cái này Dạ Tu Độc đến cùng là đắc tội người nào? Lại có nhiều người như vậy muốn đuổi giết bọn hắn, bọn họ đoạn đường này gặp được, khả năng liền mấy nhóm. Bọn họ còn không kết thúc sao đúng không? Ngọc Thanh Lạc tính tình đã đến đỉnh điểm. Những người này đều cảm thấy nàng xem ra là dễ khi dễ như vậy sao? Kim Lưu Ly kéo ra khỏe miệng, âm thầm đầu đen rau muống, ngươi chỗ nào thoạt nhìn dễ khi dễ? Không vẫn luôn là ngươi khi dễ kẻ khác phần sao? Đang nghĩ ngợi, trên nóc nhà bỗng nhiên truyền đến một trận tất tất tốt tốt thanh âm, theo sát lấy, liền truyền đến mấy đạo tiếng đánh nhau. Kim Lưu Ly biến sắc, bận điệu cầm lấy nàng trên giường hành lý, nghiêm mặt thêm vài phần, không tốt, có 2 đám nhân mã, chỉ sợ lần này thật khó giải quyết. Dạ Tu Độc cũng không ngờ tới. Tiểu điếm một nhóm người, bên ngoài tiểu điếm lại bị khác một đám người bao vây. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không phải cùng một nhóm. Hắn cười lạnh mấy tiếng, thuận tay đem nhảy lên Ngọc Thanh Lạc nóc nhà mấy người giải quyết, chỉ là mi tâm lại một mực chưa từng bông ra. Dưới lầu cũng đã truyền đến tiếng đánh nhau, thỉnh thoảng truyền đến Trầm Ứng tiếng hét phẫn nộ thanh âm. Bài nhưng, dừng tay. Chợt, dưới lầu chợt truyền đến Văn Thiên lo nghĩ thanh âm. Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau, hai người cùng nhau hướng dưới lầu xem xét. Đã thấy Bành Ưng chẳng biết lúc nào đã cùng sát thủ dây dưa với nhau, đồng thời bắt đầu liên tục bại lui, rất nhanh liền bị 2 cái sát thủ bước đến nơi hẻo lánh, thậm chí, trên cánh tay bị đâm một đao. Lưu Ly, đi hỗ trợ. Ngọc Thanh Lạc hung hăng cắn răng, đám người này thật đúng là không sợ chết. Kim Lưu Ly nhìn nàng một cái, biết rõ nàng có năng lực tự vệ sau, lúc này rút ra bên hông một đầu tế nhuyễn roi ra, đồng nhiên cuốn lên tới gần Bành Ưng sát thủ thân eo, hung hăng một quất, trên roi nạm bén nhọn gai ngược. Người kia nháy mắt bị rút ra huyết nhục văng tung tóe, người run một cái, liền nháy mắt không có hô hấp. Tất cả mọi người giật nảy mình, thậm chí những cái này sát thủ cũng kinh ngạc ngừng tay, nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện trong phòng che mặt nữ nhân, nhìn thoáng qua trong tay nàng roi ra, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyệt Hạ Tu La. Có người lên tiếng kinh hô, không tự chủ được lùi lại một bước. Kim Lưu Ly đem roi ra lắc lắc, cách đó không xa một người khác, lần nữa bay ngang ra ngoài. Nàng dùng roi thủ đoạn 10 phần cao siêu, roi kia giống như có sống bệnh đồng dạng, giống con rắn độc dường như thẳng bức người yếu hại. Trầm Ưng mấy người ngăn trở sát thủ công kích, không thể tin nhìn xem nàng. Nguyệt Hạ Tu La. Cái kia giết người không chớp mắt trong vòng một đêm diệt cả nhà người ta đỉnh tiêm sát thủ. Người kia, cư nhiên là Kim Trưởng Quỹ. Nguyệt Hạ Tu La. Ngươi không phải 2 năm trước liền im hơi lặng tiếng sao? Tên sát thủ kia đầu lĩnh tựa hồ oán hận, lui ra phía sau mấy bước liền gắt gao nhìn chằm chằm Kim Lưu Ly trong tay roi ra nhìn. Roi kia là Nguyệt Hạ Tu La tiêu chí, roi ra vừa ra, rất ít có người mạng sống. Kim Lưu Ly cười cười, roi ra trên mặt đất hung hăng một quất, ta chỉ là nghỉ ngơi lấy lại sức mà thôi, 2 năm này không xuất hiện, ngược lại là có không ít mua danh chuộc tiếng hậu bối a. Sát thủ kia đầu lĩnh hơi hơi lùi lại một bước. Nguyên bản bọn họ muốn đối phó Trầm Ưng mấy người cũng đã hơi có vẻ cố hết sức, bây giờ lại xuất hiện một Nguyệt Hạ Tu La. Chẳng phải là Hào không có cơ hội. Đáng chết, hắn còn nghĩ bắt lấy cái kia thụ thương Bành Ưng, trên tay liền nhiều một cái thẻ đánh bạc, nghĩ không ra Nguyệt Hạ Tu La sẽ xuất hiện ở hắn bên cạnh. Sự tình thoạt nhìn cũng không có hắn trong tưởng tượng giải quyết dễ dàng như vậy, nhưng là nhận được tin tức, không phải nói Dạ Tu độc bị trọng thương, chỉ muốn tiêu diệt hắn bên người mấy tên hộ vệ, liền có thể đem hắn giết sao. Sát thủ đầu lĩnh sắc mặt tái xanh, mắt thấy dưới tay hắn từng cái lộn ở Trầm Ưng mấy người trên tay, trong lòng liền nhiều vẻ tức giận. Hắn bắt đầu suy nghĩ rút lui phương thức, ai ngờ ngẩng đầu một cái, liền gặp được tựa ở lầu 2 lan can chỗ Ngọc Thanh Lạc. Nữ nhân này, giống như cùng bọn hắn là cùng một chỗ, hơn nữa nghe nàng hô hấp, cũng không phải trong đó tâm thâm hậu người. Sát thủ đầu lĩnh mắt sắc mãnh liệt, phút chốc phi thân mà lên, hai tay thành chảo thẳng bức Ngọc Thanh Lạc mà đi. Ngọc cô nương, cẩn thận. Trầm Ưng kinh khủng trừng lớn mắt, bổ ra trước mặt sát thủ hướng thẳng đến Ngọc Thanh Lạc bay đi. Một cái sơ sẩy, giáp vai chỗ bị hung hăng đâm một đao. Nô! Trầm Ưng đụng vào một bên cây cột, trên trán nháy mắt có mồ hôi lạnh xông ra. Trong nháy mắt, Mạc Huyền cùng Văn Thiên thân thủ cũng hơi có chút lộn xộn, cũng may rất nhanh nín thở ngưng thần, đỡ lại càng ngày càng không muốn sống sát thủ. Chỉ là nhưng trong lòng lo nghĩ vạn phần, nhìn xem cái kia bị sát thủ đầu lĩnh bóp cổ đưa ngang trước người Ngọc Thanh Lạc. Đáng chết! Dạ Tu Độc đứng ở trên nóc nhà, đột nhiên đạp bay khốn thủ ở ngoài khách sạn bên người cuối cùng, ánh mắt gấp khóa chặt phía dưới Ngọc Thanh Lạc, ngón tay hơi hơi nắm chặt. Nữ nhân này thân thủ không phải là rất lợi hại sao? Vì cái gì không tránh? Coi như không có khinh công nội lực, lấy nàng nhanh nhẹn, trốn trong thời gian ngắn để hắn thu thập đi trên tay người tới cứu nàng căn bản cũng không phải là vấn đề. Nàng choáng váng hay sao? Dừng tay, đều ngừng tay cho ta. Sát thủ đầu lĩnh nhìn xem trong nháy mắt rối loạn tức lòng Trầm Ưng đám người. Biết mình bắt được bảo, lúc này đắc ý mấy phần. Kim Lưu Ly đem roi ra thu vào, nếu mày nhìn xem khặc khặc cười sát thủ đầu lĩnh, không khỏi có chút đồng tình. Bắt người nào không tốt, nhất định phải bắt Ngọc Thanh Lạc. Còn lại là khoảng cách gần như vậy nắm lấy nàng, chẳng lẽ hắn không biết muốn đối phó Ngọc Thanh Lạc chỉ có thể đánh xa sao? Gọi Dạ Tu Độc đi ra, nếu không ta liền giết nàng. Sát thủ đầu lĩnh trên tay lực đạo bất mãn tăng thêm một phần, ánh mắt âm tàn đảo qua dưới lầu mấy người. Chương 61, không lấy được tức phụ làm sao bây giờ? Trầm Ưng mấy người đưa mắt nhìn nhau, chủ tử căn bản là không ở nơi này, bọn họ đi nơi nào tìm? Dạ Tu Độc nhíu mày, giữa ngón tay lưỡi dao hơi hơi lóe lên hàn quang. Nhưng là nhìn lấy cái kia bấm Ngọc Thanh Lạc cổ tay càng thu càng chặt, hắn con ngươi liền không chịu được hung hăng co rụt lại, nửa ngày, đem lưỡi dao thu về. Muốn hắn đi ra ngoài là sao? Rất tốt, hắn ngược lại muốn xem, gặp được bản thân, hắn còn có thể hay không mạng sống. Dạ Tu Độc hơi hơi vung lên vào áo, mới vừa dự định phi thân mà xuống. Một mực trầm mặc không nói Ngọc Thanh Lạc, lại thấp thấp nở nụ cười. Người cười cái gì? Sát thủ đầu lĩnh bị nàng giật nảy mình, hung ác chừng nàng một cái. Cái này nữ nhân cũng là kỳ quái, bị hắn kiềm chế lấy, thế mà không khóc không nhao nhao không nháo, ngay cả hô cứu mạng đều chưa từng. Bây giờ, vậy mà còn cười nói ra. Vị đại ca kia, ngươi bắt ta bắt lộn. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được liếc mắt, tại sao phải bắt nàng đây? Vì cái gì liền nhất định cho rằng nàng là cái kia dễ bắt nạt nhất tâm đây? Vị đại ca kia, đừng nói Dạ Tu Độc hiện có ở nơi này hay không, coi như hắn ở, ngươi bắt ta cũng không uy hiếp được hắn. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ vì một cái không có ý nghĩa nữ nhân đem mình mệnh giao ra sao? Không đầu óc. Sát thủ đầu lĩnh sững sờ, lập tức âm tàn nói, có đúng không? Không có ý nghĩa. Ngươi muốn là không có ý nghĩa, bọn họ hà tất khẩn trương như vậy ngươi? Tốt ta, Dạ Tu Độc nếu là không ra, ta liền trước hết giết ngươi, ngươi, ngươi. Hắn nói được nửa câu, sắc mặt đỗng nhiên liền thay đổi, con mắt gắt gao trừng lớn, lại nửa điểm đều không động được. Ngọc Thanh Lạc đem hắn bóp ở trên cổ mình cũng đã cứng ngắc chậm tay chậm cầm xuống dưới, xoay người, vỗ vai hắn một cái cười nói, không có ở trước tiên giết ta, là ngươi to lớn nhất bi ai. Nói xong, nàng ba một cái đạp người kia một cước, vừa rồi còn hung thần ác sát tùy thời đều có thể lấy nàng tính mệnh sát thủ đầu lĩnh thẳng tắp hướng dưới lầu cắm xuống. Người ở đây toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có người cấp tốc chạy đến trước mặt hắn, thăm dò hơi thở, nơi nào còn có nửa điểm hô hấp tồn tại. Ngươi, ngươi làm cái gì? Có người chỉ Ngọc Thanh Lạc gầm thét. À, không có gì, liền là ở hắn bắt được ta thời điểm, đâm hắn một châm, hiện tại hắn độc tính phát tác, cho nên chết. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc trong tay độc châm, cười tủm tỉm đối người kia nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng bỏ rơi độc châm, thanh âm như hàn băng nóng bức, nửa điểm nhân khí đều không có. Quấy giày nàng đi ngủ cũng liền bình thường, vậy mà còn muốn đến uy hiếp nàng. Trên nóc nhà Dạ Tu Độc chậm rãi ngoắc ngoắc khỏe môi, không để lại dấu vết thở dài một hơi. Hắn liền nói đi, cái này nữ nhân làm sao có thể sẽ ăn nửa điểm thua thiệt. Đoán chừng vẫn đứng ở hành lang bên cạnh, chính là vì dẫn dụ cái đầu kia tới đối phó nàng. Kim Lưu Ly xuất thủ trước, roi ra ghìm chặt vừa rồi người kia cổ, hung hăng một quất. Máu tươi ngay tại chỗ. Trầm Ưng một lần nữa cầm lấy trên mặt đất kiếm, con ngươi đỏ lên vọt lên hắc y liễu nhân trong đám. Không có đầu lĩnh, những hắc y liễu nhân kia liền như là năm bẻ bảy mảng, cứ việc còn có thực lực, nhưng lại xa xa không có vừa rồi cố kia thấy chết không sờn khí thế. Không lâu sau, xác thực. Một tên cũng không để lại. Ngọc Thanh Lạc đi xuống lâu đến, nhìn xem thi thể đầy đất, chóp mũi thỉnh thoảng truyền đến từng đợt mùi máu tươi, tức khắc có chút cảm giác buồn nôn. Nàng thẳng đi đến Bành Ưng cùng Trầm Ưng trước mặt, xem bọn hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng liền thoáng an tâm. Mấy người toàn bộ đều xuống lại đến Ngọc Thanh Lạc bên người, Kim Lưu Ly sắc mặt nghiêm túc, lỗ tai hơi hơi nhún nhún, mặt mũi lóe qua vẻ nghi hoặc, kỳ quái, khác một đám người đi rồi sao? Nàng lời vừa mới nói xong, liền nhìn một cái ám vệ vội vàng chạy vào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, mặc ra, bên ngoài còn có một nhóm người, nhưng là toàn bộ bị người giải quyết. Bị người giải quyết? Kim Lưu Ly kinh ngạc. Cùng Mạc Huyền cùng một chỗ, nhanh chóng xông ra khách sạn. Quả thật nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm không ít người, chỉ là từng cái cũng đã không có khí tức. Kim Lưu Ly ngồi xổm người xuống, nhìn một chút bên chân người vết thương, lập tức con ngươi sáng lên. Dạng này vết thương, dạng này một kích mất mạng thủ đoạn, không rồi cùng ban đầu ở Phước Long khách sạn giết xong Kha Dạ Tu Độc giống nhau như lúc sao? Dạ Tu Độc ở chỗ này. Kim Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ là vắng vẻ vùng ngoại thành chỉ có gió lạnh tiêu điều, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Đọc truyện tại nghe. Tề Kim Lưu Ly biết rõ đây là Dạ Tu Độc làm chuyện tốt, Mạc Huyền tự nhiên cũng biết. Biết rõ chủ tử cũng đã an toàn đến nơi này, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít thở dài một hơi. Hai người lần nữa trở lại khách sạn lúc, Ngọc Thanh Lạc đã đem Bành Ưng cùng Trầm Ưng vết thương đều xử lý tốt. Nhìn thấy bọn họ, tay nàng hơi hơi ngừng một chút, hỏi, người bên ngoài đều bị người nào giải quyết? Không biết. Kim Lưu Ly đoạt trước một bước, mi tâm cau lại một bộ không giải bộ dáng, hẳn là một cái võ công cao cường người. Chúng ta ra ngoài thời điểm cũng không nhìn thấy người, bất quá người chết thoạt nhìn như là hai phái tranh chấp. Ta nghĩ, đại khái là bọn họ nguyên bản là ở giao thủ, vừa vặn đuổi theo đến cái này khách sạn nóc nhà A, hẳn không phải là muốn đuổi giết chúng ta người. Mạc Huyền chấn kinh nhìn xem nói dối mắt cũng không nháy một cái Kim Lưu Ly, rõ ràng không phải như vậy, cái này nữ nhân vừa mới ở cửa ra vào vẫn là cái này là chủ tử giết người, tại sao cùng Ngọc Thanh Lật nói, liền hoàn toàn là một chuyện khác. Mạc Huyền không hiểu. Lại không tốt ngay tại chỗ hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đánh với Ngọc Thanh Lạc hỏi thăm ánh mắt lúc, còn muốn ra vẻ chút nghiêm túc gật đầu. Phủi tay, Ngọc Thanh Lạc đem mấy thứ đã thu thập xong mới đứng lên, đã giờ phút này đã không có địch nhân, vậy chúng ta suốt đêm lên đường thôi, dù sao không có buồn ngủ. Ngươi không có buồn ngủ, không có nghĩa là bọn họ cũng không buồn ngủ a. Mạc Huyền mấy người khỏe miệng giật một cái, có thể cũng biết nàng giờ phút này tâm tình cũng không khá lắm. Lại nói nàng nói không sai, phái ra đuổi giết bọn hắn người. Thời gian ngắn cũng không thể nhận được tin tức biết rõ bọn họ còn sống, thừa cơ chạy về đế đô, mới là thượng sách. Văn Thiên cùng Mạc Huyền liếc nhau, rất mau đem khách sạn trong trong ngoài ngoài đều thu thập sạch sẽ, đem mấy thứ đều mang lên xe ngựa, liền ngựa không dừng vó hướng về đế đô mà đi. Dạ Tu Độc từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhìn xem càng chạy càng xa xe ngựa, không nhịn được âm thầm thở dài một hơi. Hắn hiện tại lên đường, cái kia đang ngủ say tiểu gia hỏa chỉ sợ ở không vui. Quả nhiên. Làm Nam Nam bị xe ngựa sóc này đánh thức thời điểm, cả người đều bực bội không được. Hốt hoảng ngồi ở trong xe khoa tay múa chân bức tóc quần áo nóng nảy và mẹo. Dạ đại thúc, mẫu thân của ta nói người phải có đầy đủ giấc ngủ, muốn một ngày ngủ đủ 4 canh giờ, nhất là ta như vậy tiểu hải tử, hiện tại chính là thân thể lớn lên thời điểm, không thể tùy tiện lên chạy đi, đối ta phát dục có ảnh hưởng. ngươi nói ta nếu là lớn lên không cao làm sao bây giờ? Không lấy được tức phụ làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không dự định nuôi ta cả một đời? Nam Nam như cái con run dường như rẽ rùa nửa ngày mới dừng lại, bĩu môi còn mang theo một tia rời dường khí. Dạ Tu đồng ý, hắn và Ngọc Thanh Lạc hai mẹ con này đều như thế, bị người quấy rầy đến giấc ngủ đều hết sức khó chịu bộ dáng. Mẫu thân ngươi cũng đã trước chúng ta một bước đi. Hắn cười cười, cắt ngang hắn. Nam Nam liễu lo không ngừng cái miệng nhỏ nhắn phút chốc khép lại, sau một lúc lâu rúc vào xe ngựa một góc, trầm thấp lên tiếng, à. Chương 62, ngươi tốt chân chó. Tiếp xuống hai ngày hành trình đều là khua chiêng gõ trống, cơ hồ mỗi đêm đều là đi đường suốt đêm, ngựa không dừng vó. Ngọc Thanh Lạc thật sự là phiền chết những cái kia từng đợt truy giết tới người, chỉ muốn mau sớm chạy tới đế đô, mau chóng cùng Nam Nam gặp mặt, sau đó rời xa Dạ Tu Độc. Chấm ứng bọn họ cũng không dám có quá nhiều ý kiến, từ lúc hôm đó kiến thức đến Ngọc Thanh Lạc giết người không chớp mắt hành vi sau, bọn họ bây giờ thấy được nàng cùng Kim Lưu Ly, đều chỉ có nghe lời phần. Cũng may, trên đường đi đều còn tính là thông thuận có chút không quá bình tĩnh. Đại khái chỉ có Kim Lưu Ly cùng Mạc Huyền biết rõ. Dạ Tu Độc ở trong bóng tối giúp lấy bọn hắn giải quyết không ít người. Sau ba ngày, xe ngựa rốt cục đi vào cổng đế đô thành. Ngọc Thanh Lạc nhắm hai mắt, mặc cho Trầm Ưng một khắc liên tục đánh xe tiến vào một gian vọng tộc đại viện. Ngọc cô nương, chúng ta đến. Ngọc Thanh Lạc từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngước mắt nhìn một chút trước mặt phòng lớn. Cái nhà này tựa hồ là cái biệt viện, vị trí vắng vẻ, ngoài cửa lớn người lui tới cũng không nhiều, khu vực này cự ly hoàn thành, cũng có chút lộ trình. Cửa phủ sớm liền mở ra. Bên trong phần phật chạy ra một đám nô buộc. Nhìn thấy nàng lúc hơi hơi ngẩn người, lập tức nhìn thấy một bên Trầm Ưng đám người, lại lập tức ân cần chạy tới, có chút cung kính bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hơi lườm bọn hắn, hỏi, nhi tử ta ở đâu? A, phủ nội quản gia nghi hoặc ánh mắt rơi vào Mạc Huyền trên người, cái sau ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, chủ tử ở đâu? Chủ tử, còn chưa có trở lại. Mạc Huyền khẽ giật mình, còn chưa đến. Chẳng lẽ bọn họ ngược lại rơi xuống phía sau bọn họ đi? Bất quá, như vậy cũng tốt, chủ tử không tới, bọn họ cũng có lý do trước tiên đem Ngọc cô nương lưu lại. Nghĩ đến bước này, Mạc Huyền vội vàng thay đổi một bộ nịnh mặt, vui vẻ chạy đến Ngọc Thanh Lạc bên người, vừa cười vừa nói, Ngọc cô nương, chủ tử trên đường khả năng chậm trễ chút, lúc này còn chưa đến, nếu không, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Đến đế đô, bọn họ cuối cùng là có thể thở phào một cái, tối thiểu nhất ở dưới chân thiên tử. Những người kia cũng không dám phách lối như vậy. Ngọc Thanh Lạc mi tâm cơ hồ vặn trở thành một đoàn. Nàng coi là đến nơi này mang theo Nam Nam cầm cái kia 1.500 vạn lượng bạc liền có thể rời đi, làm sao biết nguyên bản trước ở bọn hắn người, lúc này ngược lại là còn không thấy bóng dáng. Nơi này nàng là không muốn đi vào, luôn cảm giác đi vào trở ra khó khăn. Thế nhưng là quay đầu nhìn Trầm Ưng Lưu Ly mấy người đều mặt có vẻ mệt mỏi, do dự một chút, vẫn gật đầu nói, được rồi, đi vào. Mạc Huyền Văn Thiên liếc nhau. Trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ đều biết chủ tử dự định, tự nhiên cũng biết đem Ngọc Thanh Lạc lưu trong phủ là cực kỳ trọng yếu sự tình, bây giờ cuối cùng là thành công, cũng không uổng phí bọn họ trên đường đi gian khổ. Chỉ là, chủ tử bây giờ còn chưa đến phủ, không phải là trên đường xảy ra chuyện gì à, cũng không biết lúc này tới nơi nào. Dạ Tu Độc giờ phút này, mới vừa mang theo Nam Nam đi vào cửa thành. Tiểu Gia Hỏa vừa vào cửa thành, cả người đều điên rồi. Cùng hai ngày trước đi đường suốt đêm một mực ở giận dỗi bộ dáng hoàn toàn ngày đêm khác biệt, toàn thân đều phát ra ta là thiên sứ ta tới cứu vớt địa cầu hào quang. Nam Nam ở đế đô xuất sinh, lại không ở đế đô sinh hoạt qua. Ban đầu mấy năm Ngọc Thanh Lạc mang theo hắn đi xuôi nam khí hậu ấm áp một điểm địa phương dưỡng bệnh, đợi đến hắn kiện kiện khang khang, lại theo Ngọc Thanh Lạc đi địa phương khác du ngoạn. Nơi này, ngược lại là chưa bao giờ đạp đi vào. Bởi vậy, gặp một lần những cái kia cổ quái kỳ lạ chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Tiểu Gia Hỏa con mắt toàn bộ đều sáng, Dạ Tu Độc cản đều ngăn không được. Dạ đại thúc, ta nghe Cát Ma Ma nói, đế đô Lâm Thủy lâu cá ăn ngon nhất, chúng ta bây giờ liền đi ăn có được hay không, ta thật đói. Nước bọt đều lưu lại, ngươi nhìn ngươi nhìn ngươi nhìn. Nam Nam chỉ mình khoe miệng, đáng thương nhìn xem hắn. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn, có chút không đành lòng cự tuyệt hắn. Tiểu Gia Hỏa này những ngày này xác thực ăn không ngon ngủ không ngon, bởi vì hắn mụ mụ muốn nửa đêm chạy đi. Ngược lại là mệt mỏi hắn cũng đi theo tinh thần không ăn thua. Giờ phút này thấy hắn sáng long lánh con ngươi, tựa như hắn không đi thỏa mãn hắn, ngược lại là ra vẻ mình thiên lý nan dung. Do dự một chút, hắn vẫn gật đầu, tốt, ta dẫn ngươi đi. Nam Nam xích lưu một tiếng đem chính mình nước bọt hung hăng hút vào, nắm lấy Dạ Tu Độc tay trực tiếp đi đế đô phồn hoa nhất náo nhiệt nhất Lâm Thủy Lâu. Bọn họ đến lúc đó chính là ăn cơm trưa thời điểm, điếm tiểu nhị gặp một lần cái này nhìn cũng không phải ngăn nắp xinh đẹp hai người, biểu lộ trở nên rất bình thường, thanh âm cũng lành lạnh, tiểu cửa hàng khách đã đủ, mời hai vị ngày khác trở lại. Đã đủ. Nam Nam thăm dò hướng bên trong nhìn qua, rất tức giận nói ra, nơi đó rõ ràng còn có 3-4 cái bàn, chỗ nào đấy. Điếm tiểu nhị kia trên mặt có chút không nhịn được, hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một cái, càng thêm không chuẩn bị thả hai người bọn họ tiến vào, hừ hừ hai tiếng nói, cái kia vài cái bàn sớm đã có khách nhân dự định, các ngươi là nơi khác tới đi, không biết chúng ta Lâm Thủy Lâu từ trước đến nay là không còn chỗ ngồi, rất nhiều đều muốn đặt trước sao. Nam Nam lắc lắc đầu, rất thành thật về, không biết. Điếm tiểu nhị kém chút thổ huyết, toàn bộ mặt biểu lộ cũng đi theo vặn mẹo, lúc này càng là nửa chút kiên nhẫn đều không có, trực tiếp hướng về phía hai người phất phất tay, đi đi đi, đi nhanh lên, không nên quấy rầy chúng ta kinh doanh. Dạ Tu Độc lạnh lùng nhìn xem hắn, ngón tay khẽ động, điếm tiểu nhị kia bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, trực tiếp hướng về phía Nam Nam dập đầu một cái. Nam Nam trừng lớn tròn lưu lưu con mắt, giật mình há to mồm, đứng lên đứng lên, ta biết trong lòng ngươi qua ý không nổi, nhưng là thật không cần được lớn như vậy lễ, ta sẽ tổn thọ. Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác buồn cười, xung quanh có người nghe được hắn đồng ngôn đồng ngữ, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ có điếm tiểu nhị, vừa thẹn lại giận, ngẩng đầu liền muốn đưa tay hướng về Nam Nam đập tới, người nào ấy nấy. Người cái này không biết từ nơi nào đến giã hài hắn lời nói im bặt mà dừng, lập tức đổi khuôn mặt, định nọt hướng về phía cửa ra vào mới vừa xuống xe ngựa tiểu công tử chạy tới. Đây không phải Vạn công tử sao? Ngài đã tới. Mời đến, đến, cẩn thận bậc thang. Nam Nam trừng mắt nhìn, thật giật mình thấp giọng hô nói, ngươi tốt chân chó a. Điếm tiểu nhị kia bước chân lảo đảo một cái, kém chút hướng trên mặt đất cắm xuống. Nhưng là cái kia Vạn công tử nghe lời này, lại ẩn ẩn có chút đắc ý tư thái, hắn lườm Nam Nam một cái, khẽ nâng lên cái cằm hỏi bên cạnh điếm tiểu nhị, còn có vị trí sao? Có, Vạn công tử là quý khách, trên lầu xương phòng đã sớm chờ lấy ngài đây. Ân, ta hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi vài người bạn tốt. Ngươi tranh thủ thời gian phân phó phía trên tốt hơn rượu thức ăn ngon, muốn tươi mới nhất, đã nghe chưa? Cái kia Vạn công tử thoạt nhìn cũng bất quá là 12-13 tuổi bộ dáng, nếu là thả ở hiện đại, hay là cái không lớn lên mãi hoa em bé dường như. Chỉ là đang cái kia Lâm Thủy Lâu trước mặt, lại là phái đoàn 10 phần thế gia công tử. Nam Nam trong đầu toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi, kỳ kỳ quái quái bắt đầu dò xét trước mặt Vạn công tử. Dạ Tu Độc bật cười, đem hắn từ dưới đất bế lên, thấp giọng nói ra, vị kia Vạn công tử là hộ bộ thượng thư Vạn đại nhân nhi tử. Chương 63, tư thế tăng trưởng. Nam Nam nhẹ gật đầu, trơ mắt nhìn xem cái kia Vạn công tử lãnh diễm cao quý bước vào trong tử lâu, lưu lại một đống hạ nhân tay chân ngăn trở trước mặt đường đi. Nam Nam trong mắt quay mồng mồng hai vòng, vương vắn mới điếm tiểu nhị kia quay đầu, lập tức vênh váo tự đắc nói ra, tiểu nhị, ta chính là cái kia Vạn công tử muốn chiêu đãi bằng hữu, bây giờ có thể tiến vào sao? Điếm tiểu nhị kém chút thổ huyết, chỉ Nam Nam ngón tay cũng bắt đầu phát run. Cái này không biết xấu hổ, Vạn công tử căn bản là không quen biết hắn, hắn dĩ nhiên cũng có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Dạ Tu Độc ngẩn người, lập tức bật cười. Nam Nam vô vai hắn một cái, dạ đại thúc, chúng ta đi vào đi. Chờ một chút. Điếm tiểu nhị vội vàng chạy đến trước mặt hai người, gắt gao ngăn ở đó không để bọn hắn thông qua, sau đó trừng lớn Nam Nam ác thanh ác khí mở miệng, ngươi là có chủ tâm đến gây chuyện đúng không? Tốt a, tất nhiên dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người tới, đem hai người bọn họ đánh cho ta ra ngoài. Lâm Thủy Lâu nguyên bổn chính là một cấp cao địa phương, ra vào đều là có tiền có thế người, nhưng là không khỏi có chút mượn cơ hội nháo sự người, tới đây quấy rầy những cái kia quý khách dùng cơm. Bởi vậy trong tiểu lâu trước kia liền chuẩn bị tay chân, lại mỗi cái đều là hung thần ác sát bộ dáng. Điếm tiểu nhị kia một đều, bên trong lập tức phần phật chạy ra 5-6 người, cầm trong tay côn hướng về phía Dạ Tu Độc hai người trợn mắt đối mặt. Ô Nam Nam giật nảy mình, níu chặt Dạ Tu Độc cổ, nhỏ giọng hỏi, Dạ đại thúc, những người này, ngươi có thể đánh được sao? Đánh bất quá nếu như. Những người này hắn còn không để vào mắt, bọn họ cũng chính là chút diều võ dương ngoài chủ, không có bản lĩnh gì. Nam Nam rất chân thành suy tư một chút, sau đó mới ghé vào lỗ tai hắn yếu ớt mở miệng, mẫu thân của ta nói, đánh không lại, muốn chạy. Chạy không qua liền dùng Nam Nam siêu cấp vô địch lớn dám thúi hun chết bọn họ, nếu là hơn không chết mà nói, vậy cũng chỉ có thể phóng độc. Ân, hắn mẫu thân là nói như vậy, không có sai. Tuy nhiên hắn rất nhiều lần đều thanh lọc qua, kỳ thật hắn cái dám một chút cũng không thối, liền là hơi khó ngửi một chút. Nhưng là giờ này khắc này, vẫn là muốn đem mụ mụ kinh điển lý luận cho rời ra ngoài. Dạ Tu Độc kém chút không kèm được biểu hiện trên mặt, nhất là nhìn thấy hắn còn như thế nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới nghĩ ra được đáp án, đơn giản. Nói không ra lời. Ân, yên tâm, những người này, còn không phải đối thủ của ta.
Hô, quá tốt rồi, vậy ta cũng không cần ấp ủ cái mông.
Nam Nam vỗ ngực một cái, cả người đều thở dài một hơi cảm giác.
Dạ Tu Độc Âm thầm thở dài một hơi, Ngọc Thanh Lạc ngày thường, rốt cuộc là làm sao dạy dục hắn phòng thân kỹ xảo.
Điếm tiểu nhị kia gặp bọn họ nửa ngày không phản ứng, không sợ cũng không có ý định đi bộ dáng, nháy mắt cảm giác được quyền uy nhận lấy gây hấn, lúc này vung tay lên, liền muốn đánh trên tay phía trước đem bọn hắn đánh đi ra.
Ai ngờ vừa mới khẽ động, liền nghe được trước mặt truyền đến một đạo non nớt tiếng cửa trách, dừng tay.
Tất cả mọi người kinh ngạc kinh, liền ngay cả này chen ở cửa tiểu lầu người xem náo nhiệt cũng không khỏi sửng sốt một chút, theo nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Đã thấy cửa lớn cũng đã ngừng hai chiếc 10 phần xe ngựa hoa lệ, lúc này đang có quần áo 10 phần tinh xảo thiếu niên từ trong xe đi xuống, hướng về phía điếm tiểu nhị dày một tiếng, cả giận nói, không thấy được có khách quý đến sao.
Lúc này còn dám động thủ.
Nguyên công tử.
Điếm tiểu nhị giật nảy mình, mau để cho người đem côn đều buông xuống, cẩn thận từng ly từng tí cười theo đi về phía trước.
Xin lỗi, Nguyên công tử, trong tiểu lâu có người nháo sự, chúng ta đang muốn đuổi bọn hắn, nhất thời không chú ý các ngươi, thật xin lỗi.
Mời vào bên trong.
Nguyên công tử, Vạn công tử, đám này công tử trẻ tuổi ca đều là bọn hắn Lâm Thủy lâu khách quen, cũng là quý khách, vẫn là bọn hắn đắc tội không nổi khách nhân.
Bọn họ cả đám đều triều đình quan viên nhi tử, ngày thường vốn là ngang ngược càng rỡ, bọn họ nếu là đắc tội, không chừng quay đầu liền đến báo thủ.
Nguyên Thạch trừng điếm tiểu nhị một cái, quay đầu lại khinh miệt liếc qua Nam Nam, mà ở đánh với Dạ Tu Độc con ngươi lúc, trong lòng đỗng nhiên không khỏi trầm xuống, tựa hồ có loại âm lãnh sợ hãi cảm xúc xông tới.
Hắn vội vàng rời ánh mắt, hung hăng hướng về phía điếm tiểu nhị nói ra, loại người này trực tiếp trói lại ném ra bên ngoài là được, ở chỗ này lãng phí thời gian ngăn chúng ta đường, là muốn chết hay sao?
Có biết hay không trong xe ngựa người là người nào?
Ồn ào kinh ngạc quý khách làm sao bây giờ?
Vâng, Nguyên công tử giáo huấn đúng, ta quay đầu cũng làm người ta thu thập bọn họ.
Nguyên Thạch lại là hư lạnh một tiếng, quay đầu đem ngựa rèm xe xốc lên, cười hướng về phía người bên trong nói ra, nhị ca, xuống xe à.
Trong xe ngựa người lạnh lùng ư một tiếng, theo sát lấy từ bên trong nhảy xuống, vững vàng rơi vào cạnh xe ngựa duyên, cặp kia sắc bén ánh mắt từng cái đảo qua ở đây những người khác, nửa ngày mới chào phúng nhìn về phía một bên Nguyên Thạch, ngươi không phải nói, cái này Lâm Thủy lâu là chỗ tốt sao?
Làm sao ta hôm nay nhìn thấy ngược lại không giống như là có chuyện như vậy?
Khiến chúng ta chờ lâu như vậy không nói, trước cửa này, cũng là ai đều có thể đứng sao?
Nguyên Thạch trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, nhị ca, đây là có người nháo sự, cho chúng ta đuổi kịp.
Ngươi muốn là không cao hứng, ta lập tức cho người đem người cho đánh đi ra.
Vạn Tam ca còn ở trên lầu chờ lấy chúng ta đây, chúng ta đi lên trước ca.
Đúng vậy a, nhị ca, không cần thiết cùng những cái này bất nhập lưu người chấp nhận.
Bên người còn có hai cái niên kỷ không sai biệt lắm người xông tới, toàn bộ là một bộ nịnh nọt cái kia nhị ca bộ dáng.
Bên cạnh người xem náo nhiệt đều là nhân tình, xem xét mấy cái này bình thường diêu võ dương ngoài công tử ca đều muốn như thế nịnh bợ người này, liền biết cái này nhân thân phần tất nhiên không đơn giản.
Được xưng nhị ca người gật gật đầu, xem như đồng ý Nguyên Thạch mà nói, đem người đánh đi ra à, để tránh đứng ở chỗ này ngại mắt của ta, ảnh hưởng tới ta ăn cơm tâm tình.
Là, nhị ca.
Nguyên Thạch gật gật đầu, quay đầu về điếm tiểu nhị hô một tiếng, còn chưa động thủ.
Dứt lời, lại ở phía trước cho cái kia nhị ca dẫn đường, sang bên này, cẩn thận một chút nhị ca.
Điếm tiểu nhị nhìn thấy Nguyên Thạch đều lên tiếng, khí thế càng thêm kinh người, chào hỏi thủ hạ liền muốn đối Dạ Tu Độc động thủ.
Nam Nam sắc mặt vặn trở thành cái bánh bao, rất tức giận chừng lớn những người kia, nhất là Nguyên Thạch mấy người, tức thì bị hắn hung dữ dùng ánh mắt chém giết.
Nếu là báo ở mà nói, ta nhất định thả nó cắn chết bọn họ, ta cực kỳ tức giận, ta quá tức giận.
Ta tức giận ngay cả đối bọn hắn đánh giấm đều không muốn, nghĩ trực tiếp phóng độc.
Dạ Tu Độc nhíu mày, vung tay lên, liền đem đối lấy bọn hắn húc đầu che mặt đánh xuống người cho cơ ra ngoài.
Âm một tiếng, côn đồ kia rơi xuống đất mới, chính chính thật tốt chặn lại Nguyên Thạch một nhóm người.
Mấy vị vốn liền không sợ trời không sợ đất công tử ca nháy mắt sù lông, toàn bộ đều quay đầu, Ma Quyền sát trưởng muốn tới thu thập Dạ Tu Độc hai người.
Dạ Lan Bình, mấy năm không gặp, ngươi tư thế ngược lại là tăng trưởng a.
Dạ Tu Độc lạnh lùng hướng về phía cái kia xoay đầu lại nhị ca, thanh âm lạnh lẽo.
Chương 64, Ngũ Thúc.
Nhị ca sửng sốt một chút, bên cạnh hắn những người kia cũng không khỏi dừng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia dám gọi thẳng bọn họ nhị ca danh tự người, hồi lâu không về được thần.
Dạ Lan Bình nhìn kỹ Dạ Tu Độc hai mắt, nửa ngày hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, hai ba bước chạy đến trước mặt hắn, thấp giọng hô nói, Ngũ Thúc.
Ta còn tưởng rằng ngươi lớn tuổi, trí nhớ cũng kém.
Dạ Tu Độc ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt thiếu niên, nói chuyện càng ngày càng lạnh băng. Không phải hắn chi nhớ kém, thật sự là 4 năm không gặp Dạ Tu Độc, nhất thời không thể nhìn ra, cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa Ngũ Thúc mặc quần áo cho tới bây giờ đều là sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ, chỗ nào giống như là bây giờ như vậy, một bộ bình dân bách tính phổ thông trang phục. Dạ Lan Bình vội vàng túi đầu, thanh âm thấp không thể thấp nữa, Ngũ Thúc, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi chừng nào thì về Đế Đô? Ngươi bây giờ là đang chất vấn ta. Dạ Lan Bình vội vàng hít một hơi, mười phần bức thiết lắc lắc đầu, chất nhi không dám. Hắn tựa hồ hết sức e ngại Dạ Tu Độc, ở nhận rõ ràng hắn là ai sau đó, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, chớ nói chi là đi xem ánh mắt hắn. Bộ dáng này, cùng vừa rồi vênh váo tự đắc cho người đem Dạ Tu Độc đánh đi ra bộ dáng ngày đêm khác biệt. Nam Nam cả kinh cái cằm đều muốn rớt. Ngũ Thúc. Dạ Đại Thúc là cái này thoạt nhìn rất phách lối người Ngũ Thúc. Dạ Đại Thúc. Thật là lợi hại đổi chân. Không chỉ là Nam Nam, trong tiểu lâu những người khác cũng đều sợ ngây người. Nguyên Thạch càng là đứng tại chỗ động đều không động được, Ngũ Thúc. Người kia nếu là Dạ Lan Bình Ngũ Thúc, đây chẳng phải là. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới, hướng về phía Dạ Tu Độc liền phải quỳ xuống đi. Lại bị cái sau hừ lạnh một tiếng đã ngừng lại động tác, mà không biểu tình hỏi một câu. Nguyên công tử, ta hiện tại có tư cách vào tiểu lâu, có tư cách ở bên trong ăn cơm không? Hay là nói, ngươi muốn để người đem ta đánh đi ra? Ta, không dám, tiểu nhân không dám. Nguyên Thạch thân thể run dữ dội hơn, trên trán mồ hôi dịn lít nha lít nhít nô ra, đã rơi vào trong mắt, hắn lại là lau cũng không dám đi lau một cái. Đứng bên cạnh điếm tiểu nhị càng là dọa đến hồn đều muốn bay, nguyên công tử ở trước mặt hắn còn tự xưng tiểu nhân, vậy hắn chẳng phải là ngay cả run dế cũng không bằng. Làm sao người này, cái này người lai lịch lớn như vậy. Điếm tiểu nhị kia hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ ngồi ở trên mặt đất, dọa đến sắc mặt trắng bệnh cánh môi phát tím, liền hô hấp cũng không dám. Nam Nam con ngươi rực rỡ hào quang, giật giật Dạ Tu Độc quần áo, cười tủm tỉm nói ra, Dạ Đại Thúc, ta muốn ăn cá. Đột nhiên nghe được mềm nhũn nhu nhu thuộc về tiểu hài tử thanh âm, Dạ Lan Bình mới bỗng nhiên nhớ tới Ngũ Thúc trong ngực, tựa hồ còn ôm lấy một cái. Hài tử. Ngũ Thúc từ trước đến nay bất cận nhân tình đối với người nào đều lạnh như băng, lúc nào thế mà lại ôm lấy một đứa con. Chẳng lẽ, đây là Ngũ Thúc hài tử? Không đúng, đứa nhỏ này vừa rồi gọi hắn Dạ Đại Thúc. Dạ Lan Bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia 4 năm trước bản thân trong ấn tượng đối với người nào đều sẽ không lộ ra một tia ôn nhu lạnh lùng nam nhân, giờ này khắc này vậy mà sẽ ôm lấy một đứa bé tới dùng cơm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dạ Lan Bình còn tại trăm mối vẫn không có cách giải, đỉnh đầu phút chốc truyền đến khiến hắn quen thuộc có chút sợ hãi thanh âm, dẫn đường. A, vâng. Dạ Lan Bình bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vội vàng vàng giật Nguyên Thạch một thanh, để hắn ở phía trước dẫn đường. Điếm tiểu nhị gặp hắn không có tính sổ sách dự định, rốt cục đại đại thở dài một hơi, cả người đều có quắp trên mặt đất. Ai ngờ Dạ Tu Độc vừa mới đi về phía trước hai bước, trong ngực Nam Nam bỗng nhiên lớn tiếng nói, Dạ Đại Thúc, cái kia điếm tiểu nhị mới vừa rồi còn muốn đánh ta. Hắn một chút đồng tình tâm đều không có, ta mới nhỏ như vậy, da mịn thịt mềm nếu là đánh chảy ra làm sao bây giờ? Ta như vậy hoa nhường nguyệt thẹn hủy làm sao bây giờ? Hắn quá ghê tởm. Ân. Dạ Tu Độc biểu thị đồng ý, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Dạ Lan Bình. Cái sau đột nhiên giật mình một cái, cho bên cạnh người nháy mắt một cái, vị kia tiểu công tử cấp bách vội vàng lui về phía sau hai bước, để hạ nhân đem điếm tiểu nhị cho mang xuống. Về phần đằng sau xử lý như thế nào? Tự nhiên có Dạ Lan Bình tới làm chủ. Bất quá mọi người trong lòng đều nắm chắc, cái này có mắt không tròng điếm tiểu nhị, đoán chừng là sẽ không quá tốt chịu. Nam Nam hí ha hí hửng, giơ lên cái cằm đắc ý vô cùng, ý thế hiếp người cảm giác, quả nhiên sảng khoái. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Thạch cũng đã dẫn một nhóm người tiến vào lầu 2 sương phòng. Họ Vạn tiểu công tử đã sớm điểm đồ ăn, đang cho người một bàn tốt nhất đến, nhìn thấy Nguyên Thạch, lập tức không nói hai lời đứng người lên ra đón. Ai ngờ ngẩng đầu một cái, liền thấy vừa rồi ở cửa ra vào nhìn thấy một lớn một nhỏ, mi tâm nhíu một cái, vốn định lên tiếng dậy. Tay áo chỗ lại bị Nguyên Thạch hơi hơi kéo một cái, hướng về phía hắn lắc lắc đầu. Vạn tiểu công tử tranh thủ thời gian trầm tĩnh lại, nhìn về phía Dạ Lan Bình, nhỏ giọng thăm hỏi một tiếng, nhị ca. Dạ Lan Bình sớm đã không có tới dùng cơm hào hứng, càng thêm hay không sắc mặt tốt, không nói gì, chỉ là tự mình cho Dạ Tu Độc kéo ra ghế dựa, để hắn lên ngồi. Trên bàn sớm đã là rực rỡ muôn màu. Tất cả đều là Lâm Thủy Lâu tốt nhất nổi danh nhất đồ ăn. Nam Nam không cốt khí lau nước miếng, không nói hai lời kẹp một miếng thịt cá để vào trong chén, thở hổn hển liền định bắt đầu ăn. Dạ Tu Độc bận bịu một thanh ngăn cách tay hắn, cau mày nói, con cá này bên trong còn có xương cá, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Quên lần trước mình bị hóc xương sự tình. Nam Nam ngẩn người, vừa nghĩ tới trên nửa đường ăn nửa cái cá lại đem mình nửa cái mạng bỏ đi chẳng cảnh, lập tức lòng còn sợ hãi. Sau đó, cười tủm tỉm cầm chén giao cho Dạ Tu Độc, chuyện hết sức đương nhiên mở miệng nói, ngươi cho ta chọn. Dạ Tu Độc cũng không lùi bước, thật sự cầm đũa cho hắn đem nhỏ xương cá toàn bộ làm đi ra. Dạ Lan Bình mở to hai mắt nhìn, theo dõi hắn nhà ngũ thuốc thuần thục đồ vật, cả kinh cái cầm đều muốn rớt xuống một dạng. Đây là hắn ngũ thuốc sao? Hắn ngũ thuốc thế mà giúp người ta làm loại này hạ nhân mới sẽ làm sự tình. Làm sao có thể? Dạ Tu Độc cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, cũng từ trước đến nay đều là duy ngã độc tôn, lúc nào, vậy mà sẽ đi hầu hạ người. Dạ Lan Bình mười phần hoài nghi trước mặt người là kẻ khác giả mạo, nhưng là hắn ngũ thuốc trên người cố khí thế kia, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại, cùng 4 năm trước một dạng, đều là như vậy làm người ta kinh ngạc run sợ. Một phòng toàn người đều trố mắt nhìn nhau, tuy nhiên bọn hắn cũng không nhận thức Dạ Tu Độc, nhưng là nghe Dạ Lan Bình xưng hô, tự nhiên cũng biết thân phận của hắn. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng này cùng tin đồn bên trong hoàn toàn không giống, nguyên một đám cũng là nửa ngày không về được thần. Nam Nam hưởng thụ được đế đô đến thứ nhất bữa mỹ thực, nhìn thấy trên mặt bàn tất cả đều là ăn, tự nhiên một chút cũng không buông tha. Nhất là hắn nhìn thấy những người khác đứng đấy không nhúc nhích, trong lòng càng là vui không thể ngừng. Những người này đồ đần, thế mà quên ngồi xuống dùng cơm. Dạng này càng tốt hơn, hắn chắc chắn sẽ không nhắc nhở bọn họ, những vật này, toàn bộ đều về hắn. Chương 65, ngân phiếu đổi thành bạc. Ân, hắn muốn ăn nhanh một chút, bằng không thì đợi đến bọn họ nhớ tới, liền phải cùng mình đoạn. Nam Nam càng nghĩ, ăn động tác liền càng nhanh, cơ hồ là Dạ Tu Độc cho hắn kẹp một dạng hắn ăn một dạng, nửa điểm thời gian ở không đều không có. Ăn chậm một chút, đợi chút nữa nghẹn. Dạ Tu Độc vỗ vỗ hắn lưng, ánh mắt đang đánh giá Nam Nam thân hình, càng xem càng là cảm thấy khoảng thời gian này tiểu gia hỏa này tựa hồ béo một chút. Ân, Ngọc Thanh Lạc nếu là thấy được nàng nhi tử bị bản thân nuôi trắng trắng mập mập, sẽ không quá mức cao hứng, trực tiếp lưu lại. Cái này ăn ngon, cái này cũng tốt ăn. Nam Nam a a o o ăn mấy bàn sau, rốt cục ý thức được bản thân ăn quá nhanh, chờ một lúc muốn tiêu chảy. Thế nhưng là để ở chỗ này không ăn lại lãng phí, dừng một chút, hắn lặng lẽ xích lại gần Dạ Tu Độc bên hai, nhỏ giọng nói ra, Dạ đại thúc, ta có thể hay không đóng gói trở về, cho mẫu thân của ta ăn. Đương nhiên có thể. Tuy nhiên hắn cảm thấy, Ngọc Thanh Lạc sẽ không quá cảm kích. Nam Nam lấy được khẳng định hồi phục, hài lòng gật gật đầu, lại dùng sức ăn mấy bàn sau, rốt cục vừa lòng thỏa ý cho người đem còn lại cái gì cũng sắp xếp gọn, hắn muốn lấy đi. Dạ Lan Bình mấy người nhìn trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm Nam Nam ánh mắt giống như là nhìn xem quái vật. Tiểu hoa nhi này, rốt cuộc là đói bụng mấy ngày mấy đêm. Chẳng lẽ ngũ thúc một mực ở bị đói hắn không cho hắn đồ ăn sao? Nhưng là, coi như đói bụng hồi lâu, cũng không thể ăn nhiều đồ như vậy a, vị này miệng. Cũng quá tốt rồi. Nấc. Nam Nam ở một cái, liếc liếc cái này, lại nhìn xem cái kia, sau đó ở Dạ Tu Độc bên thai nhỏ giọng nói ra, Dạ đại thúc, ngươi ăn no chưa? Dạ Tu Độc chậm rãi để đua xuống, gật gật đầu, ân. Cái kia, chúng ta đi thôi. Dạ Tu Độc liếc Dạ Lan Bình một cái, một lần nữa đem Nam Nam bế lên. Nhưng mà tới gần cửa ra vào lúc, phút chốc lại dừng bước lại, quay đầu về vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó Dạ Lan Bình, nói, hôm nay nhìn thấy ta sự tình, ta không hy vọng các ngươi nói cho kẻ khác. Dạ Lan Bình liên tục gật đầu, ngũ thúc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Dạ Tu Độc lúc này mới hài lòng quay người, mang theo Nam Nam rời đi Lâm Thủy Lâu. Trong xương phòng mấy người cơ hồ ở trong nháy mắt cùng nhau thở dài một hơi, Dạ Lan Bình toàn thân mồ hôi lạnh ngồi ở một bên trên ghế, nửa ngày không mở miệng được. Nguyên Thạch cẩn thận từng ly từng tí sát mồ hôi đi đến bên cạnh hắn, có chút không xác định hỏi, hai, nhị ca, vậy thì thật là ngươi ngũ thúc, là cái kia trong truyền thuyết. Dạ Lan Bình hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, chẳng lẽ ta còn sẽ nhận lầm hay sao? Đáng chết, ngũ thúc vì sao lại ở giờ phút quan trọng này xuất hiện ở đế đô? Nguyên Thạch mấy người lập tức không dám lên tiếng nữa, hai bên ở giữa đưa mắt nhìn nhau, coi như giờ phút này đói bụng hù cục gọi, cũng không còn cái kia khẩu vị ăn cái gì. Dạ Lan Bình bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, phút chốc chạy đến bên cửa sổ, túi đầu nhìn xem cái kia một lớn một nhỏ dần dần rời xa bóng lưng. Nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, hắn mi tâm càng ngày càng không hiểu vặn. Dạ Tu Độc suy cười một tiếng, hơi nghiêng nghiêng người liếc một cái Lâm Thủy Lâu lầu hai vị trí, sau đó lại điểm nhiên như không có việc gì mang theo Nam Nam đi về phía trước. Bọn họ xe ngựa đậu không xa, Dạ Tu Độc ôm lấy tiểu gia hỏa đi lên về sau, mới chậm rãi bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Trong phủ sớm đã có hạ nhân canh giữ ở cửa ra vào, nhìn thấy hắn xuống tới lúc, con ngươi lập tức phát sáng lên, mau đánh phát người đi tiền viện cáo chi thẩm ra bọn họ. Chấm ứng bọn họ đều đến. Dạ Tu Độc ôm lấy ăn uống no đủ lại ngủ mất nam xuôi nam xe.
Hạ nhân kinh ngạc nhìn chủ tử một cái, bận điệu một bên túi đầu đáp lời, một vừa đưa tay đi đem tiểu hài tử ôm tới.
Dạ Tu Độc lại nghiêng thân ngăn cách hắn, nói, không cần, ta tới là được.
Vâng.
Hạ nhân tranh thủ thời gian túi đầu cho hắn dẫn đường.
Cùng chấm ưng một khối trở về Ngọc Cô Nương đây.
Hạ nhân càng thêm kinh ngạc, chủ tử lần này trở về không những mang về hai cái cô nương, bây giờ trong ngực còn ôm lấy một cái nại hoa hoa, thậm chí, người còn không có ngủ lại, liền bắt đầu nghe ngóng vị kia khí chất lạnh lẽo cô quả Ngọc Cô Nương hành tung, thực sự có chút không thể tưởng tượng.
Ngọc Cô Nương đến phủ sau dùng nữa, liền nói có chút mệt mỏi, thẩm ra cho nàng an bài tại.
Chủ tử đằng sau gian kia viện tử, lúc này hẳn là đang nghỉ ngơi.
Hắn còn có chút do dự, chủ tử luôn luôn không thích tiểu viện bên cạnh có những người khác ở. Bây giờ thẩm ra cái này an bài, hắn còn có chút bận tâm chủ tử sẽ tức giận.
Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, ân, đã biết.
Nói xong, trực tiếp từ ôm lấy Nam Nam trở về chính hắn tiểu viện.
Mạc Huyền đám người nghe được tin tức, sớm liền ở hắn bên ngoài thư phòng mặt chờ lấy, sau đó mới đi theo hắn một khối vào phòng, báo cáo những ngày này tình báo.
Dạ Tu Độc đại khái đều biết, chỉ là thoảng qua hỏi dò chút Ngọc Thanh Lạc tình huống sau, liền cũng không hỏi nhiều.
Chủ tử. Ngọc Cô Nương tựa hồ không nguyện ý trong phủ ở lâu.
Nàng nói bành nhưng tổn thương cũng đã tốt, chờ Nam Nam trở về, nàng liền dẫn hắn cùng nhau rời đi.
Trầm ưng cẩn thận nhìn xem Dạ Tu Độc biểu lộ, gặp khoe miệng của hắn như có như không câu lên một vòng cười, trong lòng liền càng là lo sợ bất an.
Bọn họ cũng muốn giữ lại Ngọc Cô Nương, nhưng là Ngọc Cô Nương bản sự bọn họ dọc theo con đường này cũng đều kiến thức qua, bức bách ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bây giờ bọn họ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nhường chủ tử đến quyết định chuyện này.
Cũng may, người xem như từ Giang Thành dẫn tới Đế Đô, tối thiểu nhất sẽ không cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm.
Dạ Tu Độc gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn chằm chằm trên giá sách một góc trầm mặc không nói.
Cho đến dưới tay bốn người đều đoán không được hắn có ý tứ gì thời điểm, Dạ Tu Độc rốt cục mở miệng, "Mạc Huyền, ngươi đi đem những ngân phiếu này toàn bộ đổi thành thỏi bạc, lặng lẽ mang tới trong khố phòng."
Mạc Huyền kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn xem chủ tử mở ra cái kia cái hộp nhỏ, có chút không rõ ràng cho lắm.
Ở trong đó nói thế nào cũng có mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, muốn đều đổi thành thỏi bạc, làm sao có thể lặng lẽ mang tới trong khố phòng.
Làm sao, làm không được.
Dạ Tu Độc nhíu mày, nhìn hắn một cái.
Mạc Huyền bận bịu hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, chủ tử yên tâm, trước trạng vạng tối liền sẽ để người đem bạc đưa vào.
Chủ tử đây là đang có ý đồ gì, thật tốt ngân phiếu nhất định phải đổi thành bạc, bạc chiếm chỗ lại không tốt trông coi, phong hiểm rất lớn.
Chỉ là trong lòng mặc dù không thể hiểu được. Nhưng vẫn là ôm lấy cái kia cái hộp nhỏ rời đi thư phòng, phút chốc biến mất ở bên ngoài.
Trầm ưng cùng Văn Thiên liếc nhau, không dám nói nhiều, chỉ là trong lòng vô ý thức cảm thấy chủ tử đột nhiên làm như thế, là tại đối phó Ngọc Cô Nương.
Đáng thương Ngọc Cô Nương lúc này còn ngủ được đất trời đen kịt, không biết đã bị chủ tử tính kế đây.
Ai, hy vọng nàng sau khi tỉnh lại, sẽ không liên lụy vô tội, đem mấy người bọn hắn cũng coi như đến chủ tử cùng một đám trên người.
Dù sao... ra ngoài hối đoái ngân phiếu chỉ có Mạc Huyền một người a.
Chương 66, 1.500 vạn lượng chuẩn bị sẵn.
Mặt trời lặn, đuổi rất nhiều ngày đường sau ngủ được thiên hôn địa ám Ngọc Thanh Lạc, rốt cục hề vải giật giật tay chân.
Ai ngờ mới vừa mở mắt ra, liền thấy bên người ngủ mềm hồ hồ thân thể.
Nàng khẽ giật mình, chợt ngồi dậy.
Hơn nửa tháng không gặp, tiểu gia hỏa dáng dấp càng ngày càng phấn nộn ngon miệng, hồng ngục cục khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự cùng trên mặt bàn quả táo đồng dạng, tiểu nộn nước át.
Ngọc Thanh Lạc chưa bao giờ cùng hắn tách ra qua thời gian lâu như vậy, coi như ngày thường lại thế nào ngược đãi hắn, lúc này cũng tưởng nhượng gấp.
Nhìn hắn bình an vô sự phảng phất còn béo một chút, một mực nhấc lên tâm cũng coi như rơi xuống.
Thở ra một hơi, nàng ôm ôm hắn nhỏ thân thể, nghe thấy hắn trong lúc ngủ mơ còn đủ cục thì thầm, liền không nhịn được cười.
Nàng đưa tay méo méo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, vào tay trắng non nà, Nam Nam bị người quấy rầy mộng đẹp, rất là bất mãn phất tay, xoay người, ngủ tiếp.
Đô quý sứ. Lá gan càng lúc càng lớn, coi như biết rõ đó là ngươi cha, ngươi cũng không thể không phân tốt xấu cùng người ta đi thôi, cũng không sợ bị người ta bán đi.
Nghĩ tới những thứ này trời lo âu và tưởng niệm, Ngọc Thanh Lạc trong lòng liền chặn lấy một hơi, hạ thủ cũng ác.
Nam Nam bị đau, rời giường khí 10 phần trọng đại tiếng ồn ào, bỏ ra, bằng không thì ta nói cho mẹ ta, ngươi sẽ biết tay.
Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta đây mụ mụ a.
Bên hai thanh âm lạnh buốt, Nam Nam trừng mắt nhìn. Đồng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, kinh khủng nhìn lên trước mặt người.
Làm sao, chuyện gì xảy ra?
Hắn không phải ở Dạ Đại Thúc trong xe ngựa sao?
Làm sao hiện tại sẽ ngủ ở mụ mụ bên người?
Cái này tại sao có thể?
Hắn còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt đối mặt mụ mụ đây, hiện tại, hắn. Xong đời. Ngọc Thanh Lạc hai tay khoanh ngực, nhíu mày nhìn xem hắn chân tay luôn cuốn bộ dáng. Nửa ngày, chợt nghe được phù phù một tiếng, tiểu gia hỏa đông nhiên quỵ ở trên chăn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu tố trung thành, mụ mụ à, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi đều không biết, ta nghe nói cắt mãi mãi ở đế đô, lập tức liền không kịp chờ đợi để dạ đại thúc mang ta tới nơi này. Ta biết, mụ mụ rất tưởng niệm cắt mãi mãi, cho nên ta nghĩ tới ta nếu là tìm được trước cắt mãi mãi, mụ mụ nhất định sẽ thật cao hứng thật cao hứng. Mụ mụ, Nam Nam nhiều hiếu thuận ngươi có phải hay không? Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh hừ, nhìn hắn khóc bất tỉnh trời đập đất cũng một chút cũng không mềm lòng, chỉ là đưa tay méo méo hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, mấy ngày nay, ăn không tệ chứ? Ai, coi như có thể à, gia đại thúc rất có tiền, ta muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì. Mụ mụ, ngươi đều không biết, ngươi lần trước không mang ta đi ăn cái kia tay gấu à, ta đều ăn vào, tư vị kia. Mụ mụ ta sai rồi, ta là ý nói, gia đại thúc hắn không bạc đãi ngươi nhi tử bà bối. Hắn biết rõ Nam Nam tưởng niệm mụ mụ tưởng niệm cắt mãi mãi, khẩu vị không tốt liền biến lấy biện pháp đút ta ăn cái gì. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng rút hai cái, khẩu vị không tốt. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như mập? A, có sao? Ta lại mập. Dạng này không được, lại béo xuống dưới ta về sau liền không tìm được tức phụ. Mụ mụ, ngươi không phải nói muốn nghiên cứu giảm cân dược sao? Bằng không thì ngươi cho ta ăn chút đi, về sau dạ đại thúc lại mang ta đi ăn cái gì ta liền có thể thoải mái ăn. Mụ mụ ta sai rồi, ta là ý nói, kỳ thật ta đây là, đúng, mập giả tạo kia mà, không cùng ở bên người mụ mụ đến thân thể rắn chắc. Nam Nam khổ khuôn mặt, bắt đầu yếu ớt đối ngón tay, mụ mụ quá xấu rồi, luôn luôn nói sang chuyện khác, hại hắn luôn mù nói thật. Ngọc Thanh Lạc híp mắt cười, nguyên lai ngươi còn biết mập giả tạo a? Mụ mụ dạy thật tốt, mụ mụ dạy thật tốt. Ta không có ở tán thưởng ngươi. A Nam Nam rất ngoan ngoãn túi thấp đầu, nết môi không dám nói thêm nữa. Mụ mụ vừa mới ngữ khí quá đáng sợ, giống như muốn đem trên người hắn thịt mỡ đều phiến xuống tới dường như, ngẫm lại đều đau, thật đau. Cửa ra vào Trầm Ưng nghe lấy mẹ con bọn hắn hai cái đối thoại, mặt cười gò má đều muốn run rẩy vặn mẹo. Nam Nam, ngươi bình thường diếu võ dương ai cái gì còn không sợ, làm sao đến mẫu thân ngươi trước mặt, liền cùng tiểu lao thử dường như. Bên ngoài, ngươi đứng ở nơi đó nghe đủ chưa, có cái gì sự tình, không có việc gì liền lan. Ngọc Thanh Lạc trước kia liền nghe được người nào đó buồn cười âm thanh, sắc mặt âm u mặc dù nàng rất muốn cùng Nam Nam thật tốt tính sổ một chút, lại bàn giao không cho phép hắn và dạ tu độc đi quá gần, nhưng là cũng minh bạch đây là người khác địa bàn, nói chuyện vẫn là muốn chú ý một chút miễn cho bị người khác nghe qua không nên nghe. Không có việc gì, còn nhiều thời gian, nàng có thời gian cùng cái này tiểu khốn nạn thật tốt tính sổ một chút. Trầm Ưng bận bịu sửa sang lại biểu hiện trên mặt, ho nhẹ một tiếng, đường đường chính chính đưa tay gõ cửa, Ngọc cô nương. Ngươi thức dậy ai chủ tử để cho ta tới nhìn xem, nói nếu là Ngọc cô nương thức dậy, liền để ta mang Ngọc cô nương đi phòng trước dùng nữa. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, nàng còn có một khoản, muốn cùng dạ tu độc thật tốt tính toán. Đem Nam Nam bỏ trên giường, để chính hắn phủ thêm áo ngoài, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới đứng dậy, đơn giản đánh sửa lại một chút bản thân. Nam Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với kịp thời xuất hiện ở ngoài cửa Trầm Ưng cảm kích lại cảm kích, lập thể về sau sẽ không lại khi dễ hắn. 2 phút đồng hồ sau. Ngọc Thanh Lạc cửa gian phòng mới bị mở ra. Trầm Ưng lập tức chất lên cười, thu hồi lười nhác bộ dáng thấp giọng nói, Ngọc cô nương, mời tới bên này. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, hỏi hắn, Lưu Ly đây. Kim cô nương cũng đang phòng trước. Nhân gia Kim Lưu Ly nghe nói chủ tử trở về, lập tức như bay muốn chạy đi gặp chủ tử, nói là, Thình An. Hắn lúc ấy nghe đều kinh dị, nhìn xem Kim Lưu Ly ánh mắt đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Bất quá cũng may, chủ tử tựa hồ không nhiều lắm phản ứng. Ngọc Thanh Lạc nắm Nam Nam tay nhỏ, bước chân vững vàng, một chút cũng không để ý Nam Nam không kịp chờ đợi muốn ăn cái gì tâm tình, chậm chậm dài hướng về phòng trước đi đến. Trên mặt bàn đã sớm bày đầy đế đô thượng đẳng món ăn, Nam Nam vừa thấy, đem Ngọc Thanh Lạc tay quăng ra, vọt thẳng đến bên cạnh bàn nằm lên. Ngược lại là đem một bên chia thức ăn tiểu nha đầu làm cho giật mình, có chút sững sờ nhìn chằm chằm một bên tiểu gia hỏa, không biết nên đem hắn ôm lấy, vẫn là mặc cho hắn nháy con mắt nhìn chằm chằm cả bàn món ngon. Cũng may Trầm Ưng rất đi mau đi lên, đuổi nàng đi xuống, lập tức cho Ngọc Thanh Lạc đem ghế rời ra, cười nói, Ngọc cô nương, ngồi bên này. Ngọc Thanh Lạc nhìn chung quanh một chút, không thấy được Kim Lưu Ly cùng dạ tu độc, không khỏi nhíu nhíu mày, kỳ quái hỏi, ngươi gia chủ đây. Làm sao, Ngọc cô nương tựa hồ hy vọng nhìn thấy ta. Cửa ra vào chợt vang lên đạo kia lạnh lùng như cũ nhưng lại vạn phần thanh âm quen thuộc, theo sát lấy, một thân trường bào màu tím đậm dạ tu độc xuất hiện ở trong cửa, đạp trên nặng nề bước chân đi đến. Đương nhiên, không nhìn thấy ngươi, có chút sổ sách, ta tìm ai tính đi. Một mình bắt cóc con trai của nàng, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Còn có, đừng tưởng rằng nàng không biết mấy ngày trước đây hắn mang theo Nam Nam âm thầm cùng ở phía sau bọn họ sự tình. Nàng lại không phải người ngu, những cái kia mạc danh kỳ diệu biến mất người, trừ hắn giải quyết hết, còn có thể là ai? Dạ Tu Độc cười khẽ, gật gật đầu, và áo vung lên liền ngồi ở Nam Nam bên người, theo thói quen cho hắn trong chén kẹp hắn yêu thích đồ ăn, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói, xác thực, cũng nên tính một chút sổ sách. Ngọc cô nương trị liệu chúng ta như vậy vất vả, cần thiết tiền xem bệnh, ta cũng đã toàn bộ cho người chuẩn bị sẵn. Chương 67, chủ tử một mực ở cười. Tiền xem bệnh. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, sau đó liền nghe được hắn tiếp theo nói ra, nghe nói Ngọc cô nương không nguyện ý lại cùng chúng ta một đường, cũng đúng, ta và Bành Nhưng trên người tổn thương đều tốt, không nên lại trì hoãn Ngọc cô nương, cho nên ta trả xong tiền xem bệnh, Ngọc cô nương tùy thời có thể đi. Trầm Ưng kinh ngạc nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình, hắn có nghe lầm hay không? Chủ tử đây là muốn thả Ngọc cô nương rời đi. Thế nhưng là, chủ tử không phải trăm phương ngàn kế đem Ngọc cô nương lừa gạt đến đế đô tới sao? Thậm chí bởi vậy không tiếc mang theo Nam Nam trước tiên ly khai. Hiện tại người đều đến đế đô, hắn ngược lại muốn thả Ngọc cô nương rời đi. Cái này, vậy bọn hắn một phen khổ tâm, chẳng phải là uổng phí. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, có chút khó có thể tiêu hóa bản thân trong lỗ thai nghe được, Dạ Tu Độc, lúc nào biến thẳng thắn như vậy. Có chút khả nghi, không đúng, là khả nghi. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Dạ Tu Độc sẽ mạo hiểm như vậy mang theo Nam Nam đơn độc trở lại đế đô, có hơn phân nửa nguyên nhân là muốn đưa nàng dẫn tới. Nàng không phải tự phụ, mà là biết mình Quỷ Y Y danh hào rốt cuộc có bao nhiêu hữu dụng, nàng năng lực Dạ Tu Độc đều thấy ở trong mắt. Nếu hắn không có cất muốn đem nàng biến thành của mình tâm tư, nàng đem chém đầu làm ghế ngồi. Nhất là ở nàng đạt đến cái này biệt viện sau, Dạ Tu Độc cùng Nam Nam còn chưa đến, trong nội tâm nàng liền càng thêm khẳng định. Ngọc Thanh Lạc coi là, nàng muốn rời khỏi, Dạ Tu Độc tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản nàng, thậm chí khả năng lớn nhất sẽ đem nàng và Nam Nam nhốt lại, hoặc là dùng Nam Nam đến uy hiếp bản thân. Nhưng là bây giờ, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, nương theo lấy một điểm kia nghi hoặc, trong nội tâm nàng dần dần có chút cảm giác khó chịu. Dạ Tu Độc nói những lời này, ngược lại giống như để cho nàng động tác nhanh một chút, ăn xong cầm bạc xéo đi dường như. Ngọc Thanh Lạc càng ngày càng tâm tình không tốt, cũng bởi vậy, Dạ Tu Độc một mình mang đi Nam Nam món nợ kia, cũng bị nàng trực tiếp không để ý đến. Ngọc cô nương, những thức ăn này không hợp người khẩu vị. Dạ Tu Độc gặp nàng chỉ là bưng bát, lại nửa ngày không có phản ứng, tâm tình liền không khỏi khá hơn. Những thức ăn này, là ta đặc biệt phân phó phòng bếp làm. Ta nghĩ, Ngọc cô nương hôm nay đi rồi, có lẽ lại không có cơ hội nếm đến trong phủ chúng ta đầu bếp nữ tài nấu nướng, cho nên cho người dùng tốt nhất tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn làm, những thức ăn này, có thể đều theo chiếu quá tiết đến xử lý. Trầm Ưng yên lặng nghiêng đầu đi, chủ tử ngươi dạng này lừa gạt Ngọc cô nương thật tốt sao? Đây không phải buộc Ngọc cô nương sớm một chút rời chúng ta biệt viện, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Ngọc Thanh Lạc ngước mắt trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát đem đũa để xuống, lưu ly đây. Không phải nói nàng tới trước phòng trước tới rồi sao? Dạ Tu Độc nhíu mày, nhìn Nam Nam giật giật muốn đi kẹp nơi xa đuổi gà, liền dứt khoát đem mâm thức ăn kia bưng đến trước mặt hắn, gặp hắn hài lòng, lúc này mới trả lời nàng lời nói, Kim cô nương tùy ý ăn chút gì, liền đi ra tìm hiểu cắt ma ma tin tức. Kim lưu ly ra cửa. Làm sao không cùng mình nói một tiếng? Nàng đây nếu là rời cái biệt viện này, Lưu Ly muốn tới chỗ nào cùng mình gặp mặt? Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc, muốn nhìn một chút hắn đến cùng ở mua cái gì cái nút, muốn biết trong lòng của hắn lại có ý đồ gì. Có thể là thế nào nhìn, cũng không từ hắn trên gương mặt kia nhìn ra manh mối gì. Thôi, ăn cơm trước, ăn xong cầm bạc rời đi là được. Dù sao nàng là nhất định muốn mang theo Nam Nam rời xa hắn. Một bữa cơm, ngoại trừ Nam Nam thỉnh thoảng phát ra thanh âm, hai người khác đều im lặng phảng phất đối phương không tồn tại một dạng. Bên ngoài bầu trời sắc có chút tối, Ngọc Thanh Lạc gặp không còn sớm sủa, muốn trì hoãn tiếp nữa, tiểu điếm cũng không tiện tìm. Nghĩ đến, nàng liền cầm trong tay đũa để xuống, thuận tiện đem ăn miệng đầy dầu mỡ còn không biết tiết chế Nam Nam bắt cũng cho thu hồi đến, không nhìn hắn trợn mắt nhìn cùng bất mãn, nàng xem hướng Dạ Tu Độc, một chút cũng không khách khí, ta ăn xong, tiền xem bệnh đây. Dạ Tu Độc có chút ưu nhã, lau miệng sau, cười nhẹ nói, bạc tự nhiên ở trong khố phòng. Ngọc cô nương, mời đi theo ta. Ngọc Thanh Lạc một thanh ôm qua con muốn nhân cơ hội đi an vụng Nam Nam, yên lặng đi theo. Ba người bọn họ vừa đi, trong tiền thính hầu hạ nha hoàn bà tử tức khắc sôi trào, cả đám đều chạy đến Trầm Ưng trước mặt hỏi, Trầm gia, vậy thì thật là chủ tử sao? Chủ tử hôm nay một mực ở cười, hắn thế nào? Tâm tình tốt, liền là tâm tình tốt. Hắn chỗ đó biết rõ chủ tử gần nhất làm sao vậy, từ lúc gặp Ngọc cô nương sau, chủ tử giống như là đổi một cái người dường như, thỉnh thoảng cười một cái, bất kể là cười lạnh cũng tốt, cười trào phúng cũng tốt, hoặc là tâm tình vui vẻ cười cũng tốt, hắn mỗi gặp một lần cũng là kinh dị một lần được không? Thế nhưng là ta chưa bao giờ thấy qua chủ tử tâm tình tốt như vậy qua, giống như là mặt đối bản thân yêu thích người một dạng. Có kinh nghiệm phong phú bà tử không nhịn được nghi hoặc nói một câu, hơn nữa trầm ra, ngươi không thấy được chủ tử lại nhìn Ngọc cô nương thời điểm ánh mắt, cùng lấy trước kia loại băng lãnh bộ dáng một chút cũng không giống nhau, liền lộ ra. Đặc biệt ôn nhu, còn có dung túng. Trầm Ưng kinh khủng lùi lại hai bước, đối mặt người ưa thích. Ánh mắt ôn nhu dung túng. Lâm mụ, ngươi đừng làm ta sợ, chủ tử làm sao có thể ưa thích Ngọc cô nương, cái kia Ngọc cô nương thế nhưng là có hải tử người a. Trầm Ưng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, liền là chưa bao giờ đem khả năng này cân nhắc đi vào. Hắn cảm thấy chủ tử đối Ngọc cô nương đặc biệt, là bởi vì cùng chung chí hướng, coi trọng nàng tài năng, hơn nữa Ngọc cô nương quả thật có cùng chủ tử một dạng quyết đoán, hai người nói chuyện rất là hợp ý cũng coi như bình thường. Hắn nơi nào nghĩ tới, chủ tử có khả năng đối Ngọc cô nương động tình đây. Nếu thật là dạng này. Trầm Ưng bỗng nhiên sờ lên cổ, rất khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ tới lúc trước ở Giang Thành cùng Ngọc cô nương đi gần như vậy lúc, chủ tử nhìn mình ánh mắt đều là băng lãnh, hắn nháy mắt cảm thấy mình ngu xuẩn đập chết. Lâm mụ liếc mắt nhìn hắn, tức giận đánh một cái cánh tay hắn. Ngươi à, trẻ tuổi không đi qua sự tình, chuyện tình cảm chỗ nào hiểu a, lại nói, ngươi nhìn chủ tử đối với cái kia gọi là nam hải tử cái kia kiên nhận thái độ, liền cùng bản thân hải tử dường như. Ấy, chấm ra, hải tử kia, là chủ tử sao? Suy Trầm Ưng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng dày một tiếng, Lâm mụ, cái này lời cũng không thể nói lung tung. Ý nghĩ này quá lớn mật, quá lớn mật. Lâm mụ bị hắn giật mình kêu lên, lập tức rụt cổ một cái, nho nhỏ tiếng về, tốt tốt, ta sẽ không nói lung tung. Đây không phải đang cùng ngươi nói sao? Trầm ra ngươi tâm địa tốt, đừng đi chủ tử trước mặt nói à, nếu là đổi Mạc gia Văn gia bọn họ, ta cũng không dám loại suy nghĩ này à. Nhưng là, nàng thật cảm thấy, chủ tử cùng cái kia gọi là nam tiểu hoa nhi. Rất có phụ tử cảm giác ra. Chẳng lẽ bọn họ nguyên một đám, đều không cảm thấy sao? Trầm Ưng bị Lâm mụ nói mình đều điên cuồng hơn, tranh thủ thời gian cảnh cáo phòng trước nha hoàn bà tử không cần nghị luận chủ tử cùng Ngọc cô nương, mình thì không kịp chờ đợi hướng khố phòng đuổi theo. Nhưng là trong đầu, Lâm mụ những lời kia, lại giống là mọc rễ một dạng không nghe điên cuồng sinh trưởng lấy, tái diễn. Chương 68, mụ mụ ta giúp ngươi khiêng. Trầm Ưng chạy đến khố phòng lúc, Văn Thiên Mạc Huyền bọn họ đều đã đến. Giờ phút này chính đang mở cửa. Trong đầu còn tại chiếu lại Lâm mụ những lời kia Trầm Ưng, lúc này, liền không khỏi nhìn nhiều chủ tử vài lần, gặp hắn ánh mắt quả nhiên một mực rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người, trong lòng liền lộ bột một cái. Chẳng lẽ Lâm mụ nói không sai, chủ tử thật. Đối Ngọc cô nương có cái kia loại ý nghĩ. Nhưng là Ngọc cô nương có nhi tử, cái này chủ tử chắc chắn sẽ không cùng nàng tiến tới cùng nhau a, khác không nói, liền là chủ tử phía trên hai vị, cũng sẽ không đáp ứng. Mặc dù chủ tử chưa chắc sẽ nghe bọn hắn mà nói, lại cũng khó bảo đảm bọn họ sẽ không đối Ngọc cô nương xuất thủ. Nghĩ như vậy, Trầm Ưng liền cảm thấy mình đầu đều muốn thắt nút, trong lòng ngàn vạn loại ý niệm cùng nhau xông tới, khiến hắn bắt đầu đủ loại lo lắng. Giang giác một tiếng, khóa cửa thanh âm lôi trở lại Trầm Ưng tâm tư, hắn tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, chậm rãi đem những cái kia ý niệm đều lắng đọng xuống, đi theo chủ tử một khối tiến vào khố phòng. Nhà này biệt viện khố phòng đồ vật kỳ thật không nhiều, không có thể nói Dạ Tu Độc bên ngoài trong biệt viện khố phòng cũng sẽ không buông đại lượng tài sản, nhưng là cùng phổ thông nhân gia so sánh vẫn là dư xài. Nhưng mà ngày thường rất là trống trải biệt viện, giờ phút này thế mà chất đầy cái này đến cái khác dương hòm, cơ hồ đem toàn bộ khố phòng đều chen đầy, ngay cả một đặt chân địa phương đều không có. Không chỉ là Trầm Ưng, ngay cả Ngọc Thanh Lạc cũng không khỏi kinh ngạc lên. Quả nhiên rất có tiền. Nam hoan hô một tiếng, nhìn xem cái kia từng dương mở ra bạc. Lúc này giống như là gặp được bảo bối, dường như cả người đều nhào tới, nho nhỏ phấn gương mặt non nớt vụt lấy bạc không ngừng gọi. Những bạc này, chẳng lẽ liền là chủ tử để cho Mạc Huyền đi hối đoái đến? Trầm Ưng bỗng nhiên có chút sáng tỏ chủ tử tâm tư, hắn nói sao, chủ tử làm sao có thể đơn giản như vậy thả Ngọc cô nương rời đi, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng. Dạ Tu Độc liếc khố phòng một cái, quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, thấp thấp giọng nói, nơi này có 12 triệu lượng bạc, toàn bộ đều là vàng thật bạc thật. Ngọc cô nương có thể tự mình nghiệm một nghiệm, về phần còn lại 300 vạn lượng. Thật ngại, không có nhiều như vậy hiện ngân, cho nên chỉ có thể cho ngươi ngân phiếu, hy vọng Ngọc cô nương không nên chê. Tốt, tiền xem bệnh đều ở đây, Ngọc cô nương có thể khiêng đi. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi, khoe miệng chất đống cười, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta không ngại ngươi toàn bộ đổi thành ngân phiếu cho ta. Như vậy không tốt đâu, ngân phiếu cái nào có thể so với vàng thật bạc thật đến thực sự. Kỳ thật nếu không phải không còn sớm sủa, tiền trang cũng đã đóng, cái này 300 vạn lượng ngân phiếu, ta cũng dự định đổi thành bạc toàn bộ cho Ngọc cô nương. Dạ Tu Độc lại không nhịn được câu khóe môi, mỗi lần nhìn thấy nàng ở trước mặt mình nói không ra lời bộ dáng, tâm tình của hắn liền không hiểu tốt. A, a. Ngọc Thanh Lạc giận quá thành cười, đoạt lấy trong tay hắn còn lại 300 vạn lượng ngân phiếu, chậm rãi thở ra một hơi nói, cái này 300 vạn lượng ngân phiếu ta liền trước cầm đi, còn lại, phiền phức Dạ công tử đổi thành ngân phiếu, ta ngày mai lại đến lấy. Những cái này vàng thật bạc thật, ta lấy không đi, cũng không cần. Nam Nam, chúng ta đi. Còn ghé vào bạc phía trên hưởng thụ kẻ có tiền cảm giác Nam Nam bỗng nhiên một cái nhảy nhót đứng lên. Mụ mụ vừa mới nói cái gì đó, những bạc này cũng không cần. Mụ mụ ngốc hả, nhiều như vậy nhiều như vậy nhiều bạc như vậy, hắn có thể ăn bao nhiêu thứ à, mụ mụ thực sự là một chút tầm nhìn xa đều không có. Không được, mụ mụ không muốn, hắn khẳng định phải. Nam Nam liếc Ngọc Thanh Lạc một cái, gặp nàng ánh mắt không thả ở chính mình nơi này. Thế là lại liếc những người khác một cái. Phát hiện mọi người ánh mắt đều không trên người mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau, đem trước mặt bạc, bắt hai thanh trực tiếp bỏ vào bản thân tùy thân túi sách bên trong. Thế nhưng là, trên người hắn cái túi sách kia vốn là chuyên môn vì hắn đo thân mà làm, lại lớn cũng không lớn bao nhiêu, xếp vào hai thanh liền không buông được. Nam Nam nhìn thấy còn có nhiều như vậy dương hòm, có chút không nỡ. Nghĩ nghĩ, dứt khoát đem bản thân áo ngoài cởi xuống, thỏi bạc toàn bộ đặt vào. Đáng tiếc quần áo có chút ít, hắn xếp vạ phổ hai thanh lại không chứa nổi. Do dự một chút, lại đem quần áo trong cởi xuống, tiếp tục xếp bạc. Nam Nam ở chỗ này xếp đến mức quên cả trời đất toàn thân là mồ hôi lưng phấn, bên kia Dạ Tu Độc nghe xong Ngọc Thanh Lạc mà nói, lại nhịn cười không được một tiếng, lắc lắc đầu rất là tiếc nuối nói ra, Ngọc cô nương, cái này bạc, ngươi chỉ có thể hôm nay lấy đi, hiện tại lấy đi. Ta và cái này trong phủ người sáng sớm ngày mai, liền muốn rời khỏi căn này biệt viện, thực sự không rảnh cũng không thể lực đi giúp ngươi đổi ngân phiếu đợi thêm ngươi tới cầm, cho nên... Bạc ngươi chỉ có thể hiện tại lấy đi, nếu không. Ngươi muốn trốn nợ. Nàng liên biết, sự tình quả nhiên không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Nàng liên kỳ quái, nam nhân này bỗng nhiên dứt khoát như vậy nói muốn cho nàng bạc để cho nàng rời đi, nguyên tới vẫn là xảy ra lớn như vậy một nan đề. Dạ Tu Độc lắc lắc đầu, cái này sao có thể tính là quyết nợ. Bạc, ta đã đặt ở trước mặt ngươi, một cái tiền đồng không nhiều, một lượng bạc không thiếu, Ngọc cô nương muốn lấy đi ta cũng sẽ không ngăn cản, nên xử lý như thế nào. Toàn bộ mặc cho Ngọc cô nương nói chuyện, đây coi như là thực hiện ta hứa hẹn a. Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn về phía trước mặt bạc, cả người cũng không tốt. Nhiều bạc như vậy, nàng làm sao có thể cầm được đi. Không nói nàng hiện tại không tìm được đặt chân mới, coi như thật tìm được, cũng phải mướn người đem bạc toàn bộ trở đi. Cái này nhưng đều là vàng thật bạc thật, vận hai xe liền có thể gây nên kẻ khác chú ý, đến lúc đó những cái kia không muốn sống đạo tặc đến cướp không nói, nàng Ngọc Thanh Lạc khẳng định cũng sẽ trở thành danh nhân. Một cái lại xuất hiện ở đế đô 6 năm trước đã chết gọi là Ngọc Thanh Lạc danh nhân. Vu Tắc Lâm cũng tốt, Ngọc Gia cũng tốt, thậm chí cái kia chút đại hộ nhân gia đều sẽ tìm tới cửa. Nhưng là những bạc này không muốn. Mẹ nó nàng bồi tiếp hắn hao thời gian dài như vậy, không phải toàn bộ lãng phí một cách vô ích sao? Dạ Tu Độc, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Ngọc cô nương, suy nghĩ kỹ chưa? Kỳ thật ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn là thực đang muốn toàn bộ hối đoái ngân phiếu mà nói, cũng có thể. Bất quá phải làm phiền Ngọc cô nương cùng ở bên cạnh ta nhiều mấy ngày, chờ ta rảnh rỗi, sẽ đem ngân phiếu hai tay dâng lên. Về phần nhiều mấy ngày là mấy ngày, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Dạ Tu Độc cũng minh bạch, nữ nhân này không thể bước đến thật chặt, bằng không thì nàng tính tình thật đi lên, cái gì cũng không cần, ăn thiệt thòi, há không phải là tự mình. Ngọc Thanh Lạc sọ não đau, trong đầu còn tại bảy rẽ tám quẻo nghĩ đến xử lý như thế nào những bạc này. Một đạo thanh thúy mang theo tiếng thở dốc thanh âm bỗng nhiên từ trong góc truyền đến, mụ mụ, ta đã thu thập xong, những bạc này ta có thể giúp ngươi khiêng, chúng ta đi thôi. Thật nhiều bạc, hắn cầm thật nhiều bạc a. Nam Nam tay trái một túi tay phải một bao, dưới chân còn đống hai bao, toàn bộ đều là dùng bản thân quần áo cho bao lấy. Mà hắn ngoại trừ phía dưới quần bên ngoài, hoàn toàn là trần truồng. Chương 69, Nam Nam sinh nhật. Ngọc Thanh Lạc hung hăng vỗ vỗ chán mình, Nam Nam. Đừng nói cho ta ngươi là đến chọc cười được không? Dạ Tu Độc cũng không ngờ tới, cái kia mọi người cũng không có chú ý tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên Quang Minh chính đại đem hắn bạc toàn bộ thu vào, hơn nữa còn thoát bản thân quần áo bao trở thành mấy bao. Khục, tiểu gia hỏa này, thật đúng là, ngoài dự liệu. Nam Nam trên người tất cả đều là mồ hôi, vừa mới chuyển bạc rời toàn thân hắn đều nóng hừng hực, cởi quần áo ra vừa vặn thư thư phục phục. dù sao nam hài tử không mặc quần áo cũng không quan hệ, hắn nhìn thấy những cái kia ở hồi hương nông làm vợ cả thúc, đều chỉ mặc một cái khố, da rẻ còn phơi da đen nhẻm, không biết rất dễ nhìn. Nam Nam rất đắc ý à, mụ mụ không có cách nào lấy đi bạc, hắn có thể toàn bộ một túi vác đi nha. Ân, mặc dù, khả năng hắn y phục ít một chút, bất quá hắn xếp những cái này, cũng là có thể mua rất thật tốt ăn, cũng đủ rồi. Nam Nam cười hì hì nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, túi xuống nhỏ thân thể, muốn đem trên mặt đất một túi một khối nhấc lên, mụ mụ, cái này túi nặng một chút, ngươi tới xách. Bất quá ta muốn trước nói một chút, không phải Nam Nam lười biếng à, là bởi vì ta dáng người nhỏ, cầm không cân đối. A a a a, dạ đại thúc, ngươi làm gì đem ta nhấc lên a? Ta không phải liền là cầm hai túi bạc sao? Thế nhưng là ngươi mới vừa rồi còn để cho mẫu thân của ta mang đi đây, ngươi không có thể nói không giữ lời. Dạ đại thúc, ngươi không muốn bóc ta, ha ha ha, thật ngứa thật ngứa. Dạ Tu Độc toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, bộ dáng kia thoạt nhìn kinh khủng phi thường, chưa bao giờ có lạnh lẽo tàn bạo. Hắn ánh mắt chăm chú khóa ở Nam Nam trên lưng, theo dõi hắn vừa rồi khom lưng lúc lộ ra cái kia một khối nhỏ phấn tử sắc hoa hình bớt. Cái kia bất nhìn rất đẹp, giống như là hoa hồng mở dạng, thậm chí còn có mấy cánh nụ hoa còn chưa nở rộ, giống như nụ hoa chấm nở e lệ cô nương. Ngọc Thanh Lạc giật mình kêu lên, nhất là thấy hắn biểu lộ âm tàn bộ dáng, vô ý thức cho là hắn muốn đối Nam Nam bất lợi, chụp liền lên đi đoạn, buông hắn ra. Dạ Tu Độc bước chân nhất chuyển, né qua nàng công kích, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, mỗi chữ mỗi câu hỏi, vì cái gì trên người hắn có hoa hồng tím ớt? Hoa hồng tím ớt? Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộ bột một cái, là, Nam Nam trên lưng là có một cái như vậy bớt, lúc trước sinh hắn đi ra lúc bản thân còn kinh ngạc một lúc lâu, cảm thấy liền xem như cá nhân người đều chán ghét bớt, trưởng thành cái kia bộ dáng cũng là hết sức xinh đẹp đẹp mắt, một chút cũng không đột ngột. Hơn nữa cái kia bớt sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ, nàng cũng không có nghĩ biện pháp bỏ đi nó. Nam Nam sau khi lớn lên ngược lại là chê một trận, cảm thấy chưa đủ uy vũ hùng tráng, nhiều lần muốn đem nó tẩy đi. Chỉ là đều bị cắt ma ma cho ngăn trở. Ngọc Thanh Lạc không cảm thấy dạng này bất có cái gì đáng sợ, nhưng nhìn Dạ Tu Độc bây giờ phản ứng, tựa hồ không tầm thường. Nói, vì cái gì trên người hắn có hoa hồng tím ớt? Dạ Tu Độc chăm chú nhìn Ngọc Thanh Lạc, khí thế so với vừa nãy càng thêm bức người. Hắn và Nam Nam ở chung được hơn nửa tháng, thế nhưng là tiểu gia hỏa kia từ trước đến nay quen thuộc việc của mình tự mình làm, ngay cả tắm rửa cũng phải hắn tránh một chút, mới khiến hắn không để ý đến trên người hắn bớt. Nghĩ không ra, thế mà lại có thu hoạch lớn như vậy. Trầm Ưng Mạc Huyền bọn người kinh ngạc kinh, lần thứ nhất nhìn thấy chủ tử như thế mất khống chế không thích hợp bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận. Đây là thế nào? Chủ tử tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Trước kia coi như gặp được lại chuyện lớn, thậm chí lần thứ nhất biết rõ phu nhân mướn người truy sát hắn lúc, hắn cũng chưa từng lộ ra như vậy vẻ mặt phức tạp đến. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, có chút không xác định hỏi, cái này bớt. Thế nào? Cha đứa bé là ai? Dạ Tu Độc không trả lời mà hỏi lại. Ngọc Thanh Lạc hung hăng hít vào một hơi, đây là Dạ Tu Độc lần thứ hai hỏi vấn đề này, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Nam Nam trên người bớt, khẳng định cùng hắn thân thế có quan hệ. Chẳng lẽ, Dạ Tu Độc trên người cũng có? Thế nhưng là không đúng, bớt cũng sẽ không di chuyển. Nàng hung hăng cắn răng, một mực chắc chắn, chết. Có đúng không? Dạ Tu Độc cười lạnh, đem Nam Nam ôm tốt, kéo bản thân áo ngoài đem hắn quăng lưu lưu nhỏ thân thể chăm chú bọc lại. Lúc này mới ngước mắt kéo môi, ở Phong Thương quốc phía Nam, có một cái cùng tứ quốc đều có thông gia đồng thời không nhận tứ quốc ước thúc tộc nhân, Ngông tộc. Hoa hồng tím bớt chỉ có Ngông tộc hậu đại mới sẽ có được, không, phải nói, coi như ở bên trong tộc nhân, nắm giữ dạng này bớt người cũng ít lại càng ít. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tái nhợt, mẹ nó, bớt thế mà thật di chuyển. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm nàng mang theo không yên lòng ánh mắt, xoay người, đem không hiểu ra sao bị bản thân nhấc lên có chút đầu óc choáng váng Nam Nam. Đưa cho sau lưng Mạc Huyền. Sau đó, hướng về Ngọc Thanh Lạc từng bước một tới gần, thanh âm nhưng dần dần giống như địa ngục đến câu hồn sứ giả một dạng. Tin đồn, Ngông tộc là bị đến trời cao chiếu cố nhất tộc người, mà hoa hồng tím ớt, liền là thượng thiên ban cho Ngông tộc ban ân. Ngoại trừ Ngông tộc, bây giờ toàn bộ thiên hạ, còn không có phát hiện có bất kỳ dị tộc nhân nắm giữ dạng này bớt. Bây giờ khả xảo, cái biệt viện này, thế mà nắm giữ hai cái có hoa hồng tím ớt người, đồng thời, giống nhau như lúc. Lần này, không chỉ Ngọc Thanh Lạc sắc mặt xanh trắng, ngay cả đứng ở một bên một mực lặng im không nói Mạc Huyền Trầm Ưng Văn Thiên đám người, cũng chấn kinh nhìn về phía Dạ Tu Độc, sau đó, lại chăm chú nhìn Nam Nam. Trầm Ưng càng là đại đội cánh môi đều run lên, chủ tử nói cái này lời là có ý tứ gì? Hai cái hoa hồng tím bớt, chỉ có Ngông tộc người mới có, bớt giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, Nam Nam thực sự là chủ tử? nhi tử. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, to gan như vậy ý nghĩ, nhất định phải đánh rớt. Nam Nam phụ thân, rốt cuộc là người nào? Dạ Tu Độc cũng đã ép tới gần Ngọc Thanh Lạc bên cạnh, hai người cự ly chỉ kém một chỉ cự ly, đại đội hai bên ở giữa hô hấp đều có thể cảm nhận được. Ngọc Thanh Lạc rất muốn đến lui lại, nhưng là trong lòng lại có cái thanh âm liều mạng nhắc nhở nàng. Không thể lui, lui nàng liền xong rồi, lui nàng cuối cùng điểm này lực lượng cũng giải tán. Bởi vậy, coi như Dạ Tu Độc gần có thể dán lên nàng cái mũi, nàng cũng ác hung ác mở to hai mắt nhìn, thủy chung như một lặp lại một câu, ta nói, hắn là tên ăn mày, chết. Vậy ngươi nói cho ta, thi thể chôn ở đâu? Bị ta đốt đi. Ở đâu đốt? Quên đi. Dạ Tu Độc phút chốc kéo môi nở nụ cười, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bị Mạc Huyền ôm vào trong ngực Nam Nam, thanh âm ôn hòa, Nam Nam, ngươi sinh thần là lúc nào?
Sinh thần.
Nam Nam trừng mắt nhìn về phía đứng vững gần thật là gần mụ mụ cùng Dạ Đại Thúc, không minh bạch bọn họ đang làm cái gì. Ngọc Thanh Lạc cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ lớn tiếng nói, mùng 4 tháng 3. Nói như vậy, Nam Nam sinh nhật là qua. Thật đáng tiếc, ta còn muốn nói nếu là qua ít ngày nữa, nói không chính xác còn có thể cho hắn xử lý vô cùng náo nhiệt tiến hội đây. Dạ Tu Độc hướng bên cạnh rời một bước, ngăn trở Ngọc Thanh Lạc muốn đi về phía Nam Nam đi đến phương hướng, cao lớn thân ảnh cũng chặn lại nàng liều mạng hướng về Nam Nam nháy mắt mặt. Nam Nam nghe lời này một cái lập tức tinh thần, ở Mạc Huyền trong ngực bắt đầu dùng sức bịch, Dạ Đại Thúc, ngươi nói thật sao? Kỳ thật ta sinh nhật là mùng 3 tháng 7, cách hiện tại còn có hơn một tháng thời gian đây, ngươi có thể làm cho ta, có thể làm cho ta. Chương 70, Nam Nam là con của hắn. Dạ Tu Độc hài lòng, cụp mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Ngọc Thanh Lạc, cười nói, mùng 3 tháng 7 à, cái này ngược lại có chút đúng dịp. Mùng 3 tháng 7, Mạc Huyền cùng Trầm Ưng liếc nhau, khỏe miệng chăm chú nhấp trở thành một đường thẳng. Nếu là 10 tháng hoài thai mà nói, như vậy Ngọc cô nương mang thai Nam Nam thời gian, không phải là phía trước 1 năm tháng 9 sao? Nam Nam bây giờ 5 tuổi, 6 năm trước tháng 9. Hoa hồng tím bớt. Hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt chăm chú khóa lại Nam Nam. Tiểu gia hỏa này, thực sự là chủ tử. Nhi tử. Ngọc Thanh Lạc trong lòng hối hận muốn chết. Nếu là sớm biết Nam Nam trên người hoa hồng tím bớt sẽ bại lộ thân phận của hắn khiến Dạ Tu Độc hoài nghi, nàng coi như cạo cũng phải đem cái kia phá bớt cho chóc xuống A. Tóm lại, Nam Nam thân phận không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận. Nàng chợt ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lên trước mặt Dạ Tu Độc, nghiêm túc nói ra, Nam Nam sinh nhật, đúng là mùng 4 tháng 3. Hắn chỉ là thèm ăn ngươi nói đến hội, mới có thể cố ý đẩy sau một tháng, ngươi không thể tin. Rất tốt, như vậy, cái này ngươi là từ đâu đến? Dạ Tu Độc chợt nâng lên tay. Ngọc bội trong tay phảng phất có thể đốt đả thương mắt người con người một dạng, sáng rõ Ngọc Thanh Lạc cả trái tim đều lạnh. Lúc nào, cái ngọc bội kia lúc nào bị hắn lấy đi? Nàng rõ ràng thả ở trên người, hắn. Chủ tử, cái ngọc bội kia không phải ngươi 6 năm trước gì thất mặt khác nửa viên sao? Văn Thiên đột nhiên phía trên tiến một bước, không dám tin nhìn xem chủ tử trong tay cầm ngọc bội, nửa ngày không về được thần. Hoa hồng tím bớt, mùng 3 tháng 7, còn có cái kia nửa viên ngọc bội, đủ loại dấu hiệu. Đều ở 10 phân rõ ràng cáo chi Dạ Tu Độc mấy người, Ngọc Kinh Nam liền là Dạ Tu Độc nhi tử, chân thực nhi tử. Nếu không, trên thế giới chỗ nào có như vậy trùng hợp sự tình. 6 năm trước Ngọc Cô Nương vẫn còn ở Đế Đô, chủ tử cũng ở Đế Đô. 6 năm trước tháng 9 Ngọc Cô Nương mang thai Nam Nam, chủ tử ở tháng 9 bên trong một đêm bị phu nhân thiết kế hạ dược, đang tránh né truy tung thời điểm xâm nhập một gian miếu hoang cùng một vị cô nương có tiếp xúc da thịt. 6 năm trước đêm kia sau đó. Chủ tử nguyên bản hợp hai là một ngọc bội thiếu mất một nửa, bây giờ cái này một bên khác, lại là từ trên người ngọc cô nương lục xuất ra. Ngọc Thanh Lạc gắt gao cắn cắn môi, song tay nắm chắc thành quyền, còn tại vùng vây dây chết, cái kia nửa viên ngọc bội là ta nhặt được, ta xem bộ dáng rất đẹp liền một mực mang ở trên người, nếu là ngươi, vậy liền vật quy nguyên chủ, ngươi tốt nhất thu hồi đến để tránh tương lai lại rớt. Ta và Nam Nam còn có chuyện đi trước một bước, không cần tiễn, lại. Nô. Ngọc Thanh Lạc con ngươi đột nhiên biến lớn. Con ngươi cơ hồ không dám có chút di động, khó có thể tin nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, ngay cả thở đều quên. Chiếm tiện nghi, nàng bị chiếm tiện nghi, hôn đàn này, lại dám hôn nàng. Còn dám đem đầu lưỡi đưa vào, nô. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê tê, giống như là muốn bị hắn cho xé đứt đồng dạng, hơn nửa ngày mới bị buông ra. Nàng cánh môi vẫn như cũ nóng bỏng giống như là đầy máu đồng dạng, cái cằm phút chốc bị người bắt, bên tai vang lên Dạ Tu Độc trầm thấp chậm chạp thanh âm. Đến trình độ này còn không dám thành thật nói thật, ân. Dạ Tu Độc, ngươi tự tìm cái chết. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đỏ lên, hai tay cấp tốc hướng về hắn mặt thẳng bước mà đi, hai chân nhắm ngay hắn hạ thân mãnh liệt đá tới. Một hệ liệt động tác vừa nhanh vừa độc, căn bản liền không cho người ta cơ hội phản ứng. Dạ Tu Độc hiểm hiểm lùi lại hai bước, biết chắc là đem nàng cho bức bách, cái này nữ nhân bắt đầu hạ tử thủ, ngay cả nhắm ngay hắn đánh tới đầu ngón tay cũng kẹp căn độc châm. Dạ Tu Độc lông mày hung hăng vặn lên, có chút oán hận nàng đối bản thân thế mà không lưu tình chút nào. Chủ tử, cái kia thoáng một cái đã qua độc châm đồng dạng khiến Văn Thiên Mạc Huyền Trầm Ưng ba người dựng lên toàn thân đề phòng, không tự chủ được phía trên tiến một bước. Tuy nhiên bọn hắn giờ phút này còn ở vào chủ tử làm lấy bọn hắn mặt hôn nữ nhân rung động. Lùi ra. Dạ Tu Độc lạnh lùng lườm bọn họ một cái, theo sát lấy trước mặt Lãnh Phong lần nữa tới gần, Ngọc Thanh Lạc độc châm hiểm hiểm xẹt qua bản thân gương mặt, chỉ kém một hào liền đâm phía trên hắn mặt. Dạ Tu Độc khẽ môi mím chặt, lại phát hiện nàng dĩ nhiên vòng qua bản thân hướng về Mạc Huyền Phong đi, lập tức sầm mặt lại, hai chân cấp tốc đổi hai lần, mười phần nhanh chóng chuyển qua phía sau nàng, nhắm ngay nàng phần gáy bỗng nhiên một bổ. Nô! Ngọc Thanh Lạc trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, sau một khắc, trên tay kia ngân châm dĩ nhiên nhắm ngay mình đùi hung hăng đâm một cái. Dạ Tu Độc đơn giản khó có thể tưởng tượng lại còn có đối bản thân như vậy hung ác nữ nhân, nhất thời không dám khinh thường, chỉ có thể ra đòn mạnh, điểm phía sau nàng huyệt đạo, ép buộc nàng hôn mê. Ngọc Thanh Lạc lâm vào hôn mê phía trước duy nhất ý niệm, chính là hối hận bản thân không thể ở trên quần áo giải lên độc phấn. Nàng ở Dạ Tu Độc trong biệt viện, quá buông lỏng đến. Thế mà để cho mình xa vào đến dạng này không có đường lui trong hoàn cảnh, buông lỏng đến, đối Dạ Tu Độc những người này mất đi phòng bị. Biết vậy chẳng làm a. Dạ Tu Độc nhíu mày, ở nàng trước khi rơi xuống đất một thanh kéo qua tay nàng, đưa nàng ôm ở trong ngực, khom lưng bế lên. Chủ tử. Trầm Ưng đám người lấy lại bình tĩnh, mau tới phía trước mấy bước, nhìn xem hôn mê ở chủ tử trong ngực Ngọc Thanh Lạc, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là cảm giác có chút khó có thể tiêu hóa. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, 6 năm trước nữ nhân kia, lại là Ngọc cô nương, thậm chí còn vì chủ tử sinh một đứa con trai, một cái. Ân, cho người yêu thương tận xương nhi tử. Đưa Nam Nam đi mặc quần áo, để cho phòng bếp cho hắn nấu bát canh gừng, đừng để bị lạnh. Dạ Tu Độc Khiêu Mi nhìn thoáng qua tựa hồ nói không ra lời tiểu gia hỏa, khẽ cười một tiếng, ôm lấy Ngọc Thanh Lạc nhanh chân bước ra khố phòng bên ngoài. Trầm Ưng mấy người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy, chủ tử tựa hồ rất hài lòng Ngọc cô nương vì hắn sinh hài tử, tựa hồ rất hài lòng Nam Nam là con của hắn. Ta nói, Ngọc cô nương sẽ không trở thành phu nhân. Trầm Ưng nhỏ giọng suy đoán. Hai người khác giật mình, sau đó chút nghiêm túc gật đầu, kỳ thật, ta cảm thấy có thể xứng với chủ tử, cũng chỉ có Ngọc cô nương. Ba người ý vị thâm trường đi xem Nam Nam, tiểu gia hỏa rụt cổ một cái, giống như có chút lạnh. Dạ Tu Độc ôm lấy Ngọc Thanh Lạc đi ra, bên ngoài hạ nhân nhìn đều giật mình kêu lên, nguyên một đám trong lòng chất đầy nghi vấn. Cho đến gặp hắn đem Ngọc cô nương ôm trở về phòng của hắn, đám người càng là kinh ngạc kém chút cái cằm đều muốn rơi xuống dường như. Đem trong ngực nữ nhân an trí ở trên giường, Dạ Tu Độc khỏe miệng ý cười từ đầu đến cuối không có dừng lại qua. Nhi tử. Nam Nam thế mà là con của hắn. Tựa như loại kia vui sướng hậu chi hậu giác một dạng, cho đến giờ phút này mới phun lên trong lòng hắn, Dạ Tu Độc thẳng trong phòng cười không dừng được. Hắn cũng không nghĩ đến, 6 năm trước đêm kia, ở dưới người hắn luyện chuyển khẽ kêu nữ nhân, lại là Ngọc Thanh Lạc cái này nữ nhân. Tay hắn, không tự chủ được sờ lên giờ phút này còn có chút ôn nhuận xúc cảm cánh môi. Vừa rồi hai môi kề nhau mỹ diệu tư vị lại dâng lên. Cái này nữ nhân, đơn giản tuyệt không thể tả. Phút chốc, tay hắn bỗng nhiên cứng đờ, đột nhiên rời đi cánh môi, con người hơi co lại, có chút không dám tin chằm chằm bàn tay phía trên mảnh kia màu đen dấu vết. Chúng độc. Cái này nữ nhân lúc nào cho hắn hạ? Chương 71, đời trước giết cả nhà ngươi. Dạ Tu Độc đơn giản buồn bực cực, hung dữ nhìn chằm chằm trên giường nữ nhân, trên trán gân xanh nổi lên. Nhưng mà lần này giận hắn nháy mắt cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cuồn cuộn, đột nhiên một cỗ máu đen trực tiếp ói ra. Dạ Tu Độc không nhịn được cười lạnh, giờ phút này thực sự là muốn đem Ngọc Thanh Lạc bóp chết tâm đều có. Cái này nữ nhân làm sao lại ác như vậy, chỉ là Nam Nam phụ thân thân phần lộ ra ánh sáng mà thôi, chỉ là hôn nàng mà thôi, lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trong lòng bàn tay màu đen càng ngày càng nồng đậm, Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, vẫn là đưa nàng làm tỉnh lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, trong phòng ánh nến nhảy vọt. Ngọc Thanh Lạc mở ra hai con ngươi lúc, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu màn mười phần lạ lẫm. Chậm rãi, trước khi hôn mê những hình ảnh kia dần dần xâm nhập trong đầu. Nàng phút chốc một cái ngồi thẳng lên, lại phát hiện bên giường đứng cao lớn thân ảnh, chính khí thế bức người nhìn xem nàng. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên hướng giữa giường mặt xê dịch, lạnh giọng hỏi, Nam Nam đây? Nhi tử ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt hắn. Dạ Tu Độc một lần nữa ngồi xuống nàng bên giường trên ghế, nhìn chằm chằm nàng để phòng thần sắc, trong mắt nhiều vẻ bất mãn. Ngọc Thanh Lạc hàm răng đều muốn cắn nát, cái này chết không cần thể diện nam nhân, Nam Nam là nàng 10 tháng hoài thai sinh ra tới, là nàng tần tần khổ khổ nuôi lớn. Không có nàng thừa nhận, hắn dựa vào cái gì nói cái kia là con của hắn. Dạ Tu Độc, ta muốn mang Nam Nam rời đi. Nàng liền biết, cùng hắn dính líu quan hệ, tất nhiên sẽ sinh thêm sự cố. Hiện tại xem ra, nàng dự đoán thật đúng là một có điểm không tệ. Dạ Tu Độc suy cười một tiếng, hắn là nhi tử ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ mặc cho nhi tử ta lưu lạc bên ngoài sao? Dạ Tu Độc, như thế nào? Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, tốt, Nam Nam lưu lại, ta ly khai. Nàng cũng không tin, Nam Nam sẽ ở chỗ này sao phá viện tử, tiểu gia hỏa kia mặc dù bình thường vô pháp vô thiên điểm, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng mình tách ra. Nàng nếu đi, Nam Nam cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi ra tìm nàng. Dẫu gì, nàng còn có thể đi bên ngoài tìm người, đem nhi tử cho cấp về. Dạ Tu Độc lắc lắc đầu, Nam Nam lưu lại, ngươi cũng phải lưu lại, chúng ta phải thật tốt tính sổ một chút. Tính sổ sách. Giữa chúng ta có cái gì sổ sách tốt tính? Nói lời này lúc, Ngọc Thanh Lạc đến cùng vẫn còn có chút chột dạ. Dạ Tu Độc hướng phía trước đụng đụng, ngươi sinh ra nhi tử ta, thậm chí ở biết rõ giữa chúng ta là phụ tử về sau, cũng không nghĩ tới muốn để cho chúng ta nhận nhau, hơn nữa còn nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Nam Nam cùng ta ở chung, bút chứng này, có phải hay không nên tính toán? Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy bản thân Ngọc Bội lúc thần sắc quái dị, vì cái gì Nam Nam ở kéo rơi cái viên kia Ngọc Bội lúc lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà cái này nữ nhân càng là không kịp chờ đợi bưng bít lấy miệng hắn đem hắn mang về trong phòng đi. Nguyên lai, từ lúc nàng nhìn thấy mai này Ngọc Bội thời điểm, trong nội tâm nàng liền đã hết sức rõ ràng hắn là ai. Chỉ là lại một mực che giấu thậm chí cố ý lừa dối hắn liên quan tới Nam Nam thân thế, bút chứng này, nhất định phải thật tốt tính toán. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng co giật xuống, hử, ta vì cái gì sẽ sinh ra con của ngươi? Còn không phải năm đó ngươi đối với ta làm ra loại sự tình này đến, nếu như nói đến tính sổ sách, những cái này có phải hay không cũng phải tính. Đương nhiên, Dạ Tu Độc khẽ nâng lên cái cằm, một cách tự nhiên nói ra, năm đó hủy ngươi thanh bạch người là ta, cho nên trách nhiệm này ta tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm, chúng ta tùy ý thành thân a. 7. Thành thân. Ngọc Thanh Lạc kém chút một đầu từ trên giường ngã xuống, nàng nghiêm trọng hoài lỗ thai của mình ra ma bệnh, hoặc là Dạ Tu Độc cái này đầu người ra ma bệnh. Hắn dĩ nhiên nói muốn thành thân. Hắn dĩ nhiên nói muốn cùng nàng thành thân. Nói đùa cái gì, coi như hắn muốn cưới nàng, nàng còn không vui gả cho hắn đây. Dạ Tu Độc, ngươi độc khí công tâm. Ngọc Thanh Lạc cau mày hỏi, nàng từ tỉnh lại lần đầu tiên liền biết, nam nhân này trúng bản thân độc, đồng thời mười phần nghiêm trọng. Thế nhưng là người này lại một chút muốn hỏi nàng đòi hỏi giải dược tâm tư đều không có, thậm chí còn bình ổn ngồi xuống cùng mình nói chuyện phiếm tính sổ sách, nửa bước đều không lùi. Một ngụm máu đen lại theo Dạ Tu Độc khỏe miệng chậm rãi chảy xuống, thế nhưng là hắn khỏe môi vẫn như cũ hơi hơi cầu lên, tựa như một chút đều không để ý dường như. Ngược lại là Ngọc Thanh Lạc, toàn bộ lông mày đều vặn trở thành một đoàn, thiếu chút nữa thì muốn đem giải dược cho giao ra đây. Dạ Tu Độc, ngươi muốn là còn không thả ta cùng Nam Nam rời đi, ngươi trúng độc, coi như thật không có thuốc nào cứu nổi. Dạ Tu Độc hừ một tiếng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, ta nói. Ngươi và Nam Nam đều phải để lại. Ngươi Ngọc Thanh Lạc cảm thấy mình căn bản không biện pháp cùng hắn bình thường giao lưu. Ngươi không muốn sống nữa. Ta có thể chịu, ngươi không phải kiến thức qua. Chúng độc mà thôi, tử vong với ta mà nói, cũng không là cái gì quá không được sự tình. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, độc này xác thực lan tràn rất nhanh, hắn cũng đã cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình bắt đầu từng trận co rút đau đớn. Chúng độc mà thôi. Chúng độc mà thôi. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, tốt à. Hắn như thế có thể nhịn, hắn bản lãnh như vậy, nàng ngược lại muốn xem, hắn có thể nhịn tới khi nào, hắn tử đáo lâm đầu, có thể hay không hướng mình cầu xin tha thứ. Nhìn xem rốt cục là ai, có thể cười đến cuối cùng, có thể hao tổn đến cuối cùng. Dạ Tu Độc, ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay nếu như ngươi trúng độc chết, ta cũng lập tức có thể mang theo Nam Nam rời đi nơi này. Vậy ngươi chẳng những không để lại ta và Nam Nam, chính ngươi một cái mạng cũng sẽ không có. Ngươi này choáng váng hay sao? Tận làm chút mua bán lô vốn. Dạ Tu Độc hơi hơi nhắm lại mắt, nghĩ để cho mình con mắt thanh minh một chút, thế nhưng là hất đầu, bóng người trước mắt đống nhiên chia làm hai khối, càng ngày càng mơ hồ. Dạ Tu Độc, ngươi muốn là để cho ta cùng Nam Nam rời đi, ta lập tức cho ngươi giải dược. Khí huyết dâng lên, toàn thân đổ mồ hôi, cái này nữ nhân độc dược thật đúng là lợi hại, muốn mạng người trước đó, cũng có thể giày vò người muốn sống không được, muốn chết không xong. Dạ Tu Độc, uy, ngươi chỉ cần mở miệng. Để cho ta cùng Nam Nam rời đi. Uy. Ầm trước mắt chợt đen kịt một màu, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ vật gì, thậm chí một tia sáng cũng không có. Dạ Tu Độc đống nhiên đứng lên, lập tức hung hăng hướng phía trước cắm xuống, cả người ngã lên trên giường, sắc mặt đen sớm. Ngọc Thanh Lạc hai con ngươi trừng một cái, thật muốn một đao chọc đi lên, trực tiếp để hắn đi gặp Diêm Vương. Thế nhưng là, nhìn xem hắn khỏe miệng máu đen, nhìn xem hắn đóng chặt hai con ngươi, còn có cái kia hướng bản thân đưa tới hai tay, cùng lạnh lùng nết cánh môi. Ngọc Thanh Lạc trong lòng nháy mắt vận trở thành một đoàn rách bươm, có loại bực bội bạo liệt cảm xúc xông tới. Ta đời trước tuyệt đối giết cả nhà ngươi. Nàng hung hăng hướng về thân thể hắn đạp một cước, đẩy ra hắn cánh môi, đem một khỏa bạch sắc viên thuốc uy vào trong miệng hắn, nâng lên hắn cái cằm để hắn một lộc cộc nuốt xuống. Lập tức lấy ra đặt ở bên giường giải phẫu bao, hai cây ngân châm đâm trúng cánh tay hắn, xích lưu một tiếng, thả đi to lớn bát máu đen. Cho đến làm xong tất cả những thứ này sau, Ngọc Thanh Lạc mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem người cho mang lên giường. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới, người nào đó khỏe miệng hơi câu bộ dáng. Chương 72, không thành thân. Dạ Tu Độc thẳng đến quá nửa đêm mới tỉnh lại, trên bàn ánh nến đã sớm nốt hết, trong phòng nửa cái bóng người đều không có. Cười khẽ một tiếng, hắn ngước mắt trừng lớn nóc giường, hồi lâu, mới trầm thấp hỏi một câu, người đâu? Trong hắc ám có đạo thanh âm chợt vang lên, ngựa khí tất cung tất kính, bẩm chủ tử, Ngọc cô nương cho chủ tử giải độc về sau, liền đi ra ngoài tìm kiếm tiểu chủ tử. Bất quá, vẫn còn không tìm được. Ân. Dạ Tu Độc lại nhắm mắt lại, không tìm được người, nữ nhân kia liền sẽ trở về nơi này. Hắn có thể một chút cũng không tin, cho tới nay cùng nam nam sống nương tựa lẫn nhau nàng, sẽ cam lòng vứt xuống cái kia tiểu bảo bối một mình rời đi biệt viện. Đang nghĩ ngợi, cửa phòng ầm một tiếng, bị người hung hăng đụng ra. Theo sau chính là Ngọc Thanh Lạc như vậy nặng lại nặng tiếng bước chân, nàng hai ba bước đi đến Dạ Tu Độc bên giường, gặp hắn còn ngủ, trực tiếp ngồi ở trước mặt trên ghế. Theo sát lấy hai tay hướng về hắn mặt dối tới, hung hăng níu, Dạ Tu Độc, ngươi là tên con kiếp, đến cùng đem nhi tử ta giấu đi nơi nào. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi có phải hay không? Có tin ta hay không vài phút đem ngươi phiến thành thịt cầm cho chó ăn? Tin. Trên giường thanh âm nặng nề dầu dĩ, hắn trên gương mặt vốn là không có gì thịt, lúc này bị Ngọc Thanh Lạc không lưu tình chút nào níu, thanh âm nói chuyện tự nhiên nhiều hơn một tia dị dạng. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên buông tay ra nhảy dựng lên, ngươi đã tỉnh. Làm sao tỉnh nhanh như vậy? Không đến mức à, hắn trúng độc nghiêm trọng như vậy, tối thiểu nhất cũng phải ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai à. Dạ Tu Độc đưa tay vuốt vuốt bản thân gương mặt, có chút bất lực ngồi dậy, nhìn xem cách mình hai bước xa nữ nhân, không khỏi nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra đã cho ta bản thân từ nay về sau không tỉnh lại, nghĩ không ra, ngươi vẫn không nỡ ta chết. Nàng hối hận cứu hắn, thời gian có thể rút lui sao? Suy, ta chỉ là cho nam nam tích đức mà thôi, không muốn để cho hắn về sau trách ta giết hắn cha ruột. Dạ Tu Độc thiêu thiêu mi, âm thầm thở dài một hơi, rốt cục thừa nhận hắn là nam nam cha ruột. Dạ Tu Độc. Nhi tử ta đến cùng ở nơi nào? Nàng cũng đã trong trong ngoài ngoài toàn bộ tìm hết, ngay cả Trầm Ưng Mạc Huyền Văn Thiên bọn họ gian phòng cũng toàn bộ tìm đi qua, thậm chí ngay cả phòng bếp nhà xí cũng tìm, nhưng là nơi nào đều không con trai của nàng thân ảnh. Nam Nam 100% bị Dạ Tu Độc cho giấu đi, thế nhưng là Trầm Ưng bọn họ cũng không chịu nói, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, giống như nàng mạnh hơn bao bọn họ dường như, lại còn nhắm chặt hai mắt mặc cho trà đạp tư thái. Dạ Tu Độc khẽ thở một hơi, bất đắc dĩ nói, chỉ cần ngươi từ bỏ mang theo nam nam rời đi nơi này, ta tự nhiên sẽ để ngươi gặp hắn. Nó ở bên người ngươi không an toàn. Ai biết hắn có thể hay không đột nhiên tâm huyết dâng trào cùng mình đoạt nhi tử lại đem nàng cho đuổi ra khỏi cửa. Đến lúc đó nàng chẳng phải là dẫm lên vết xe đổ lại thành bị chồng dùng bỏ. Dạ Tu Độc trầm mặt lại, nửa ngày, mới thấp giọng nói, thế nhưng là ngươi bây giờ nếu là mang theo nam nam ra ngoài, chỉ sợ càng thêm không an toàn. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, có ý tứ gì? Vào ban ngày ta mang nam nam đi Lâm Thủy lâu ăn cơm, rất nhiều người nhìn thấy hắn ở cùng với ta quan hệ thân mật, đại khái nguyên bản hắn làm như vậy, chỉ là vì khiến Ngọc Thanh Lạc minh bạch bên ngoài nguy hiểm, minh bạch liền cùng hắn giữ một khoảng cách, những người kia cũng sẽ không tin tưởng bọn họ không hề quan hệ, sẽ không bỏ qua nàng, minh bạch bọn họ hiện tại ở trên cùng một con thuyền, chỉ có ở bên cạnh hắn, mới có bảo hộ. Chỉ ít, những người kia không dám quang minh chính đại tổn thương nàng và nam nam. Làm sao biết? Nam nam lại là hắn con ruột. Mặc dù, hắn một chút cũng không hối hận làm như vậy. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên ngẩng đầu, tiến lên liền đi bóp cổ của hắn, Dạ Tu Độc, ta và ngươi cái gì thù cái gì oán, ngươi muốn như thế đối phó ta. Hắn cũng bất động, mặc cho nàng bóp hạ giận, nhưng là sự tình làm liền là làm. Coi như hắn hôm nay không có đem nam nam mang đi ra ngoài, không có bại lộ đối trước người, những người kia cũng sớm muộn cũng sẽ tra ra nam nam cùng hắn quan hệ. Hôm nay sự tình là cái ngoài ý muốn. Cũng là một việc khiến tâm tình của hắn vui vẻ ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt, đã biết nam nam là con của hắn, từ nay về sau, tất cả mọi người nhất định phải đem hắn xem như tiểu chủ tử đối đãi, bảo vệ hắn bình an. Lưu ở nơi này, ở lại bên cạnh ta, ta sẽ che chở mẹ con các ngươi bình an. Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy nàng bóp hơi mệt chút, rốt cục nhả ra, thanh âm tối mịt. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, ngươi là cảm thấy, năng lực ta không đủ để bảo hộ Nam Nam. Hắn không khỏi quá coi thường nàng. Dạ Tu Độc cười khẽ, ta bây giờ bộ dáng này, không phải liền là bái ngươi ban tạo. Ngươi năng lực ta làm sao dám xem nhẹ. Chỉ bất quá hắn dừng một chút, tiếu dung sâu hơn, chỉ bất quá ngươi khi đó phải rời đi nơi này, đơn giản là sợ cùng ta dính líu quan hệ thêm ra rất nhiều phiền phức. Bây giờ chúng ta quan hệ coi như không kéo cũng cắt không đứt, ngươi coi như rời đi, phiền phức vẫn như cũ sẽ không gián đoạn. Đã như vậy, ngươi làm gì không ở lại đây? Ta trong phủ người thân thủ như thế nào ngươi cũng biết, nó ở bên cạnh ta không những nhiều hơn một tầng bảo hộ. Hơn nữa, ăn ở đều là miễn phí, cũng có nha hoàn tạo điều kiện cho ngươi phân công, có người nào gây bất lợi cho ngươi, ngươi cũng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần động động một mép, tự nhiên có người thay ngươi làm việc. Huống hồ, Nam Nam bên người phụ mẫu đều tại, không phải khiến hắn càng vui vẻ hơn. Còn có, ngươi nghĩ tìm cắt ma ma, ngươi muốn báo thủ Vu Tắc Lâm, ngươi muốn đối phó người nào, ta đều có thể giúp ngươi, vô điều kiện giúp ngươi. Ngọc Thanh Lạc âm thầm nói với chính mình, con hàng này rõ ràng đang dẫn dụ nàng, rõ ràng đang dẫn dụ nàng. Nhưng là đáng chết, hắn nói những chuyện kia lại cũng đúng lúc đâm trúng nàng uy hiếp. Nàng sợ phiền phức, rất sợ, cho nên có chuyện gì có người thay nàng làm tốt, nàng tự nhiên vui vẻ nhìn thấy. Hơn nữa hắn nói cũng không có sai, ở bên cạnh hắn, chí ít Nam Nam có người âm thầm bảo hộ lấy, nàng đi ra khỏi nhà, cũng không sợ hắn mất đi. Còn có tìm cắt ma ma sự tình, đây là việc cấp bách. Dạ Tu Độc đối Đế Đô hẳn là hết sức quen thuộc, đại khái, có thể giúp nàng mau chóng tìm được người. Nhưng là, Ngọc Thanh Lạc gầm thầm cắn răng, ngước mắt theo dõi hắn, nghiêm túc nói ra, không thành thân. Dạ Tu Độc phút chốc vặn chặt lông mày, nàng ý là, nàng đồng ý lưu lại, nhưng là không thể thành thân. Không thành thân, thân phận nàng sẽ rất xấu hổ. Nhưng là, cái này nữ nhân rõ ràng không đem những cái kia hư danh để vào mắt, cũng không quan tâm kẻ khác nói thế nào nàng, coi như thật bị người xem như thật không minh bạch nữ tử. Nàng đại khái cũng là không quan trọng. Thôi, không thể bước đến thật chặt, thành thân sự tình, có thể từ từ sẽ đến. Trầm mặc chốc lát, Dạ Tu Độc rốt cục nhẹ gật đầu, nói, tốt. Còn có, ngoại trừ trong phủ người, không thể nói cho kẻ khác Nam Nam là ngươi nhi tử. Tốt. Đây cũng là trong lòng của hắn suy nghĩ, bất quá việc này, đại khái cũng giấu giếm không được bao lâu. Ngọc Thanh Lạc trong lòng lại cân nhắc một hồi, cuối cùng gật đầu nhả ra, ta đáp ứng lưu lại, Nam Nam ở đâu, ta muốn gặp hắn. Ta còn có chút mệt mỏi, chờ ta tỉnh ngủ lại đi a. Dạ Tu Độc chờ mình, ngáp một cái sau, lại híp mắt ngủ thiếp đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn phía sau lưng, cơ hồ có thể trừng ra một cái hô đến. Chương 73, Dạ Lan Bình tặng lễ. Sắc trời sáng lên, bên ngoài ánh nắng liền đủ ấm vẩy vào Dạ Tu Độc trên người. Híp híp mắt, hắn nhìn chằm chằm cả phòng ấm áp, nhớ tới tối hôm qua cùng Ngọc Thanh Lạc ở giữa hiệp nghị, tâm tình liền không khỏi tốt. Trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống. Nữ nhân kia lưu lại thuận tiện. Dạ Tu Độc không nhịn được lại cười khẽ một tiếng, đưa tay nhìn một chút chính mình lòng bàn tay, nguyên bản còn có chút đen sẫm màu sắc bây giờ cũng đã toàn bộ biến mất sạch sẽ. Hơn nữa hắn cảm giác tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, trên người khí lực cũng đã từng chút trở về. Hơi hơi vừa để khí, cả người thư sướng, một chút ngăn chặn cảm giác khó chịu đều không có. Hắn nghĩ, trên người hắn độc, hẳn là đều bị Ngọc Thanh Lạc giải sạch sẽ mới đúng. Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới trầm thấp tiếng đập cửa. Hắn dừng một chút, đưa tay cầm qua một bên quần áo mặc vào, thấp giọng nói, tiến đến. Mạc Huyền cầm một cái hộp nhỏ đi tới, thấy chủ tử mặt mày tươi đẹp, trong lòng không khỏi có rất nhiều suy đoán. Lại nhìn về phía chủ tử giường, nhưng không thấy mảy may lộn xộn cảm giác, vừa hung ác đem trong đầu suy đoán cho vô xuống. Ngọc Thanh Lạc đây. Mạc Huyền giật mình, chủ tử tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền là hỏi Ngọc cô nương, nói như vậy, mấy người bọn hắn buổi tối hôm qua suy đoán, cơ bản không sai. Chủ tử đối Ngọc cô nương thật là thích. Kim cô nương sáng sớm hôm nay hồi phủ, cùng Ngọc cô nương nói vài lời, hai người liền cùng nhau rời đi. Bất quá Ngọc cô nương nói, ban đêm trước đó sẽ trở về, đến lúc đó muốn gặp Nam Nam. Mạc Huyền nhỏ giọng đem Ngọc Thanh Lạc lời chuyển thuật một lần, nhìn chủ tử khoe miệng giơ lên độ cung, không khỏi thở dài trong lòng. Ngọc cô nương đối chủ tử rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi, nàng lúc trước nói cái kia câu nói sau cùng lúc, bộ dáng hung tàn, trong lòng bọn họ đến bây giờ còn ở tim đập bịch bịch a. Dạ Tu Độc ngồi ở một bên, tựa hồ đối Ngọc Thanh Lạc trước khi đi bàn giao rất hài lòng. Nghiêng đầu nhìn thấy trên mặt bàn cái hộp nhỏ, không khỏi nhíu mày hỏi, đây là cái gì? À, đây là buổi sáng Bình Thế Tử cho người đưa tới, nói là cho hôm qua chủ tử mang theo hài tử kia đồ chơi nhỏ, cho tiểu hài tử an ủi một chút. Thuộc hạ nghĩ, đây cũng là cho Nam Nam.
Dạ Lan Bình. Dạ Tu Độc cười lạnh, nhìn cái hộp kia một cái, nói, cho ta đi, ta cho hắn đưa đi.
Vâng. Nam Nam đêm qua ngủ có ngon không?
Từ lúc biết rõ tiểu gia hỏa kia là con trai mình về sau, Dạ Tu Độc đã cảm thấy 10 phần viên mãn.
Ngọc Thanh Lạc cho hắn sinh nhi tử, hắn không khỏi tâm tình rất tốt.
Mạc Huyền cùng ở sau lưng hắn ra ngoài phòng, vừa cười vừa nói, ngủ được rất tốt, liền là cái kia mấy túi bạc một mực ôm lấy không chịu bung ra, sợ chúng ta lấy về.
Có đúng không?
Dạ Tu Độc lắc lắc đầu, tiểu thần giữ của.
Hắn mẫu thân là quỷ y yề, bạc hẳn không y ta, làm sao hắn vẫn là một bộ chưa thấy qua bạc bộ dáng.
Mạc Huyền có chút kinh dị, nghe chủ tử nói gần nói xa mang theo từng kia cưng chiều cùng dung túng, trong lòng liền cùng bỏ vô số kiến hôi một dạng khiến hắn 10 phần không được tự nhiên.
Nam Nam lốc địa phương cũng không phải là cái khác viện những cái này tiểu viện, mà là hoa viên giả sơn đằng sau một cái dưới đất mật thất.
Dạ Tu Độc là đoán chắc Ngọc Thanh Lạc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm khắp nơi Nam Nam, cho nên mới cho người bắt hắn cho giấu đi, gãy mất nữ nhân kia ý niệm.
Mật thất cũng không lớn, Nam Nam đại khái là không phát hiện bên ngoài bầu trời sáng lên, sau khi tỉnh lại nhìn một chút trong ngực bạc, liền lại vừa lòng thỏa ý đã ngủ.
Dạ Tu Độc lúc đi vào, liền thấy hắn ghé vào hắn buổi tối hôm qua chỉnh lý cái kia mấy bao bạc đi ngủ, cũng không ngại rồi đến hoảng.
Ngươi đi ra ngoài trước a.
Dạ Tu Độc cũng không quay đầu lại đối sau lưng Mạc Huyền nói ra.
Mạc Huyền gật gật đầu, quay người đem mật thất cửa đóng lại, liền rời đi hoa viên.
Nam Nam nháy nháy miệng, cái mũi không nhịn được giật giật, cảm giác giống như ngửi thấy cái gì tốt thơm đồ vật.
Ân, thơm quá, là rượu, mùi rượu.
Nam Nam cái mũi dùng sức nhún nhún, phút chốc từ trên giường nhảy lên một cái.
Nhảy tới mới phát hiện mình lúc này là nằm bạc, lúc này liền muốn hướng dưới giường lật đi.
Dạ Tu Độc nhanh tay lẹ mắt đem hắn cho mò trở về, khiến hắn ngồi vững vàng sau, mới nở nụ cười, chậm một chút.
Thanh âm này.
Nam Nam bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy là Dạ Tu Độc, xoát từ trong ngực hắn tránh thoát, xoát 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 lui về phía sau, cho đến co đến bên giường mới dừng lại.
Dạ Tu Độc nhìn qua trong ngực trống rỗng, mi tâm không nhịn được vặn trở thành một đoàn, Nam Nam, tới.
Nam Nam 10 phần dùng sức lắc lắc đầu.
No, không, không muốn.
Không muốn uống rượu.
Tiểu gia hỏa này thế nào?
Thoạt nhìn như là rất sợ bản thân bộ dáng.
Nam Nam nuốt một ngụm nước bọt, hung hăng nhẹ gật đầu, muốn uống.
Vậy hãy tới đây.
Vậy ngươi cam đoan sẽ không cắn ta.
Nam Nam nghĩ nghĩ, cùng hắn đánh thương lượng.
Cắn.
Dạ Tu Độc sững sờ, hắn mặc danh kỳ rượu cắn hắn làm cái gì?
Mạc Đại Thúc nói, bởi vì mụ mụ gạt ngươi ta là ngươi nhi tử sự tình, cho nên ngươi mới cắn nàng, cái kia.
Vậy ta cũng gặp ngươi, ngươi muốn là cắn ta sẽ rất tức giận.
Dạ Tu Độc tấm kia luôn luôn mặt không biểu tình mặt, giờ phút này khó được dính vào từng kia ửng đỏ.
Mạc Huyền gia hỏa này, tự dưng cùng hắn giải thích cái này làm gì?
Lại nói đây không phải là cắn, là hôn, hắn và Ngọc Thanh Lạc là hôn môi.
Âm thầm vuốt vuốt thái dương, hắn vô cùng có kiên nhận hướng về phía Nam Nam vươn tay, yên tâm, ta sẽ không cắn ngươi, ta là tới cho ngươi đưa ăn.
Ăn.
Nam Nam hai con ngươi sáng lên. Lại nghe được hắn cam đoan, lập tức nhảy đến trong ngực hắn, từ bên cạnh hắn đem cái kia cái hộp đựng thức ăn toàn bộ đem ra.
Gặp đồ bên trong toàn bộ đều là hắn thích ăn, hơn nữa còn có hắn trung tình đồ uống, đối Dạ Tu Độc hảo cảm nháy mắt thăng lên đến đỉnh điểm.
Không cần hắn hỏi cái gì, ngay tại chỗ liền biết gì nói nấy.
Dạ Đại Thúc, kỳ thật ta thật không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi.
Ngày đó ta nhìn thấy ngươi ngọc bội à, cùng mẫu thân của ta trên người giống nhau như lúc, ta muốn nói à, nhưng là mụ mụ động tác càng nhanh. Nàng không cho ta nói, còn nói, ta nếu là nhận ngươi, nàng liền không cần ta nữa.
Ai, mẫu thân của ta người này liền là tùy hứng, ngươi đừng trách nàng a.
Dạ Tu Độc nhíu mày, đem hắn ôm sát một chút, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này thân thể mềm nhũn, ôm lấy hắn loại cảm giác đó, thật ấm áp.
Cho nên a, nô, cái này ăn ngon.
Cho nên a, ta liền cố ý để ngươi dẫn ta đến đế đều tới, ta có phải hay không rất thông minh.
Nam Nam nâng lên bóng mỡ miệng, vênh váo tự đắc bộ dáng.
Dạ Tu Độc gật gật đầu, trực tiếp nâng lên tay, dùng tay hào giúp hắn xoa xoa, đồng ý nói, sắc thực nhạy bén.
Chính là cái này xưng hô.
Có chút chói tai.
A, Dạ Đại Thúc, đây là cái gì?
Nam Nam ăn vài miếng, vừa quay đầu lại, liền thấy Dạ Tu Độc mặt khắc còn để đó một cái nho nhỏ cái hộp tinh xảo, lúc này hiếu kỳ đưa tay đi lấy.
Hôm qua ở Lâm Thủy Lâu vị công tử kia tặng cho ngươi.
Chương 74, Dạ Minh Châu rớt.
Hôm qua Lâm Thủy Lâu công tử.
Nam Nam nghĩ nghĩ, nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ, à, liền là cái kia lớn lên chút khôi hải đại ca ca à.
Lớn lên khôi hải.
Dạ Tu Độc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc,
Dạ Lan Bình mặc dù không tính là siêu quần bạt tụy ngũ quan đỉnh tiêm, nhưng cũng tuấn lãng đẹp mắt, không tính là khôi hài a. Bất quá nam nam tiểu gia hỏa này hình dung từ cho tới bây giờ đều là tự thành một phái, thẩm mỹ càng là riêng một ngọn cờ, nói Dạ Lan Bình khôi hài, đại khái cũng không kỳ quái. Hắn sao lại muốn tặng đồ cho ta? Nam nam trừng mắt nhìn, lại dùng sức cắn miệng cũng đã buồn bực được quen trứng gà chín, bỏ vào trong miệng lấy đồ vật nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ lên. Chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong người gặp người thích thiên lý nan dung nguyên nhân sao?
Khục.
Dạ Tu Độc bất đắc dĩ cười cười, cho hắn lau miệng, tận lực không đi trả lời cái kia chút dùng loạn thất bát tao thành ngữ, quay đầu đem hộp cầm tới, hỏi hắn, muốn nhìn bên trong là cái gì không?
Ân.
Nam nam gật gật đầu, bụng có phình lên, lúc này liền đưa tay đi mở hộp. Hộp nho nhỏ, đại khái thả không được bao lớn đồ vật, nam nam trong lòng vẫn là có chút ghét bỏ. Bất quá có lễ vật thu, hắn vẫn là tràn đầy phấn khởi. Hộp rất tinh xảo, đồ bên trong tựa hồ cũng không phải rất nặng, Dạ Tu Độc nắm bắt tới tay phía trên lúc, trong lòng thì bấy nhiêu nắm chắc.
Cũng đúng, Dạ Lan Bình tiểu tử kia, đoán chừng cũng không đưa ra cái gì khác người lễ vật.
Quả nhiên, hộp vừa mở ra, một đạo sáng ngời ánh sáng liền đột nhiên chiếu xạ vào toàn bộ mật thất. Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí đem thả ở bên trong hạt châu lấy ra, miệng há đại đại, Dạ Minh Châu.
Dạ Tu Độc cười, thích sao?
Đưa cho 5 tuổi tiểu hài tử đồ vật, coi như không phải đặc biệt, cũng tốt xấu có chút hiếm lạ một chút à, một viên Dạ Minh Châu đưa cho Nam Nam, hắn nghĩ, đại khái là nghĩ thăm dò Nam Nam thân phận à.
Ưa thích.
Nam Nam dùng sức chút gật đầu, cái quả hạt châu này nếu là cầm lấy đi bán, đổi bạc về sau, ta có thể mua bao nhiêu ăn ngon nha.
Dạ Tu Độc hiểu, đối Nam Nam tới nói, ăn mới là trọng yếu nhất.
Đại khái, phàm là có thể đổi thành ăn cái gì, vô luận là cái gì, hắn đều thích.
Dạ Đại Thúc. Cái kia hôm qua Lâm Thủy Lâu bên trong người kia, là không phải là rất có tiền.
Nam Nam đem hạt châu chứa vào một cái túi nhỏ bên trong cất kỹ, sau đó cẩn thận bỏ vào trong quần áo.
Dạ Tu Độc nhíu mày, đại ca hắn quý phủ, bạc tự nhiên là không thiếu.
Làm sao?
Ta là nghĩ như vậy, nhân gia nếu đưa ta lễ vật, vậy ta khẳng định cũng phải trở về có phải hay không?
Dạng này mới hiển lên rõ có lễ phép, lộ ra ta có giáo dưỡng, lộ ra mẫu thân của ta giáo dục thành công. Lộ ra ta không phải hẹp hòi người, lộ ra ta kết giao bằng hữu thành ý, lộ ra.
Vậy ngươi dự định về cái gì?
Dạ Tu Độc cắt ngang hắn líu lo không ngừng, nghi hoặc ôm lấy hắn đổi vị trí, đáp lễ vật cùng Dạ Lan Bình trong nhà có phải hay không có tiền, có quan hệ sao?
Không biết, ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho người biết.
Dù sao cũng không thể quá quý, hắn rất nghèo, quý cũng mua không nổi.
Bất quá cũng may hắn có nhảy bén đầu, coi như không trở về quý. Cũng nhất định có thể về một cái độc nhất vô nhị.
Đến lúc đó, người kia khẳng định lại muốn cho hắn đáp lễ vật à, vậy hắn lại về lễ vật, nhất định không thể so sánh Dạ Minh Châu kém à, cứ như vậy hai, hắn liền lựa chết.
Nam Nam hưng phấn nghĩ đến, cảm thấy đó là cái tiền đẻ ra tiền tuyệt diệu kế hoạch, từ nay về sau hắn rốt cuộc không cần hỏi mụ mụ đòi tiền đi mua đồ ăn ngon.
Ân, đúng, chuyện này, còn muốn giấu giếm mụ mụ.
Bằng không thì tiền lại muốn toàn bộ tiến vào mụ mụ túi. Mụ mụ người kia một chút cũng không hiểu chuyện, luôn luôn cắt xén hắn bạc.
Dạ Đại Thúc, ta đáp lễ vật chuyện này, là chúng ta bí mật, ngươi không thể nói cho mẫu thân biết ta.
Nam Nam tựa hồ quên đi, bên cạnh mình hiện bây giờ có người có tiền cha, hay là cái muốn sủng hắn dung túng hắn coi như táng ra bại sản đều sẽ đem tiền cho hắn cha.
Dạ Tu Độc nhíu mày, dừng một chút, cùng hắn thương lượng, Nam Nam, về sau ở nơi này trong phủ, ngươi có thể gọi ta cha, biết sao?
Cha.
Nam Nam kinh dị ngẩng đầu nhìn hắn. Túi đầu do dự dự, ta gọi ngươi cha, cái kia mẫu thân của ta sẽ không cao hứng.
Điểm ấy, Nam Nam trong lòng vẫn là hết sức rõ ràng.
Dạ Tu Độc dừng một chút, lại đem hắn ôm chặt một chút, trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói ra, mẫu thân ngươi bên kia, ta đi nói, nàng sẽ đồng ý.
Thật,
giống như, tựa hồ, đại khái, có vẻ như, mụ mụ là sợ Dạ Đại Thúc kia mà, hôm qua Dạ Đại Thúc đều cắn mụ mụ, mụ mụ đều không bắt hắn cho hạ độc chết.
Ân,
cha.
Nam Nam lập tức biết lắng nghe, ôm cổ của hắn cao hưng đến cực điểm.
Dạ Tu Độc thân thể cứng đờ, có loại khó nói lên lời cảm giác đột nhiên phun lên ngực, nhịp tim ầm 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 nhảy hết sức lợi hại, đầu thậm chí có một cái chớp mắt như vậy choáng váng.
Loại cảm giác này, liền như là lúc trước bị người vạch một đao dường như, vừa chua vừa đau.
Thế nhưng là lại cùng khi đó không giống, càng nhiều một tia hắn khống chế không nổi phức tạp tư vị.
Dạ Tu Độc phút chốc ôm sát trong ngực hải tử, yên lặng không nhúc nhích.
Hắn nghĩ, Ngọc Thanh Lạc đem Nam Nam cho sinh ra, thật tốt, thật sự là quá tốt.
Nam Nam không minh bạch hắn cảm xúc làm sao đống nhiên kích động như thế,
nhưng là tiếng kia cha hắn cũng là để cho rất hài lòng. Tại hắn nho nhỏ trong quan niệm, cha là lạ lắm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân cha là cái dạng gì. Thế nhưng là, hắn thật cao hứng Dạ Đại Thúc là cha của hắn, Dạ Đại Thúc đối tốt với hắn, sẽ đau hắn, sẽ sủng hắn, còn giúp lấy hắn, cái này là đủ rồi. Cha, mẫu thân của ta đây. Nam Nam cảm nhận được hắn ôm cùng với chính mình lực đạo nuối lòng một chút như vậy, lúc này mới lên tiếng hỏi hắn. Dạ Tu Độc Âm thầm hít một hơi, điều chỉnh mình một chút cảm xúc, đem tiểu gia hỏa để ở một bên trên giường, cái này mới thấp giọng nói, nàng và ngươi Kim Di đi ra ngoài, buổi tối sẽ trở về. Đi, ta mang ngươi ra ngoài, ngươi chọn lựa một gian ngươi ưa thích viện tử ở. Ưa thích viện tử? Thế nhưng là ta vẫn luôn cùng mụ mụ ở a, mụ mụ ở nơi nào ta liền ở chỗ nào. Dạ Tu Độc ngẩn người, sau một lúc lâu ngồi xổm người xuống, lời nói thấm thía khuyên nhủ, Nam Nam, ngươi đã là một tiểu nam tử hán có phải hay không? Gặp hắn gật đầu, liền lại nói ra, tiểu nam tử hán từ giờ trở đi, phải học được tự mình một người ở, biết sao? Hơn nữa một mình ngươi ở, có thể có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như ngươi muốn đem đồ tốt giấu đi, đơn độc một cái sân, mẫu thân ngươi liền sẽ không biết. Nam Nam con ngươi sáng lên, cái chủ ý này không sai, tốt, vậy ta hiện tại coi như một cái nam tử hán. Dạ Tu Độc hài lòng, lại yên lặng có chút xấu hổ. Hắn đánh đáy lòng không nguyện ý Nam Nam cùng Ngọc Thanh Lạc ở cùng một chỗ, dù sao dạng này sẽ rất không tiện. Đi thôi, chúng ta ra ngoài chọn gian phòng. Nam Nam gật gật đầu, đi hai bước, đồng nhiên lại quay đầu, ai, ta bạc ta muốn đưa đến chính ta viện tử đi. Nói xong, thở hổn hển lại bò lên giường, đem cái kia mấy túi chết nặng bạc cho kéo tới mép giường. Nhưng mà, kéo mấy lần sau, cái kia bị hắn lấy ra thả Dạ Minh Châu cái ví nhỏ, nhưng ở động tác ở giữa chậm rãi hiển lộ ra một góc, lập tức, lăn đến dưới gầm giường. Nam Nam không nhìn thấy, quay đầu cùng Dạ Tu Độc cùng một chỗ, cầm mấy túi bạc đi ra mật thất. Chương 75, Vu Tắc Lâm Thiếp. Bên ngoài ánh nắng 10 phần tươi đẹp, Nam Nam đi theo Dạ Tu Độc ở trong biệt viện chọn xong phòng sau đó, liền nhịn xuống nghĩ muốn ra cửa quậy xúc động, im lặng chờ lấy mụ mụ trở về. Hắn muốn trước tiên thỏi bạc phân cho mẹ một nửa, dù sao mụ mụ hôm qua nhìn thấy hắn vơ vét bộ dáng. Nếu như hắn không trước đó chủ động giao ra mà nói, mụ mụ tức giận hậu quả, liền là toàn bộ bạc đều sẽ bị nàng tham ô đi. Cho nên, coi như Trầm Đại Thúc, Mạc Đại Thúc, Văn Đại Thúc, Bành Đại Thúc còn có hắn mới nhậm chức phụ thân đều nói mang theo hắn đi ra ngoài mua đồ, hắn cũng kiên định không thay đổi canh giữ ở bạc bên cạnh. Cười nhạo, các ngươi những người này gạt ta ra ngoài, có phải hay không muốn động ta bạc ý niệm? Hắn Ngọc Kình Nam nhạy bén tuyệt đỉnh, nhất định sẽ không mắc lừa. Thế nhưng là, mụ mụ đến cùng đi nơi nào? Nay cũng buổi chiều mặt trời sắp lặn, vẫn chưa trở lại. Khục. Ngọc Thanh Lạc không hiểu bị bản thân nước bọt sặc một cái, mi tâm nhỏ bé vặn, bận bịu cầm một chén nước nhấp một miếng. Một bên Kim Lưu Ly kỳ quái liếc nhìn nàng, ngươi thế nào? Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua dưới lầu đối diện tiệm thuốc. Nửa ngày, mới khẽ hừ một tiếng, hắn thật là đủ bận bịu. Nghe nói Khương Đại Phu y thì thuật rất tốt. Cái này đế đô rất nhiều đại hộ nhân gia đều sẽ ra giá cao nhường hắn đến khám bệnh tại nhà, khoảng thời gian này không ở tiệm thuốc, cũng coi là bình thường. Kim Lưu Ly cho nàng rót một chén nước, lại lườm cửa sổ phía dưới một cái, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, bất quá chúng ta cũng đợi cả ngày, lại như thế chờ đợi, ta cũng ăn không tiêu. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, ưu nhã duỗi ra lưng mỏi, có chút mệt mỏi bộ dáng, đợi không được coi như xong, hôm nào tìm cái lý do, để cho hắn đến trong phủ đến khám bệnh tại nhà không phải tốt. Kim Lưu Ly cười nàng, ngươi thật đúng là đem Dạ Tu Độc biệt viện xem như nhà của một mình ngươi. Còn cho người trực tiếp lên cửa đến khám bệnh tại nhà. Ngươi là không biết, cái kia Khương Đại Phu phái đoàn cũng không nhỏ, muốn hắn đến khám bệnh tại nhà trước tiên cần phải hẹn cái thời gian, trừ phi ngươi là quan lại nhân gia thế lực không tầm thường. Ngươi cho rằng, Dạ Tu Độc thân phận rất đơn giản. Hắn muốn mời một người còn không mời nổi. Ta xem chừng, coi như mời trong cung ngự ý hề, đại khái cũng có thể mời đến hắn trong phủ đến. Ngọc Thanh Lạc nghĩ qua, nắm giữ Dạ Tu Độc như thế khí chất người, bản thân liền không là người bình thường nhà có thể bồi dưỡng ra. Huống chi, bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy thực lực phi phàm người, thậm chí, còn sẽ phải gánh chịu đến nhiều người như vậy ám sát. Nếu chỉ là người nhà bình thường thiếu gia, chỗ nào cần dùng tới mấy phái người dạng này theo đuổi không bỏ. Kim Lưu Ly thổn thức không thôi, lời này nàng dám đoán, cũng không dám nói. Ấy, trở về. Kim Lưu Ly phút chốc đặt chén trà trong tay xuống. Chỉ lầu đối diện hạ cái kia nói con cái hòm thuốc hơi có vẻ được gầy gò thân thể. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi khiêu mi, liếc qua, đứng lên nói, đi, chúng ta đi gặp vị này Khương Đại Phu. Trong lúc nói chuyện, nàng nết miệng lên độ cung 10 phần âm hiểm rào hoạt. Kim Lưu Ly không nhịn được run run người, bận bịu buông xuống mấy khối bạc vụ nhỏ, đứng dậy đi theo. Lúc này mặc dù đã mặt trời chiều ngã về tây, nhưng là đối diện tiệm thuốc vẫn như cũ người đến người đi. Xem như đế đô bên trong to lớn nhất một gian tiệm thuốc, Hương Thịnh tiệm thuốc từ trước đến nay đều không thiếu bệnh nhân tới cửa cầu y y hỏi dược. Huống chi, nơi này tọa trấn đại phu là phía trước thái y y viện viện thủ cao đồ, vẹn vẹn hắn danh hào bày ở nơi đó, liền đầy đủ đông như chảy hội. Ngọc Thanh Lạc hai người vừa đứng ở cửa tiệm thuốc, chóp mũi liền bay vào một cỗ dày đặc mùi thuốc. Ngọc Thanh Lạc là người quen thuộc dạng này vị đạo, thế nhưng là Kim Lưu Ly nhưng có chút chịu không được, méo méo cái mũi có chút khó chịu mở miệng, chúng ta nhanh đi tìm người a, chớ đứng ở chỗ này. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, cất bước đi vào Hương Thịnh tiệm thuốc. Vừa vào cửa, lập tức có dược đồng tiến lên đón, có lẽ là đã gặp các nàng mặc trên người đều không phải bình thường dân chúng, lập tức vẹt ra khách nhân khác ánh mắt, đem hai người mời được gian phòng. Hai vị tiểu thư, bên này thanh tịnh, mời hai vị ở chỗ này sau đó, ta lập tức đi tìm Lưu Đại Phu tới. Chờ một chút. Ngọc Thanh Lạc giơ tay lên một cái, cười nói, chúng ta muốn tìm Khương Đại Phu. Khương Đại Phu. Dược đồng sửng sốt một chút, lập tức có chút xấu hổ mở miệng, Khương Đại Phu vừa mới đến khám bệnh tại nhà trở về, có chút mệt mỏi, cũng đã đi nghỉ ngơi. Lưu Đại Phu y y thuật cũng mười phần tinh xảo, hắn tới cũng giống như vậy. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, vỗ Kim Lưu Ly một cái. Cái sau rất nhanh từ trong tay áo xuất ra một khối thỏi bạc, thoạt nhìn phân lượng mười phần. Ta liền muốn Khương Đại Phu. Nhiều bạc như vậy. Dược đồng con ngươi bày ra, biết rõ đối phương là đại hộ nhân gia tiểu thư, bản thân đắc tội không nổi, hơn nữa lớn như vậy một cái thỏi bạc, liền xem như Khương Đại Phu đến khám bệnh tại nhà, cũng không nhất định có. Do dự một chút, Dược đồng bận bịu chất lên cười, hai vị tiểu thư chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngọc Thanh Lạc hài lòng, để Kim Lưu Ly đem bạc cất kỹ. Ngồi đợi Khương Đại Phu. Dược đồng vội vàng rời đi, không lâu sau, lại vội vàng chạy trở về, xem ra có chút gấp gáp, giống như là sợ hai người bọn họ trốn thoát. Sư phụ để hai vị tiểu thư vào bên trong thất, nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau đứng người lên, đi theo cái kia tiểu dược đồng một khối tiến vào nội thất. Cùng vừa rồi ở trên tiểu lâu nhìn thấy bóng lưng không giống, Khương Đại Phu sau khi trở về, rõ ràng đổi một thân quần áo sạch. Cũng đúng, chính nàng cũng là Đại Phu. Cho bệnh nhân nhìn một ngày bệnh, tự nhiên hy vọng mặc trên người một thân quần áo mới nhẹ nhàng thoải mái. Khương Đại Phu cũng là thấy qua việc đời, mặc dù dược đồng hình dung có chút khoa trương, biết rõ đối phương là người nhà có tiền tiểu thư, lại cũng không giống cái kia dạng lỗ mãng. Thấy các nàng sau khi đi vào, cũng chỉ là hơi hơi đứng người lên, chỉ trước mặt ghế dựa nói, xin hỏi vị tiểu thư nào không thoải mái. Mời ngồi bên này. Ngọc Thanh Lạc thoải mái hướng trước mặt hắn ngồi xuống, đưa tay đưa ra ngoài, Đại Phu. Ngươi nhìn một cái ta có bệnh gì? Khương Đại Phu sửng sốt một chút, còn chưa bao giờ thấy qua cái kia đại gia tiểu thư như vậy nhìn thẳng một cái nam nhân, mặc dù hắn là một cái đại phu. Dừng một chút, hắn chú ý cẩn thận cho nàng bắt mạch. Nhưng mà, càng bắt, hắn mi tâm liền vặn càng chặt, thật lâu đều chưa từng lên tiếng. Ngọc Thanh Lạc cũng không gấp, nàng bản thân có hay không ma bệnh chính nàng rõ ràng. Đến lúc đó một bên tiểu dược đồng có chút nóng nảy, hắn đại khái chưa thấy qua cảnh đời gì. Sợ Khương Đại Phu nhìn không ra bệnh gì, sợ cái kia bạc cứ như vậy không cánh mà bay, lúc này lên tiếng hỏi, sư phụ, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Khương Đại Phu ngước mắt hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận nói, xem bệnh tối kỵ nóng nảy, ta ngày thường là thế nào dạy ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Thuốc kia đồng có chút mắt trợn tròn, nhưng là một đôi phía trên sư phụ hắn lệ mắt lại có chút kinh khủng, cuối cùng vẫn là ứng tiếng là, liền tức giận rời đi nội thất. Kim Lưu Ly chờ hắn vừa rời đi. Liền đứng dậy đứng ở cạnh cửa, giống như là một hộ vệ một dạng trước mặt. Ngọc Thanh Lạc cười khẽ một tiếng, lười biếng thấp giọng hỏi, Khương Đại Phu, ta nghe nói, Vu phủ Vu tướng quân thiết thất, cho tới nay đều là ngươi nhìn xem bệnh. Khương Đại Phu phút chốc giật mình, bắt mạch tay lập tức thu hồi lại, nhưng là lần này thu, hắn mới phát hiện mình đầu ngón tay, lại có ẩn ẩn biến thành màu đen dấu hiệu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, chân chính nguyên nhân bệnh. Người Khương Đại Phu kinh khủng đứng người lên, một cái sơ sẩy đem sau lưng ghế dựa đều cho đụng ngã lăn. Ngọc Thanh Lạc nắm tay thu hồi lại, chậm rãi dựa theo sau lưng thành ghế, cười lại hỏi một tiếng, ta nghe nói, Vu phủ thiếp thất Lý Thị, là ngươi chẩn trị. Ngươi là ai? Trên người ngươi căn bản là không có bệnh, ngươi muốn làm cái gì? Hắn liền kỳ quái, hắn vừa rồi nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra trên người nàng đến cùng có bất kỳ khó chịu nào, bây giờ nghe nàng lời này, hắn xem như hiểu, hai người kia. Căn bản cũng không phải là đến khám bệnh. Ngọc Thanh Lạc nghiêng chân, ngón tay vòng quanh bên thai sợi tóc lượn quanh hai vòng, cười nói, Khương Đại Phu khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta bất quá liền là hỏi cái vấn đề, ngươi chỉ muốn thành thật trả lời là được. Khương Đại Phu lại hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn chung quanh một chút, nghĩ rời đi nơi này tìm người bên ngoài cứu mạng. Thế nhưng là cửa ra vào có Kim Lưu Ly cản trở, nhìn nàng một mặt túc sát chi khí đứng ở nơi đó, liền biết mình một cái văn nhược đại phu căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Hắn có chút kinh khủng nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, lại nhìn một chút Kim Lưu Ly, do dự một chút, mới gật đầu nói, là, Lý Thị đúng là ta trị liệu. Dù sao việc này rất nhiều người đều biết, coi như nói cho nàng, cũng không có tổn thất gì. Ngọc Thanh Lạc hài lòng cười cười, như vậy có thể hay không mời Khương Đại Phu nói cho ta, Lý Thị bị bệnh gì? Ta không biết. Đây là đại hộ nhân gia việc tư, hắn sao có thể nói cho kẻ khác? Không biết. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, hướng hắn phương hướng đi vài bước, nhíu mày thấp giọng nói, Khương Đại Phu là phía trước Thái Y Y Viện viện thủ cao đồ, ở toàn bộ đế đô đều được hưởng tiếng tăm, thanh danh thậm chí so trong cung ngự Y Y cũng cao hơn. Dạng này y thuật cao siêu đại phu, lúc này làm sao lại nói không biết kẻ khác bệnh tình nữa nha? Ngươi không phải cho nàng chẩn trị nhiều lần sao? Khương Đại Phu nuốt một ngụm nước bọt, minh bạch trước mặt hai nữ nhân này, đoán chừng là hướng về phía Vu phủ mà đi. Nhưng là Vu phủ Vu Tắc Lâm mặc dù vài ngày trước bị giáng chức, thế nhưng là thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đông sơn tái khởi, hắn đắc tội không nổi cũng không nguyện ý đi đắc tội. Lại nói, trước mặt nữ người không rõ lai lịch, ai biết đến cùng có mục đích gì, hắn không thể nói. Lý Thị thân thể xác thực không tốt, chỉ tiếc năng lực ta có hạn y lý thuật không đủ tinh xảo, cho nên nhìn mấy lần cũng không thể nhìn ra nàng đến cùng bị bệnh gì. Ngô Ngọc Thanh Lạc thấp thấp cười vài tiếng, Khương Đại Phu nhất định muốn dạng này tự coi nhẹ mình sao? Hay là nói, Khương Đại Phu một chút cũng không thèm để ý bản thân chúng độc. Quả nhiên Khương Vân Sinh nhìn một chút vẫn như cũ hắc ám năm ngón tay, sắc mặt có chút phát xanh. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục cười, Khương Đại Phu là danh y lý, hẳn phải biết độc này không tốt giải. Đương nhiên, ngươi khả năng cũng cảm thấy ta đang hù dọa ngươi, quay đầu có thể tìm ngươi viện thủ sư phụ. Nhưng là rất đáng tiếc, độc này là ta tự tay nghiên cứu chế tạo, ngoại trừ ta, không người có thể giải, bằng không thì, Khương Đại Phu có thể thử xem. Khương Vân Sinh sắc mặt đại biến, nhìn xem đầu ngón tay màu đen bắt đầu lan tràn, trong lòng cũng đã ngăn không được phát run. Thành như Ngọc Thanh Lạc nói, hắn là đại phu, đương nhiên biết rõ cái này độc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu hủy tâm trí người. Hắn càng biết mình năng lực, minh bạch độc này, hắn giải không được. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn hắn không có biện pháp cho bản thân tìm ra giải độc phương thức. Nữ tử này thật tâm địa độc ác, thật ác độc thủ đoạn. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, trong lòng đưa nàng chửi mắng vô số lần, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không làm gì được nàng. Vừa rồi hắn thậm chí không biết cái này nữ nhân rốt cuộc là làm sao ở dưới trên người hắn độc, hắn một điểm cảm giác đều không có. Khương Đại Phu vẫn là suy nghĩ kỹ càng tương đối tốt. Kim Lưu Ly tựa tại cạnh cửa, nhìn chằm chằm hắn trong mắt không ngừng chuyển động, hảo tâm nhắc nhở hắn, vì một cái cùng mình không liên hệ thiếp thất đánh mất bản thân mệnh, nhiều không đáng a, có phải hay không? Vì một cái cùng mình không liên hệ thiếp thất đánh mất bản thân mệnh. Loại chuyện này, người bình thường đương nhiên biết rõ muốn lựa chọn như thế nào, huống chi, thiếp thất địa vị ở bọn hắn những nam nhân này trong mắt vốn là thấp. Khương Vân Sinh ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người, hung hăng cắn răng một cái, trầm giọng nói, tốt, ta nói. Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau, rửa tai lắng nghe. Lý Thị bệnh cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là hư lạnh, chỉ phải thật tốt điều trị liền có thể tốt. Nhưng là Lý Thị tâm tình tích tụ, không thể bảo trì vui vẻ tâm tình, mới có thể dẫn đến thân thể càng ngày càng bất lực, thậm chí thường xuyên phát bệnh, sắc mặt tái nhợt. Lại thêm đã từng rơi xuống nước bệnh nặng một trận lưu lại mầm bệnh, mới sẽ như thế. Ta mỗi lần đi qua, cũng chỉ có thể cho nàng mở chút bổ thân thể dược, cần nhờ chính nàng chậm rãi điều trị mới được. Nói xong, Khương Vân Sinh ngước mắt nhìn các nàng một cái. Gặp hai người nghe xong những lời này, biểu hiện trên mặt vẫn là bảo trì trước kia loại kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng, chẳng lẽ nàng không tin. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, người này a, không ăn chút đau khổ, là vĩnh viễn học không được ngoan. Nếu là Lý Nhiễm Nhiễm thật chỉ là thân thể yếu đuối không có gì đáng ngại, Vu Tắc Lâm sẽ bước lên bị Hoàng thượng trách tội phong hiểm ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Thành tìm đến Quỷ Y Y sao? Sẽ vì gặp Quỷ Y Y một mặt khổ đợi 5 ngày sau đó, còn đưa lên 1 vạn lượng ngân phiếu sao? Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, lại ngẩng đầu nhìn Khương Vân Sinh một cái, lắc lắc đầu, đứng dậy hướng về phía Kim Lưu Ly nói, chúng ta đi thôi. Ấy, chờ một chút, cô nương, ta giải dược đâu? Khương Vân Sinh ngẩn người, vội vàng tiến lên một bước, cặp kia cũng đã đen nhánh tay đột nhiên chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt, nhíu mày hỏi. Khương Đại Phu có ý nghĩa đức, không muốn nói rõ ràng bệnh nhân bệnh tình, cái này ta có thể hiểu được. Bất quá ta người này ghét nhất kẻ khác gạt ta, tất nhiên Khương Đại Phu như thế không quan tâm bản thân mệnh, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, cho Kim Lưu Ly nháy mắt một cái. cái sau chợt thò tay ở Khương Vân Sinh cánh tay bên trên điểm một cái, Khương Vân Sinh rên lên một tiếng, cánh tay bất lực rủ xuống, lại càng ngày càng kinh khủng nhìn xem đi ra ngoài cửa hai người. Mắt thấy bọn họ đưa tay đi mở cửa, hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng hô, chờ một chút, ta nói thật, ta nói thật. Ngọc Thanh Lạc bước chân rất phối hợp ngừng lại, lại cũng không quay đầu lại cười nói, Khương Đại Phu thật muốn nói thật sao? Nô, đã ngươi thành khẩn như vậy mà nói, vậy ta cũng thành khẩn một chút, nói cho ngươi độc dược này triệu chứng á kỳ thật độc dược này cũng không có gì ghê gớm, liền là cho người tử trạng thảm một chút, toàn thân đều giống như bị hủ thực mở dạng, từng chút chậm rãi biến thành một vũng nước, rất đơn giản thô bạo. Khương Vân Sinh sắc mặt trắng bệch, lúc này cái gì đều không lo được, hắn cũng đã cảm nhận được thân thể mình bắt đầu không tự nhiên đau nhức. Loại đau này giống như là độc dược đã bắt đầu lan tràn, chậm rãi ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ mở dạng. Lý thị không thể sinh dục. 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 Ngọc Thanh Lạc khoe miệng, chậm rãi xé ra một cái độ cung. Chương 77, nàng muốn thêm cây đuốc. Rất tốt, đây mới là nàng Ngọc Thanh Lạc muốn có được tin tức, cái này có thể thật có ý tứ, Lý Nhiễm Nhiễm thế mà. Không có bầu. Trách không được Vu Tắc Lâm bên người qua nhiều năm như vậy. Một đứa bé đều không có. Nàng vẫn cho là bởi vì hắn hàng năm ở bên ngoài đóng giữ nguyên nhân, mới có thể lạnh nhạt trong nhà kiểu thê, cho nên không thể ôm vào hải tử. Bây giờ, chân tướng rõ ràng, Lý Nhiễm Nhiễm thế mà không có bầu. Năm đó đại phu nhân, thế nhưng là lời thề son sắt nói cho nàng Vu gia không cần nàng Ngọc Thanh Lạc ở, tự nhiên có người cho Vu Tắc Lâm sinh một tổ hải tử. A, người kia không phải liền là Lý Nhiễm Nhiễm sao? Kim Lưu Ly cũng cho tin tức này rung động. Cái này Vu Tắc Lâm quả thật là tác nghiệt quá nhiều, vậy mà sẽ có dạng này báo ứng xuất hiện. Ngọc Thanh Lạc trong lòng nắm chắc, muốn đối phó Vu gia cũng liền càng thêm dễ dàng. Nàng cười nhìn thoáng qua Khương Vân Sinh, nhìn hắn tâm lý cảm giác kinh hoàng không nhịn được hai chân run rẩy, mới một lần nữa ngồi về vừa rồi vị trí, ngước mắt hỏi, Lý Thị biết mình triệu chứng sao? Biết, biết rõ. Nàng để cho ta đừng nói cho kẻ khác, nếu không nàng sống không được. Chỉ cần mở ra một miệng, lại tiếp theo hỏi cái gì? Khương Vân Sinh đều sẽ nói thật. Ngọc Thanh Lạc hít mắt, sống không được. Lý Nhiễm Nhiễm người này tâm cơ thâm trầm, nàng có thể đem Vu Tắc Lâm buộc ở bên người 7 năm, hầu hạ Vu gia đại phu nhân thỏa thỏa thiết thiết, để Vu gia ngoại trừ nàng một cái tức phụ bên ngoài, không tái ra nữ nhân khác, người như vậy, sẽ sống không được. Tất nhiên nàng không cho ngươi nói, tại sao ngươi lại nói cho Vu Tắc Lâm bệnh nàng chỉ có quỷ y có thể trị, để hắn đi tìm quỷ y ở đây. Ngươi sẽ không sợ quỷ y nhìn ra bệnh nàng. Khương Vân dữ dội mà ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao biết chuyện này? Kỳ thật lời này, là Lý Thị để cho ta nói. Nàng sợ Vu gia lại cho nàng tìm cái khác y dị thuật cao siêu đại phu, sẽ nhìn ra nàng không thể sinh dục sự tình, cho nên dứt khoát để cho ta nói cho Vu gia, nói bệnh này chỉ có quỷ y có thể trị. Dù sao quỷ y thì hành tung bất định khó có thể tìm kiếm, coi như Vu gia thật phái người đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm tới. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, quả thật như vậy. Bất quá rất đáng tiếc, Vu Tắc Lâm vẫn tìm được nàng, đồng thời còn để cho nàng đã biết Lý Nhiễm Nhiễm phát bệnh sự tình. Đã như vậy, nàng không đi thêm chút lửa, đều cảm thấy có lỗi với bọn họ 6 năm trước hãm hại. Lấy được mình muốn đáp án, Ngọc Thanh Lạc đưa trong tay một khỏa bạch sắc dược hoàn đưa cho Khương Vân Sinh. Cái sau cấp bách vội vươn tay tiếp nhận, do dự một chút tựa hồ không có ý định ăn. Ngọc Thanh Lạc đoán cũng có thể đoán được trong lòng của hắn đang nghĩ thứ gì, làm sao, ngươi còn muốn giữ lại tốt nghiên cứu một chút. Ta có thể nói cho ngươi độc trì hoãn không được, trong vòng một khắc đồng hồ không ăn giải dược, liền đợi đến cho người nhặt sắc ca. Lộc cộc một tiếng, Ngọc Thanh Lạc thoại âm vừa hạ xuống, Khương Vân Sinh liền không kịp chờ đợi đem dược cho nhét vào trong miệng. Lập tức hung hăng hít một hơi, tranh thủ thời gian thân thể không có dị dạng, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, độc vừa khởi, sắc mặt hắn cũng đi theo khó coi, cô nương mời. Đây là hạ lệnh chủ khách. Nếu không phải nhìn ra hai người này thân thủ bất phàm. Lại hôm nay sự tình không thể ngoại truyền, hắn lúc này đã để người tiền đến, đưa các nàng đánh ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, chậm rãi 10 phần nhàn nhã đứng người lên, chỉ là còn không đợi hắn đi ra ngoài, nội thất môn phút chốc bị người đem phá ra. Vừa mới bị Khương Vân Sinh đuổi đi ra tiểu dược đồng đầu đầy mồ hôi xông tới, sư phụ, bên ngoài đến thật nhiều người, đem đến khám bệnh người toàn bộ đuổi đi, để ngươi cho bọn hắn ra chữa bệnh. Cái gì? Khương Vân Sinh 2-3 bước đi đến bên cạnh hắn. Còn không kịp cẩn thận hỏi, đi theo dược đồng sau lưng một khối tới nam nhân liền hung thần ác sát hỏi, ngươi chính là Khương Đại Phu. Vâng. Người này rốt cuộc là người nào? Bọn họ Hưng Thịnh Y Dịch Quán tốt xấu ở đế đô rất có tiếng tăm, mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau biết rõ bọn họ phía sau có người chống đỡ, còn chưa bao giờ có người dám như vậy tùy tiện xông tới, còn đem hắn có bệnh nhân đều cho đánh ra, ai này còn thể thống gì, đều không muốn sống nữa sao. Người kia cũng không để ý trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào, gặp hắn thừa nhận, lúc này một phát bắt được tay hắn, trực tiếp kéo đi ra. Ấy, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi dạng này náo sự, ta cần phải báo quan. Khương Vân Sinh đến cùng chỉ là một văn nhược đại phu, lại bận rộn cả ngày vừa mới còn trúng độc, bị hắn như vậy kéo lấy đi, chỗ nào chịu nổi, không lâu sau, trên trán cũng đã mạo mồ hôi. Tốt ở người kia cũng không đi tới chỗ nào, chỉ là đem hắn dẫn tới cửa ra vào trước xe ngựa, trầm giọng nói, bệnh nhân ở bên trong, nhanh một chút nhìn. Khương Vân Sinh lau cái trán mồ hôi, vừa định quát mắng mấy tiếng, vừa quay đầu lại, mới phát hiện mình y quán ngoại trừ dược đồng cùng đại phu bên ngoài, cũng đã không có bất kỳ ai. Thậm chí y quán cửa ra vào ngõ hẻm này, cũng bị đám người này ngăn cách, không cho tham gia náo nhiệt người nhìn về bên này. Trong lòng của hắn lộn bột một cái, biết rõ đối phương không dễ chọc, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân bỏ lên xe ngựa. Đi vào, liền nghe được trong xe ngựa truyền đến hai đạo rên thống khổ, hắn giật mình, hướng phía trước nhìn qua, phát hiện nằm trong xe một lớn một nhỏ bộ dáng đều hết sức yếu ớt, sắc mặt trắng bạch. Khương Vân Sinh nhíu nhíu mày, đưa tay hướng dưới mí mắt bọn hắn nhìn một chút, lại đem bắt mạch, mi tâm vặn chặt chẽ. Ngoài xe ngựa giống như chết tiến tĩnh, những cái kia thủ hộ ở bên cạnh người tựa hồ cũng thập phần lo lắng, sắc mặt mặc dù căng đến chặt chẽ, lại khó nén trong mắt lo lắng. Ngọc Thanh Lạc khi nhìn đến người kia kéo lấy Khương Vân Sinh lúc đi, liền bị Kim Lưu Ly mang tới xà nhà. Hai người nhíu mày, an tĩnh nhìn xem phía dưới tình cảnh. Nửa ngày, chợt nghe Ngọc Thanh Lạc thấp thấp giọng, người kia tay phía trên giống như có hình xăm. Ân. Kim Lưu Ly theo hắn ánh mắt nhìn lại, phút chốc hít vào một hơi, bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, đó là Lưu Vân Quốc Hoàng thất hộ vệ Tiêu Chí, ta trước kia gặp qua. Hoàng thất? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, Lưu Vân Quốc Hoàng thất người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xem bọn hắn ăn mặc quốc gia chúng ta quần áo, còn có cải trang sau bộ dáng, đoán chừng là vụng trộm trà trộn vào đến. Bất quá, bây giờ như vậy hỗn loạn yêu cầu Khương Vân Sinh cho bọn hắn xem bệnh, đại khái trong xe ngựa chủ tử, xác thực bệnh nguy kịch, tình huống khẩn cấp. Kim Lưu Ly gật gật đầu, những người này nghĩ đến là rối loạn tức lòng, ngay cả bại lộ thân phận đều không lo được. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy xe ngựa bên kia có động tĩnh, theo sát lấy rèm xe bị xốc lên. Khương Vân Sinh lộn nhào từ bên trong ngã đi ra, trên mặt đều là bối rối. Đi, các ngươi đi mau, bọn họ bệnh ta trị không được, trị không được. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh xe ngựa thị vệ bỗng nhiên rút đao để lên cổ của hắn, Khương Vân Sinh càng là dọa được sắc mặt tái xanh. Hôm nay hắn rốt cuộc là đi cái gì vận rủi, làm sao sẽ liên tiếp đụng phải loại này chuyện xui xẻo. Ngọc Thanh Lạc con ngươi phút chốc híp lại, trong xe ngựa nội nhân bệnh, nhìn đến sẽ truyền nhiễm A. Nếu không, Khương Vân Sinh làm sao sẽ hoảng loạn như vậy, còn để bọn hắn đi nhanh lên đây. Chương 78, y thuật không đơn giản. Sẽ truyền nhiễm. Kim Lưu Ly sắc mặt có chút khó coi, giật giật tay nàng nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Sẽ bệnh truyền nhiễm, cũng không cần dính vào tương đối tốt. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, cũng không có muốn đi trị liệu trong xe ngựa người dự định. Nhưng mà, hai người thanh âm mặc dù mười phân nhẹ, nhưng vẫn là bị người phía dưới cho nghe thấy được. Vừa mới còn đem đao gác ở Khương Vân Sinh trên cổ nam nhân chợt ngẩng đầu đến, âm thanh lạnh lùng nói, người phía trên xuống tới. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, nhìn đến nghĩ không đếm xỉa đến là không có khả năng. Cho Kim Lưu Ly nháy mắt một cái, hai người trở mình, cùng nhau rơi vào mặt đất. Các ngươi là ai, trốn ở phía trên làm cái gì? Người kia đem Khương Vân Sinh về sau đẩy, Khương Vân Sinh lập tức ngã trên mặt đất, bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh khủng đứng lên, siêu 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 hướng trong y quán đi vài bước, tựa hồ rất là e ngại dừng ở bên ngoài chiếc xe ngựa kia, giống như ở trong đó bệnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền nhiễm đến trên người hắn dường như. Chiếc xe ngựa hộ vệ có chút khinh miệt nhìn hắn một cái, lập tức ánh mắt khóa chặt ở Ngọc Thanh Lạc trên thân hai người. Hắn có thể cảm thụ ra, hai người này thân thủ không đơn giản, đối bọn hắn uy hiếp hết sức lớn. Bây giờ trong xe ngựa chủ tử cũng đã bị bệnh, bọn họ tuyệt đối không thể lại để bọn hắn nhận chớ làm tổn thương. Kim Lưu Ly cười lạnh một tiếng, tay cũng đã sờ về phía bên hông. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng có hành động, đã bị Ngọc Thanh Lạc cho ngăn trở. Thanh Lạc! Ta cho trong xe ngựa người nhìn xem. Nàng vừa mới bỗng nhiên cải biến chủ ý, Lưu Vân Quốc Hoàng thất người. Tựa hồ, cứu được về sau cũng là có chỗ tốt. Có chút bệnh truyền nhiễm là khó trị, bất quá không nhất định trị không hết. Dù sao lúc này nàng và Lưu Ly cũng là bị bọn họ xem như người xấu đối đãi, cũng là muốn đột phá trùng vây mới có khả năng rời đi. Chàng băng nhìn một chút, nếu là chưa khỏi, nàng kia được đúng lúc tự nhiên không thể thiếu. Nếu là chị không hết nha, cái kia lại đột phá trùng vây cũng không muộn a. Tả hữu nơi này không ai biết rõ nàng là quỷ y kìa, sẽ không hư bản thân thanh danh. Ân, nghĩ như vậy, nàng lúc trước thần thần bí bí không lộ mặt đối trước người, cũng coi là có dự kiến trước a. Kim Lưu Ly trợn trắng mắt, chỉ được tùy ý nàng, chỉ là toàn thân thần kinh vẫn là căng thẳng, tùy thời ứng phó muốn đối với các nàng bất lợi người. Ngọc Thanh Lạc đi đến Khương Vân Sinh thân một bên, vỗ vai hắn một cái nói khẽ, ngươi đi nói cho bọn hắn, ta có thể trị trong xe ngựa người kia bệnh. Ngươi? Khương Vân Sinh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ căn bản cũng không tin nàng có bản lĩnh đó. Ngọc Thanh Lạc cười cười, bên trong người kia bệnh truyền nhiễm, rất nghiêm trọng. Bệnh truyền nhiễm? Ngươi biết người kia bệnh sẽ truyền nhiễm? Làm sao ngươi biết? Nàng vừa mới lại không đi xem qua, Khương Vân Sinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại từ trên xuống dưới đánh giá một trận Ngọc Thanh Lạc, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra khinh miệt. Ngươi vừa mới dọa đến cái mông phát liệu lưu từ trong xe ngựa cút ra đây, không rất rõ ràng sao? Ngươi? Khương Vân Sinh mặt có trong nháy mắt rất là khó xử, hơi hơi trướng đỏ lên. Nhất là giờ phút này bị một cô nương như thế chế nhạo, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Lập tức xấu hung ác chừng nàng một cái, tốt à, nàng muốn có bản lĩnh liền đi trị, dù sao đến lúc đó bị truyền nhiễm người cũng là nàng, trị không hết bị truy cứu người cũng là nàng, không có quan hệ gì với hắn. Vừa nghĩ như thế, Khương Vân Sinh trên mặt liền nhiều một tia đắc ý, hướng về phía cùng Kim Lưu Ly rằng con nam nhân nói, vị cô nương này có lẽ có thể trị trong xe ngựa người. Nam nhân phút chốc nghiêng đầu lại, bình tĩnh nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, tựa hồ cũng tràn đầy hoài nghi, ngươi. Đúng rồi, cô nương này y thuật không đơn giản, nàng hôm nay tới chính là muốn với ta nghiên cứu thảo luận y thuật, ngươi cứ việc giao cho nàng là được. Khương Vân Sinh gật gật đầu, một mặt khẳng định. Nam nhân vẫn còn có chút do dự, nàng không phải cái kia hưởng dự nổi danh Khương Đại Phu, muốn hắn đem chủ tử giao cho một nữ nhân như vậy, hắn thực sự có chút khó khăn. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, thở dài một hơi nói, ngươi muốn là trì hoãn tiếp nữa, trong xe người đại khái là sống không được. Nam nhân manh kinh, lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Lập tức cung kính chắp tay, tránh đường ra tiểu tử, cô nương, mời. Ngọc Thanh Lạc vọt lên xe ngựa, vén rèm lên thời điểm, lập tức liền lông mi liền nhíu lại. Trong xe ngựa một lớn một nhỏ, thoạt nhìn hẳn là lẫn nhau lây bệnh mới đúng, hai người đều có rõ ràng mất nước triệu chứng, môi sắc trắng bệnh, nàng cẩn thận tra xét nhìn, đây là bệnh dịch triệu chứng A. Trách không được những hộ vệ kia dạng này lo nghĩ, bệnh dịch, vậy coi như là ở hiện đại, cũng là thuộc về giáp loại bệnh truyền nhiễm, không thể coi thường triệu chứng A. Bây giờ để ở chỗ này, đoán chừng là muốn bị cái kia Khương Vân Sinh xem như ôn dịch đến đối đãi. Cũng may, bệnh này không xem như bệnh nan y, cũng không tính là loại hình mới bệnh truyền nhiễm, có thể trị. Còn nữa, bệnh nhân đưa tới cũng coi là kịp thời, không đến không thể vãn hồi cấp độ, muốn trị liệu lên, cũng không tính là khó. Ngọc Thanh Lạc cười cười, quay người lại nhảy xuống xe ngựa. Bên ngoài một mực trước mặt nam nhân lập tức phía trên tiến một bước, gấp giọng hỏi, như thế nào? Ân, có thể trị. Nam nhân thở dài một hơi, Khương Vân Sinh lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi có thể trị. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên, trước đây không lâu, ngươi không phải mới vừa được chứng kiến ta bản lãnh sao. Ta lúc nào kiến thức? Khương Vân Sinh phút chốc ngậm miệng lại, nhớ tới nàng ở dưới bản thân độc dược, nhớ tới nàng lúc kia nói, cái kia độc dược là nàng tự mình nghiên cứu chế tạo. Hắn chợt nhíu nhíu mày, dùng một loại không giống bình thường ánh mắt một lần nữa đánh giá Ngọc Thanh Lạc. Cô nương này mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn quá, không quá lớn được cũng coi là ôn nhu khả nhân khí chất lạnh lẽo cô quạng, đại khái, cũng thật có chút bản sự người a. Tốt, hắn muốn nhìn một chút, nàng muốn thế nào cứu chữa người bên trong. Khương Đại Phu, làm phiền ngươi chuẩn bị một gian sạch sẽ gian phòng, ta cần đem người mang tới, xe ngựa này không thích hợp bọn họ tiếp tục ngây ngô. Ngọc Thanh Lạc hướng về vừa mới nam nhân nhẹ gật đầu. Người kia cũng là người thông minh, lúc này phía trên tiến một bước, phảng phất muốn áp lấy Khương Vân Sinh mệnh đi chuẩn bị dường như. Cái sau nuốt một ngụm nước bọt, một phương diện kinh khủng đối trước mặt nam nhân này đau, một phương diện lại muốn gặp biết Ngọc Thanh Lạc bản sự, chỉ có thể ấm ở đi chuẩn bị gian phòng. Không lâu sau, liền có người đưa xe ngựa bên trong một lớn một nhỏ cho nhấc xuống dưới, đưa vào gian phòng kia. Ngọc Thanh Lạc cho người đem người đưa vào sau, liền bắt đầu thanh tràng. Khương Vân Sinh lúc này ngược lại là không sợ bị truyền nhiễm, chỉ muốn nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc là làm sao trị liệu bệnh nhân. Ngọc Thanh Lạc lúc đầu cũng cần người giúp đỡ, vừa vặn, hắn ở đây cũng chính là có thể sai xử người. Hộ vệ kia đại khái cũng lo lắng chủ tử nhà mình sẽ không xảy ra chuyện, chết sống đều muốn trước mặt. Kim Lưu Ly lo lắng Ngọc Thanh Lạc, không quá nguyện ý đi, cuối cùng nhưng vẫn là bị nàng cho đuổi ra ngoài. Nàng có chút bất mãn, tu cục thì thầm đi ra bên ngoài. Giờ phút này y quán hay là bị đám người kia trước mặt, bất quá những người này đại khái cũng biết nàng và Ngọc Thanh Lạc quan hệ tốt, bây giờ sắc mặt hiền lành rất nhiều. Nàng nhìn hai lần, cảm thấy không thú vị, dứt khoát hướng ý quán hậu viện đi đến. Ai ngờ mới vừa đi hai bước, liền thấy Mạc Huyền bỗng nhiên từ ngoài viện trèo vào, sắc mặt đóng băng. Chương 79, tín vật cho một cái. Kim Lưu Ly giật nảy mình, nhìn chung quanh một chút, tốt lại không có cái khác người nhìn thấy, liền bận bịu kéo hắn hướng một bên trong góc đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Huyền không nói, ánh mắt hướng Ngọc Thanh Lạc vị trí gian phòng phương hướng nhìn một chút, có chút nghiêm túc nói ra, nhưng cái này người không phải người bình thường. Kim Lưu Ly nhíu mày, cười nói, ta biết, Lưu Vân Quốc nha. Ngươi nếu biết, Ngọc cô nương vì cái gì còn muốn cho hắn trị liệu. Trêu chọc hoàng thất người, sẽ rất phiền phức. Mạc Huyền nhíu mày, gặp nàng một bộ xem thường bộ dáng, có chút do dự có phải hay không nên đem chủ tử thân phận nói cho các nàng biết, dù sao liền coi như bọn họ không quan trọng, nhưng hôm nay cùng chủ tử ở trên cùng một con thuyền, cũng ít nhiều thay chủ tử suy tính một chút ta. Kim Lưu Ly bất đắc dĩ, không phải ta muốn trị liệu, ngươi cũng biết Thanh Lạc tính tình, nàng muốn trị ai giết ai, đó đều là nàng tự do, ta ngăn cản không được. Ngươi Mạc Huyền trong lòng có chút gấp, thật lâu, mới thấp giọng nói ra, Kim cô nương, làm phiền ngươi đi vào cùng Ngọc cô nương nói một tiếng, nếu là cùng những người này dính líu quan hệ, chủ tử sẽ có phiền phức. Lưu Vân Quốc hoàng thất người, nơi này đầu có thể là có chút lớn, nếu là bị người hữu tâm biết rõ Ngọc cô nương trị liệu bọn họ, lại tra ra Ngọc cô nương cùng chủ tử quan hệ, sợ là muốn nói xấu chủ tử thông đồng với địch phản quốc. Kim Lưu Ly cơ hồ chưa từng thấy qua hắn nghiêm túc như thế thận trọng bộ dáng, nghĩ nghĩ, chỉ có thể không ôm hy vọng gật gật đầu. Dù sao nàng cảm thấy, coi như nàng đi cùng Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử nói, đoán chừng nàng cũng sẽ không dừng tay. Nàng quyết định sự tình, đại khái ai cũng không can thiệp được a. Mạc Huyền nhìn nàng đáp ứng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim Lưu Ly nhìn thấy có chút muốn cười, có chút đồng tình hắn bộ dáng, sau đó mới chậm rãi nuốt đi vào vừa rồi gian phòng. Trong phòng bầu không khí có chút căng cứng, nhất là nam nhân kia, ánh mắt cơ hồ là một khắc liên tục khóa ở Ngọc Thanh Lạc trên người, sợ nàng sẽ làm ra cái gì có hại chủ tử lợi ích sự tình. Hắn xem ra rất muốn ra tiếng cảnh cáo nàng, nhưng lại minh bạch trước mặt nữ nhân tính tình có chút cao ngạo, hắn nếu nói rồi không nên nói chọc giận nàng không cao hứng, ngược lại sẽ khiến chủ tử nhà mình lâm vào nguy nan. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mím chặt môi, mạo hiểm như vậy. Dù sao nữ nhân này thật muốn đối chủ tử bất lợi, đến lúc đó nhất định phải nàng chôn cùng. Kim Lưu Ly không nhìn hắn, thẳng đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người, xích lại gần bên thai nàng thấp giọng đem Mạc Huyền lời chuyển cáo cho nàng. Ngọc Thanh Lạc nghe vậy, không nhịn được khẽ cười một tiếng, ngươi đi nói cho hắn, ta hiện tại đối Dạ Tu Độc vẫn là đầy mình tức giận. Ý là, nàng cũng không tính nghe hắn. Dứt lời, nàng liền không lên tiếng nữa, đi đến người bệnh bên người nhìn hắn tình huống, mi tâm vặn một cái, thấy nhỏ cái kia lúc này tay cùng mặt đều đen, con mắt cũng luôn xuống dưới, tứ chi lạnh, cuống họng câm, phát liệu cũng không có, mạch cũng sờ không được, mồ hôi đầm địa, lưỡi tím rêu ngán, hoàn toàn ở vào bệnh tình nguy kịch trạng thái. Cũng đúng, bệnh dịch vốn liền phát bệnh nhanh, dễ tử vong. Nàng lúc này cũng không để ý gian phòng bên trong những người khác, quay đầu tự thân phía trên cầm ra bản thân tùy thân túi thuốc, mở ra sau trực tiếp cầm hai cây châm, tại hắn khúc ao, qua loa bên trong hai cái huyệt vị đâm máu. Khương Vân Sinh cùng nam nhân kia lên một lượt tiến một bước, đã thấy cái kia hai cái địa phương đi ra máu đều là màu đen, trong lòng cả kinh, có chút khẩn trương. Ngọc Thanh Lạc lại là một khắc liên tục, quay đầu về Khương Vân Sinh phân phó xuống dưới. Khương Đại Phu, dựa theo ta phương thức, cho bên cạnh người kia đâm máu. A. Khương Vân Sinh sững sờ, gặp lớn cái kia bệnh hoạn cũng triệu chứng khẩn trương, tức khắc không nghĩ ngợi nhiều được, đuổi sát theo Ngọc Thanh Lạc vừa rồi chẩn bệnh phương thức cũng như thế đâm xuống. Đợi đến các biện pháp khẩn cấp sau khi làm xong, Ngọc Thanh Lạc mới dừng lại tay, lập tức khai can, hoàng cầm, sơn chi, trao, hoàng liên, trúc như, cây ý dĩ nhân, bạch thược, tằm mũi tên, rễ cây lau, dây mướp lạc, cây ngô thủ du, quay người đem tờ đơn đưa cho nam tử kia, phân phó nói, nấu xong lệnh phục. Nam nhân sửng sốt một chút, gật gật đầu vội vàng đi ra.